Cái này người trẻ tuổi nữ giáo sư vừa nhìn thấy bệnh hài tử trên giường an tường ngủ, lập tức mừng đến chảy nước mắt, liền phải cảm tạ Tần lão, lại bị Tần lão kéo. Ngươi không cần cảm ơn ta, bệnh ta không chữa khỏi, chỉ là tạm thời giảm bớt, nếu như hắn có thể độ an toàn quá ngày hôm nay 24h, ta vẫn chỉ có thể bảo đảm hắn trong vòng 1 năm không đáng, 1 năm sau đó các ngươi còn phải tới tìm ta, nhưng ta không có biện pháp trừ tận gốc bệnh của hắn. Nhưng nếu như không còn cách nào độ an toàn quá cái này 24h, ai? Tần lão sâu đậm thở dài, trong lời nói vô cùng thẳng thắn thành khẩn. Hắn thừa nhận mình y dị thuật lần không hài tử, lấy hắn bây giờ danh tiếng dĩ nhiên làm đến bây giờ trong bệnh viện bác sĩ đều không làm được thẳng thắn thành khẩn. Cái gì? Tên này nữ giáo sư trẻ tuổi kinh ngạc đến ngây người, toàn quốc thập đại tên lão trung y y một trong Tần lão đều không chữa khỏi bệnh, đứa bé này còn có thể cứu sao? Hơn nữa hài tử này còn bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh nguy hiểm tính mạng. Tần lão, cầu ngài nhất định phải trị lành đứa bé này, cầu ngài. Trẻ tuổi nữ giáo sư nhẫn khóc không ngưng nổi cầu khẩn nói. Xin lỗi, ta bất lực. Tần lão lắc đầu thở dài nói. Ngươi có thể liên lạc với hải tử phụ mẫu sao, ta có chút ta muốn hỏi bọn hắn. Lúc này, Đỗ Trọng đi tới trước lên tiếng hỏi. Có thể, ta lập tức liên hệ. Nữ giáo sư vội vàng gật đầu lên tiếng trả lời. Mở ra công đức nhãn thời điểm, Đỗ Trọng cũng biết vấn đề cũng không phải xuất hiện ở hải tử trên người, mà là xuất hiện ở hải tử cha mẹ trên người. Phải cứu tiểu hải tử. Phải chỉ có tìm được hài tử phụ mẫu, mới có phương pháp giải quyết. Tại nữ giáo sư liên lạc, hài tử phụ mẫu rất nhanh chạy tới y y viện. Các ngươi chính là hài tử phụ mẫu. Nhìn này một đôi vội vội vàng vàng tới rồi, mặc đẹp đẽ quý giá, trên mặt lại lộ ra vẻ khẩn trương nam nữ trẻ tuổi, Đỗ Trọng lên tiếng hỏi. Đúng, con ta như thế nào đây? Nữ nhân trương miệng hỏi. Không có cách nào tuy là tạm thời kềm chế chứng động kinh bệnh trạng, nhưng không còn cách nào trừ tận gốc. Lúc này, Tần Lao đi tới. Vẻ mặt thương tiếc nhìn đứa trẻ phụ mẫu, nói ra, hài tử này, hẳn là không sống mấy năm. Cái gì? Mẹ của đứa bé vừa nghe, nhất thời than thở khóc lóc, mắt tối sầm lại gục tại trong ngực của nam nhân. Có thể, ta có biện pháp. Lúc này, Đỗ Trọng đột nhiên nói một câu. Chương 25, người đang làm, trời đang nhìn. Cái gì? Đỗ Trọng một câu nói đem gian phòng tất cả mọi người trấn trụ. Bao quát Tần lão, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới Đỗ Trọng dĩ nhiên sẽ nói ra lời này. Đây chính là Tần lão mới vừa nói không có khả năng triệt để chữa khỏi bệnh, hiện tại đã có người đứng ra thừa nhận mình có thể làm được. Người này sẽ điên, sẽ ngốc. Tần lão cùng Cổ Mộ Nhi, bao quát tất cả đứng ở trong phòng bệnh y lìa sư, tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía Đỗ Trọng. Tần lão trong ánh mắt của nhiều hơn là dò xét, thậm chí còn có vẻ chờ mong. Cổ Mộ Nhi thì nghĩ đến Hoàng Minh tiến một lần kia, con mắt đông dưng sáng ngời. Đỗ Trọng thật có biện pháp cũng khó nói. Cùng lúc đó, vẫn đợi không được tin tức Ngô Hải Hoa, thực sự chịu đựng không nổi tò mò trong lòng, đi vào y y viện đại lâu. Thực sự, ngươi có thể cứu ta con trai. Cùng những người khác ý tưởng bất đồng, mẹ của đứa bé dường như nắm một cái rơm dạ cứu mạng giống nhau bắt lại Đỗ Trọng cánh tay của, kích động mà hỏi. Ta muốn hỏi một chút, con trai của các ngươi lần đầu tiên phát bệnh là lúc nào? Các ngươi biết nguyên nhân sao? Đỗ Trọng nhìn đây đối với phụ mẫu hỏi, trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ hàn ý. Đại khái lúc 3 tuổi lần đầu tiên phát bệnh. Chúng ta cũng không biết cụ nguyên nhân. Trẻ tuổi ba bà gương mặt sầu bi. Hừ. Đỗ Trọng lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói. Là thật không biết, hoặc không biết. Một câu lạnh như băng câu hỏi trong nháy mắt khiến cả căn phòng ôn độ tựa hồ cũng hàng vài lần. Đỗ Trọng lạnh lùng nhìn đây đối với tuổi trẻ phụ mẫu, mới vừa mới xuất hiện tại trong đầu hắn một màn có một màn lại một lần nữa hiện lên. Hắn cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đi ra phía trước, chất vấn, 2 năm trước 30 Tết buổi tối. Con trai ngươi lần đầu tiên phát bệnh đúng hay không? Lúc này bên trong phòng bệnh, một gã y sư muốn ngăn cản Đỗ Trọng lại bị Tần lão ngăn lại. Tần lão chờ mong mà tò mò nhìn Đỗ Trọng. Cổ Mộ Nhi một đôi trong suốt thấu lượng đôi mắt đẹp cùng tò mò nhìn Đỗ Trọng. Phải. Dạ. Ngươi. Làm sao ngươi biết? Trẻ tuổi ba bà khiếp sợ nhìn Đỗ Trọng. Thật muốn chữa cho tốt con trai ngươi bệnh. Đỗ Trọng bước lên trước, một cổ khí thế cường đại bỗng dưng xuất hiện, chèn ép trẻ tuổi ba bà. Muốn. Quá nhớ. Trẻ tuổi ba ba đột nhiên hai mắt tỏa sáng, giống nắm được một cái phao cứu mạng giống nhau. Vậy liền đem đêm hôm đó hai người các ngươi làm chuyện gì tuần tự nói ra, ta lập tức nói cho ngươi biết biện pháp, lập tức chữa cho tốt con trai của các ngươi. 2 năm trước. Trẻ tuổi ba ba đột nhiên hoảng loạn lên, trẻ tuổi mụ mụ cùng che miệng kinh hoàng nhìn Đỗ Trọng. 2 năm trước chuyện gì cũng không còn phát sinh ngươi để cho ta nói cái gì. Một lát sau, trẻ tuổi ba ba cúi đầu chột dạ nói rằng. Thật sao? Ừ. Đỗ Trọng lạnh lùng nhìn quét đây đối với trẻ tuổi phụ mẫu liếc mắt, ánh mắt lạnh như băng trực tiếp để cho bọn họ từ đáy lòng cảm thấy lạnh lùng. Hắn cười lạnh một tiếng, không nói một lời một lần nữa trở lại mình nguyên lai địa phương, lặng lặng đứng thẳng, tựa hồ vừa rồi một màn kia xưa nay chưa từng xảy ra quá giống nhau. Trị liệu hư bệnh phải đem đức hạnh cho bù lại, bằng không hết cách xoay chuyển. Đối phương dám làm không dám nhận thức, trong lòng không cảm thấy một chút áy náy cùng hối hận, hắn có thể làm cái gì, không phát ra từ thật lòng sám hối, ai cũng băng không, thượng cổ y lý thuật băng không, trời cũng băng không. Cả căn phòng người há hốc mồm, hoàn toàn không hiểu Đỗ Trọng vừa rồi làm ra vừa là có ý gì. Người rốt cuộc có ý tứ. Phụ thân của hài tử có chút tan vỡ, hai mắt đỏ bừng nhìn Đỗ Trọng. Người đang làm, trời đang nhìn, thiên lý rõ ràng, ai cũng trốn không. Chính các ngươi làm cái gì cũng không dám thừa nhận, không chịu ăn năn, coi như là thần tiên hạ phàm, cùng tuyệt đối lần không ngươi hài tử. Đỗ Trọng lạnh giọng hừ một cái. Đỗ Trọng mà nói, khiến cho trong phòng tất cả mọi người là mạc danh kỳ diệu. Người an ninh này đội trưởng rốt cuộc muốn nói cái gì? Tần Lao mắt lại càng ngày càng sáng. Người đang làm, trời đang nhìn. Hai tử phụ mẫu hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt sầu khổ nhìn hai tử, mới vừa rồi xoay đầu lại nhìn Đỗ Trọng. Bọn họ đã tin tưởng Đỗ Trọng có thể trị hết bọn họ hài tử A, bởi vì hai năm trước 30 Tết sự tình chỉ có chính bọn nó biết, hiện tại tại người trước mắt dĩ nhiên cũng biết. Người này không phải người bình thường, nói không chừng thật có thể liền bản thân hài tử. Ta nói, ta không phải người. Phụ thân của hài tử cắn môi, thần sắc rất là dễ rủa mở miệng nói, hai năm trước thật to, rơi xuống lông ngỗng đại tuyết, bởi vì ta là con một nguyên nhân, phụ mẫu từ nông thôn vào thành đến xem chúng ta, lại bị chúng ta đánh đuổi. Là ta không đúng, là ta vong ân phụ nghĩa, có lao bà liền quên phụ mẫu. Nói đến đây, phụ thân của hài tử vẻ mặt khổ sở quỳ rạp xuống đất, hung hăng tắt mình mấy miệng rộng mở dạng, nước mắt soạt chảy xuống. Chúng ta biết sai, cầu ngươi mau cứu con ta. Hài tử là mẫu thân cùng sủi lơ ngã xuống. Dùng cầu xin vậy ánh mắt của nhìn Đỗ Trọng. Nghe được nếu như vậy, trong phòng bệnh người nhất thời thất thanh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, hai cái này nhìn qua người cao ngạo như thế, cư nhiên sẽ làm ra loại này vong ân phụ nghĩa sự tình. Người như thế, nên chịu này giàn vặt. Có thể nhiều hơn là sâu đậm khiếp sợ và nghi hoặc. Một cái nho nhỏ bảo an đội trưởng là làm sao mà biết được. Các ngươi thực sự biết sai. Đỗ Trọng băng mặt lạnh lùng hỏi. Lấy Đỗ Trọng binh vương như ưng vậy lợi hại sức quan sát. Phát hiện đây đối với trẻ tuổi phụ mẫu quả thực trong lòng có chút sám hối. Biết sai, thực sự biết sai, cầu ngươi mau cứu con ta đi. Mẹ của đứa bé khóc không thành tiếng, hoảng vội vàng gật đầu đạo. Ta có biện pháp lập tức bảo trụ ngươi hài tử mệnh, cũng có thể đem một năm kỳ hạn kéo dài tới 2 năm. Đỗ Trọng lạnh lùng nói, nhưng là muốn triệt để trừ tận gốc các ngươi hài tử chứng bệnh, chỉ có thể nhìn các ngươi làm như thế nào. Lập tức đem con ra mãi mãi cây đó, toàn lực phụ dưỡng, thật tình sám hối. Ngươi. Đỗ Trọng nhúng tay chiều mẹ của đứa bé một ngón tay, nói ra, nếu quả như thật biết sai, liền thành tâm cho ngươi công công bà, bố chồng, mẹ chồng, mỗi ngày rửa một lần cước, duy trì liên tục 3 năm, một ngày đêm không thể ngừng. Bằng không hải tử vĩnh viễn trị không hết. Cái này vừa nói, mọi người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Bao quát cổ mộ nhi. Mọi người nhìn về phía Đỗ Trọng ánh mắt của trong đều trộn lẫn nổi vẻ mặt phức tạp, từ những lời này để xem. Đỗ Trọng hoàn toàn chính là một cái chuyên môn làm phong kiến mê tín đến vơ vét của cải thời bà. Lúc này, bởi vì buồn chán mà sớm đã đi vào bệnh viện Ngô Hải Hoa, đột nhiên từ trong đám người vây quanh đến, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Đỗ Trọng, tức giận khiển trách, hảo ngươi một cái Đỗ Trọng, cư nhiên trước mặt nhiều người như vậy, truyền bá phong kiến mê tín, vũ nhục bệnh viện của chúng ta danh tiếng. Các ngươi đừng nghe hắn căn bản không phải bác sĩ, chỉ là một nho nhỏ bảo an mà thôi. Làm sao có thể chữa cho tốt hài tử của các ngươi? Nô Hải Hoa nhìn chung quanh liếc mắt, nói rằng, Hải Hoa, Tần Lao quát lạnh một tiếng, khiếp đôi mắt một cái, nhìn phía Ngô Hải Hoa, ý bảo hắn không muốn nói tiếp. Nhìn thấy Tần Lao giáng dấp, Nô Hải Hoa chỉ phải lộ vẻ tức giận ngầm miệng. Nếu như các ngươi đáp lại, cùng tin tưởng ta hiện tại có thể động thủ trị liệu. Đỗ Trọng không có phản ứng đột nhiên xuất hiện Ngô Hải Hoa, mà là vẻ mặt thành thật nghiêm túc nhìn hài tử phụ mẫu. Ta đáp ứng. Phụ thân của hài tử ngẩng đầu, vẻ mặt kiên định nói rằng. Hài tử của bọn họ đã không có cứu trị cơ hội, Đỗ Trọng dám đảm nhận, dám ngay ở nhiều như vậy thầy thuốc mặt nói có thể cứu trị, cũng sẽ không gạt người. Huống chi hắn biết 2 năm trước không thể nào biết sự tình. Hơn nữa ngay cả Tần Lão đều không trông cậy được dưới tình huống, bọn họ có thể trông cậy vào, cũng chỉ có Đỗ Trọng. Không được, cái này không phù hợp quy củ. Ngay hài tử phụ mẫu gật đầu đáp ứng thời điểm, Nô Hải Hoa lại nhảy ra, cười lạnh nói, nơi này là y địa viện không sai, nhưng ngươi chỉ là một nho nhỏ bảo an. Bảo an chạy tới xem náo nhiệt gì, ngươi căn bản sẽ không y y thuật, ai biết ngươi là cứu người, hay là hại người đến. Đỗ Trọng lạnh lùng xem Nô Hải Hoa liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, tại trong bệnh viện hắn chỉ là một bảo an, không phải bác sĩ, làm sao có thể tại y y viện chữa bệnh. Tần Lao cũng là không khỏi cau mày một cái, hắn rất chờ mong chứng kiến Đỗ Trọng làm thế nào, thế nhưng thân phận của Đỗ Trọng trở ngại hắn buông tay. Là bệnh viện danh dự, là hài tử an toàn tính mạng, ai cũng không dám buông tay khiến Đỗ Trọng để làm. Vạn nhất gặp chuyện không may chính là y y viện gánh trách nhiệm. Viện trưởng. Đúng lúc này, một gã tóc mối tiêu trung lão niên tại mấy người vây quanh đi tới, người này chính là khai nguyên thành phố phụ thuộc bệnh viện viện trưởng, mà theo sau lưng hắn, chính là bệnh viện cấp lãnh đạo. Tần Lão, như thế nào đây? Viện trưởng trực tiếp đi tới Tần Lão bên cạnh, lên tiếng hỏi. Tần Lão đem tất cả mọi chuyện, toàn bộ đều nói cho viện trưởng. Có nhường hay không Đỗ Trọng đến chữa bệnh, viện trưởng ngươi quyết định đi. Tần Lão đem vấn đề này, vứt cho viện trưởng. Không được. Lúc này, những lãnh đạo kia trực tiếp phủ quyết đề nghị của Tần Lão. Của đứa nhỏ này bệnh căn quá sâu, không thể đình lại. Tần Lão một phất ống tay áo, vẻ mặt ngưng trọng nói ra, đây là một cái mạng, biết không? Cũng bởi vì là một cái mạng, làm sao có thể đem giao cho một cái liền y y thuật đều không biết đích trên người an ninh. Lãnh đạo kiên quyết chống lại đề nghị của Tần Lão. Ngươi chính là Đỗ Trọng chứ? Tại Tần Lão cùng y y viện lãnh đạo tranh chấp trong tiếng, tuổi già sức yếu, sắc mặt hồng nhuận, tóc mối tiêu lược thành phát ca bộ dáng lao viện trưởng đi tới Đỗ Trọng bên cạnh. Đỗ Trọng gật đầu. Hoàng Minh Tiến Sương Nham là người chưa xong. Đỗ Trọng như trước gật đầu. Vậy ngươi có nắm chắc cứu trị đứa bé này? Viện trưởng không có hỏi Đỗ Trọng như thế nào chữa trị xong Hoàng Minh Tiến, trực tiếp hỏi. Ta đã nói qua, ta có thể đem con phát bệnh thời gian kéo dài đến 2 năm, còn như những thứ khác cũng chỉ có thể xem hài tử phụ mẫu. Đỗ Trọng như thực chất đáp. Nghe vậy, lão viện trưởng cao mày nổi, tự hỏi. Bằng không như vậy đi, lãnh đạo chúng ta tầng cẩn thận thảo luận một chút. Nửa giờ sau cho ngươi trả lời thuyết phục như thế nào đây? Lão viện trưởng lên tiếng nói. Có thể. Đỗ Trọng gật đầu. Sau đó, một đám lãnh đạo cùng với Tần Lão, liền ly khai phòng bệnh, họp đi. Ngươi thật có thể cứu hảo đứa bé này sao? Lãnh đạo sau khi rời đi, Cổ Mộ Nhi đi tới Đỗ Trọng bên cạnh, lặng yên lên tiếng hỏi. Đỗ Trọng mỉm cười, không nói gì, đáp án hắn đã nói vô số lần, coi như hơn nữa vô số lần, cùng vẫn như cũ có người biết bảo trì thái độ hoài nghi, nếu như vậy. Vậy còn không như không nói. Chờ trị liệu kết quả đi ra, tất cả cũng liền rõ ràng. Bên này, không có bị Đỗ Trọng phản ứng Cổ Mộ Nhi tức bực dầm chân. Bên kia, nhìn thấy hai người thân mật Ngô Hải Hoa cùng Âm Thừa Dịp khuôn mặt, Sâm Nhiên cười lạnh đi ra phòng bệnh, tìm không có một người nhân chống trải khu vực, gọi điện thoại. Này, đồn công an sao? Khai Nguyên thành phố phụ thuộc Y Dì Viện, có người phi pháp làm nghề Y Dì, ta hoài nghi có ý định ngư hại. Âm chắc chắc thanh âm, thứ Ngô Hải Hoa trong miệng truyền đến. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, phi pháp làm nghề y y. Bên kia, trong phòng hội nghị, lại làm cho túi bụi. Tần Lao kiên định nói, vô luận như thế nào cũng phải làm cho Đỗ Trọng thử một lần, mà viện phương lãnh đạo rồi lại một bộ phận lớn người cầm ý kiến phản đối. Những thứ này ý kiến phản đối, không có chỗ nào mà không phải là tại nói cho Tần Lao, việc này cùng bệnh viện danh dự cùng một nhịp thở, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tay. Mạo lớn như vậy phiêu lưu khiến một người an ninh để làm. Coi như thử cũng không có thể tại y y viện thử, hơn nữa phải ở bên ngoài thử cũng muốn khai trừ Đỗ Trọng. Đỗ Trọng dù sao cũng là bệnh viện bảo an đội trưởng, vạn nhất xảy ra vấn đề cũng sẽ tính tới y y viện trên đầu. Cái này hai cái trực tiếp làm tức giận Tần Lão. Mà ở phần này khắc khẩu chung, một gã họ Ngô y y viện lãnh đạo điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nghe điện thoại phía sau, vẫn không có tỏ thái độ họ Ngô lãnh đạo mở miệng, nói chống đỡ đề nghị của Tần Lão. Bởi vì hắn tin tưởng, thân là y y viện quyền uy Tần Lão, không biết chọn sai. Theo một cái đại lãnh đạo nghiêng, kết quả rốt cuộc quyết định. Cho phép Đỗ Trọng thử một lần. Khi tất cả lãnh đạo ly khai phòng họp thời điểm, họ Ngô lãnh đạo thở dài trong lòng một tiếng, đã âm thanh dù gì nói, Hải Hoa, lần này ta thế nhưng đem bệnh viện danh tiếng đều cho ngươi áp lên đi. Nửa giờ sau, Đỗ Trọng thu được cuối cùng quyết định kết quả. Viện phương, cho phép Đỗ Trọng thử một lần. Nhưng nếu như trong quá trình cứu trị phát sinh cái gì bên ngoài, viện phương giống nhau không chịu trách nhiệm, nhưng lại trưng cầu hài tử cha mẹ ý kiến, cũng ký. Khi tất cả lãnh đạo tề tụ trong phòng bệnh thời điểm, Đỗ Trọng cứu trị bắt đầu. Chứng động kinh là mạn tính nhiều lần phát tác tính, ngắn não công năng mất cân đối tổng hợp chứng, lấy thần kinh não nguyên dị thường phóng điện khiến cho nhiều lần giãn tính làm chủ, là thần kinh hệ thống dị thường thông thường tật bệnh một trong. Nói cách khác, muốn trị liệu chứng động kinh, sẽ từ thần kinh não vào tay. Thượng cổ y y thuật năng lượng thủ ấn chung, có một thủ ấn chính là đặc biệt nhằm vào thần kinh. Muốn trị liệu hài tử, nhất định phải sử dụng cái kia năng lượng thủ ấn. mặc dù có đông đảo người vây xem, nhưng Đỗ Trọng nhưng cũng không sợ bị người ta biết, nhờ vào lần này hắn muốn sử dụng năng lượng thủ ấn, liền tương tự với điểm huyệt giống nhau, thường nhân căn bản không phân biệt được. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Đỗ Trọng đi tới trước giường bệnh, sâu đậm hít hơi, sau đó híp đôi mắt một cái, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, hai tay nhanh chóng hoạt động. Hữu trưởng chia đều, ngón tay cái trực đỉnh đỉnh đứng thẳng, ngón giữa hơi trước đặt, điểm nhẹ tại hải tử phía bên phải trên huyệt thái dương. Chật, tả trưởng ngón tay cái uốn lượn, ngón trỏ đồng dạng đè xuống, ngón áp út nghịch hướng ngược niết lên đến, ngón tay út ôm lấy ngón tay cái, áp hướng lòng bàn tay ngón giữa, đồng dạng điểm hướng hải tử bên trái huyệt thái dương. Cái này thủ ấn có thể khiến người thanh tỉnh, đối với thần kinh đại não có phi thường mạnh mẽ tẩy trừ tác dụng, nó có thể đem thần kinh não trung dị thường phóng xạ ra sóng điện não lao chỗ, do đó khiến người ta bình thường. Cái này thủ ấn địa phương mạnh nhất là lợi dụng đối với thần kinh não kích thích, khiến đại não của con người càng thêm sinh động. Không dám nói có thể đem kẻ ngu si biến thành thiên tài, chí ít cũng có thể khiến người thường trở nên so với trước kia thông minh hơn một điểm. Đương nhiên, cũng chỉ có thể là một chút nhỏ. Đây là thượng cổ y thuật chúng phải trong truyền thừa ghi lại. Hai tay trái phải phân biệt điểm tại đứa bé trên huyệt thái dương, Đỗ Trọng nhất thời cũng cảm giác được quanh người không khí phảng phất biết lưu động mở dạng, như là một cổ mát mẽ gió nhẹ, trước mặt phất qua, dũng mãnh vào hắn bên trong, theo sóng trưởng, như là vạn mã buôn đằng mở dạng, mãnh liệt vọt vào hải tử đại não. Tuy là cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái hóng mát, thế nhưng Đỗ Trọng trên trán vẫn không tự chủ được thẩm thấu ra một tầng mật đổ mồ hôi, ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Đỗ Trọng trong lòng cười khổ. Cái này có chút nghịch thiên thủ ấn, so đấu còn lại thủ ấn cần tinh thần lực, càng nhiều. Hảo trong khoảng thời gian này, hắn nghỉ ngơi phải không kém, nếu không, lần ngược lại phân nửa sợ là sẽ phải nhịn không được hư thoát. Bên trong gian phòng, mọi người nghi ngờ nhìn Đỗ Trọng. Từ điểm huyệt nhất phẩm đem hai cái ngón tay chỉ tại hải tử trên huyệt thái dương sau đó, Đỗ Trọng liền không còn có động tác khác, một ít nguyên bản tin tưởng Đỗ Trọng nhân trên mặt của, cùng đều vào giờ khắc này bôi lên một tia thần sắc nghi ngờ. Liền một chút như vậy, là có thể trị hết hải tử. Xem ra người an ninh này hoàn toàn chính xác cùng vừa mới thầy thuốc kia nói giống nhau, căn bản là cái thầy bà A. Bất quá, đơn giản như vậy động tác, làm sao sẽ để cho hắn chảy mồ hôi, các ngươi xem ý đi phục trên người hắn đầu ướt đẫm. Đúng vậy, hắn thân thể như vậy tráng, nơi đây lại như thế thanh lương. Thế vi tiếng nghị luận, bắt đầu ở trong phòng nhiều tiếng tương truyền. Không cần nói, vậy sẽ ảnh hưởng đến hải tử trị liệu. Tần Lão Huy nghiêm liếc ngắm mọi người liếc mắt, lần thứ hai quay đầu nhìn về phía Đỗ Trọng, trong con ngươi toát ra một tia không biết tên tinh mang, có vẻ hưng phấn, càng nhiều hơn chính là chờ mong. Tại Tần Lão Huy nghiêm hạ, bên trong phòng bệnh bên ngoài tiếng nghị luận đột nhiên ngừng lại. Nhưng mà, vừa mới an tĩnh lại không có mấy phút, ngoài cửa đó là truyền đến một trận vang dội tiếng bước chân của cảnh sát, nhường một tí. Một gã mặc cảnh phục thanh niên đi tới. Thấy thế, lão viện trưởng cùng Tần Lão vội vàng nên đón. Tại cửa phòng bệnh trước đem cảnh sát cho chặn lại đến. Có chuyện gì không? Lão viện trưởng lên tiếng hỏi. Có người tố cáo, nơi này có người phi pháp làm nghề y, có ý định sát nhân, xin không cần ngăn cản ngã chấp pháp. Cảnh sát nghĩa tránh ngôn từ há mồm nói rằng. Nghe vậy, lão viện trưởng quay đầu xem Tần Lão liếc mắt, chợt chiều bên trong phòng bệnh như trước vẫn không nhúc nhích, lại sớm đã mồ hôi đầm đìa Đỗ Trọng liếc mắt nhìn. Xin không cần ngăn cản ngã chấp pháp. Cảnh sát lần thứ hai lên tiếng. Lão viện trưởng sau đó Tần Lão bất đắc dĩ thối lui đến, cho cảnh sát nhường ra một lối đi. Ba tên cảnh sát đi vào phòng bệnh, đó là vọt thẳng nổi Đỗ Trọng đi tới. Người tên là Đỗ Trọng, là bệnh viện bảo an đội đội trưởng, không sai chứ? Cảnh sát đứng ở Đỗ Trọng bên cạnh, cũng không cắt đứt Đỗ Trọng động tác, mà là trực tiếp lên tiếng hỏi. Không sai, là ta. Đỗ Trọng một cử động cũng không dám, mở miệng nói. Có người tố cáo ngươi phi pháp làm nghề y, thì ngươi theo chúng ta đi nằm một cái. Cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Có thể. Đỗ Trọng gật đầu, rất lánh tính nói bổ sung, hiện tại đang cứu trị đến phân nửa, có thể hay không để cho ta chữa hết đứa bé này, chữa hết sau đó, ta và các ngươi đi. Đây là một cái mạng, ta hy vọng ngươi làm người cảnh sát có thể thận trọng làm ra quyết định, hơn nữa ta trị liệu là trải qua hải tử phụ mẫu cho phép. Ngay cảnh sát nói xong trong nháy mắt hắn phân tích đoán được nên xử lý như thế nào chuyện này, sở dĩ hắn biểu hiện rất tỉnh táo. Chuyện này. Cảnh sát trong lúc nhất thời cùng do dự. Yên tâm đi, các ngươi ở nơi này coi chừng, ta là không chạy thoát được đâu. Đỗ Trọng mỉm cười, nói bổ sung, hơn nữa, nếu như ta lần hài tử này thất thủ, các ngươi không có thể tận mắt chứng kiến nha. Không sai, mời các ngươi dàn xếp một chút đi. Tần Lao đi tới. Hắn là người tốt, không có chạy chỗ đấy. Cổ Mộ Nhi cùng lấn người đến đây, không biết từ chỗ nào tìm đến tấm vé giấy vệ sinh, một bên cho Đỗ Trọng lau chùi mồ hôi trên trán, vừa nói. Suy nghĩ một lúc lâu, ba tên cảnh sát lần lượt gật đầu. Mục đích của bọn họ là vì người phục vụ, mà Đỗ Trọng hiện tại đang ở cứu trị một đứa bé. Nếu như bởi vì bọn họ mạnh mẽ mang đi Đỗ Trọng, đưa tới hài tử ra vấn đề gì, bọn họ cũng không tiện ăn nói. Huống chi dưới loại tình huống này không ai nói rõ được là bọn hắn trở ngại trị liệu vẫn là Đỗ Trọng căn bản là trị không hết. Đến lúc đó Đỗ Trọng trả đùa a, bọn họ không lời chống đỡ. Ẩn giấu ở trong đám người, Nô Hải Hoa nhìn thấy Cổ Mộ Nhi cho Đỗ Trọng lau mồ hôi xu thế, sắc mặt nhất thời liền âm trầm xuống. Bất quá, vừa nghĩ tới cứu trị kết thúc, Đỗ Trọng cũng sẽ bị nhốt vào cục cảnh sát, Nô Hải Hoa khỏe miệng cũng không khỏi phải câu dẫn ra một vui sướng tiêu ý. Sau một hồi lâu, không nhúc nhích Đỗ Trọng đột nhiên hai mắt trừng. Hai tay run rẩy, chậm rãi thu hồi lại. Thành. Lộ ra một tia hư nhược mỉm cười, Đỗ Trọng không gì sánh được mệt mỏi xoay người lại. Đi thôi. Chủ động đem bàn tay hướng vẫn các loại ở bên người ba tên cảnh sát, Đỗ Trọng mỉm cười, cất bước ly khai. Cái này thành, có thể hài tử làm sao một điểm phản ứng cũng không có. Người này là gạt người chớ, là thực sự nhịn không quá cảnh sát, sở dĩ tuyển chọn thúc thủ chịu trói. Tiếng nghị luận với, cả cái phòng bệnh, bao quát trong hành lang, đều là trong nháy mắt huyên náo đứng lên. Mà tại loại này tiếng huyên náo chung, vẫn đường nằm trên giường bệnh, 53 tuổi tiểu Nam Hải, đông nhiên hơi run lên. Mọi người ở đây cho rằng chứng động kinh lại muốn phát tác thời điểm, tiểu hài tử cũng đột nhiên mở hai mắt ra, đứng lên. Chứng kiến phụ mẫu, tiểu hài tử nhất thời cười xuống giường, xanh long hoạt hổ ở tại bọn hắn cha mẹ chu vi, chơi đùa đứng lên. Tất cả mọi người khiếp sợ. Vừa mới bởi vì chứng động kinh mà rơi vào tầng sâu giấc ngủ hài tử, cư nhiên tỉnh. Hơn nữa, khí sắc cùng nếu so với trước kia tốt hơn rất nhiều, bộ dáng mạnh như rồng như cọp, nơi nào còn giống là bị bệnh hài tử. Tình hình như thế. Làm sao có thể còn có thể tại trong 24 giờ tử vong? Hắn làm được. Hắn thực sự làm được. Khi mọi người quay đầu lại lúc, cái kia vẻ mặt tái nhợt, không gì sánh được hư nhược bảo an đội trưởng, đã bị rẽ dài còi cảnh sát mang hướng Viễn Phương. Một lên xe cảnh sát, Đỗ Trọng liền mệt mỏi nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Bên kia, giải quyết hài tử chứng bệnh sau đó, y địa viện lãnh đạo nỡ nụ cười cùng thân nhân của bệnh nhân bàn luận, tiếp thu môi giới phỏng vấn, tựa hồ quên phần vinh dự này hoàn toàn là Đỗ Trọng công lao. Chỉ có Tần lão cùng Cổ Mộ Nhi nhíu mày thật chặt, đối với Đỗ Trọng sinh lòng lo lắng. Tần lão, vậy phải làm sao bây giờ à? Cổ Mộ Nhi lên tiếng hỏi. Không có biện pháp. Tần lão lắc đầu, thở dài nói, Đỗ Trọng không có bằng cấp bác sĩ, còn ngay cảnh sát mặt, cứu trị hài tử kia, coi như ta kéo xuống mặt mo đi mời cầu viện trưởng, ngoại lệ cho hắn một cái bằng cấp bác sĩ, cùng cải biến không phải không pháp làm nghề y y chuyện thật. Lẽ nào y y viện liền thật không có biện pháp sao? Cổ Mộ Nhi trong lòng đống nhiên sinh ra một cổ hoán khí, Đỗ Trọng thế nhưng là bệnh viện danh tiếng, mới ra tay cứu người, hôm nay người nhưng thật ra cứu trở về, y y viện nhưng ngay cả Đỗ Trọng sinh tử cũng không quản, điều này làm cho Cổ Mộ Nhi thấy thế nào phải xuống phía dưới. Nếu như vạn nhất phán định Đỗ Trọng là phi pháp làm nghề y y, khả năng này liền phải đối mặt chí ít 3 năm lao ngục thai hương. Tần Lao cau mày một cái, lắc đầu nói ra, việc này ta tới nghĩ một chút biện pháp. Cổ Mộ Nhi xoay người, nhìn này mặt tươi cười. Tiếp thu môi giới phỏng vấn lãnh đạo, khuôn mặt hiện lên ra vẻ tức giận. Được, nếu y y viện không lần, ta cứu. Cổ Mộ Nhi dậm chân một cái, thở phì phò xoay người, đi ra y y viện đại lâu, truyền bá thông một chiếc điện thoại. Xe cảnh sát, trong chốc lát, liền cửa bót cảnh sát dừng lại. Ngắn ngủi mấy phút nghỉ ngơi, khiến Đỗ Trọng hơi chút một ít, tinh thần cũng không có phía trước vẻ mải. Chương 27, trong bót cảnh sát chiến đấu. Tại ba tên cảnh sát áp giải hạ, Đỗ Trọng đi vào bót cảnh sát. Mới vừa gia nhập sở cảnh sát không có mấy bước, cả người cảnh phục vóc người xảo béo người, đống nhiên xuất hiện, khiến Đỗ Trọng sửng sốt. Tiểu Cường. Hử. Mặc cảnh phục người hơi chút chần chờ, xoay đầu lại nhìn về phía Đỗ Trọng thời điểm, trên mặt đột nhiên toát ra thần sắc kích động, trưởng lớp. Đỗ Trọng mỉm cười. Tiểu Cường, nguyên danh gọi Ma Mạnh, là Đỗ Trọng tại bộ đội thời điểm, huấn luyện qua một sĩ binh, sau lại Đỗ Trọng bị điều hướng đặc chiến đội sau đó, liền không còn có gặp qua. Các ngươi làm cái gì vậy? Nhanh lên buông ra. Mao Cường đi tới, quát ba gã áp giải Đỗ Trọng cảnh sát, đem Đỗ Trọng buông ra. Đội trưởng, cái này nhân loại phi pháp làm nghề y, bị chúng ta chảo cái hiện hành. Trước thanh niên cảnh sát lúng túng nói. Chớ cùng ta xả những thứ vô dụng này. Mao Cường một trận quát, nói ra, ngươi cũng biết ta là ngươi đội trưởng, con mẹ nó ngươi biết hắn là lớp của ta trưởng, được, xéo ngay cho ta. Ba tên cảnh sát hai mặt nhìn nhau, như là chỉ ủy khuất tiểu tức phụ một dạng. Khổ tang nghiêm mặt ly khai. Sau đó, Mao Cường vẻ mặt kích động đem Đỗ Trọng kéo đến phòng làm việc của hắn. Cảnh đội đội trưởng, tiểu tử ngươi hôn không sai a. Đi vào phòng làm việc, Đỗ Trọng liếc một cái Mao Mạnh Quân hàm, mỉm cười nói. Nơi đó, ta có thể có ngày hôm nay, còn không đều là đội trưởng ngươi dạy nên nha. Mao Cường ngốc cười a a, chạy qua một bên, cho Đỗ Trọng rót một ly trà, bưng qua đây. Ta ngược lại hiện tại hoàn toàn hiểu rõ, năm đó trưởng lớp là huấn luyện như thế nào chúng ta. Vừa nghĩ tới chuyện quá khứ, Mao Cường tấm kia hơi mập trên mặt, cũng không khỏi phải lộ ra một cái hội quan tâm mỉm cười, nói bổ sung, trưởng lớp ngươi bị điều sau khi đi, ta phục dịch 3 năm, vẫn không có đợi được ngươi trở về, sau đó một đến thời gian, liền tuyển chọn xuất ngũ, cuối cùng bộ đội đem ta phân phối đến người cảnh sát này cục làm cảnh đội đội trưởng. Đỗ Trọng gật đầu, không có quá lớn học thức, ở trong bộ đội cũng sẽ không có quá phát triển tốt, tuyển chọn xuất ngũ sau đó còn có thể phân phối đến thành phố bóp cảnh sát làm cảnh đội đội trưởng chính là, càng là rất thưa thớt. Không thể không nói, Mao Cường tiểu tử này, vận khí còn rất khá. Đội trưởng, ngươi nhi, mấy năm này như thế nào đây? Nói xong bản thân, Mao Cường bật người tò mò hỏi. Ta mới vừa xuất ngũ. Đỗ Trọng gật đầu, vừa cười vừa nói, bây giờ đang ở phụ thuộc y y viện làm bảo an đội trưởng, còn như trong bộ đội sự tình, ngươi chính là đừng hỏi. Ta biết, bảo mật điều khoản nha. Mao Cường cười ha ha một tiếng, sau đó tiếc hận nói, bất quá, trưởng lớp ngươi làm bảo an đội trưởng, vậy thì thật là quá nhân tài không được trọng dụng. Thanh âm còn không rơi xuống, cửa phòng làm việc đã bị phá khai, cả người cảnh phục, ngũ đại tam thô ra hỏa vội và chạy vào. Chạy vào phòng làm việc, cái này tướng mạo hung hãn thanh niên, trực tiếp đem ánh mắt rơi vào Đỗ Trọng trên người. Đội trưởng, ta nghe nói ngươi trưởng lớp bị bắt tới, hắn chính là thường thường theo chúng ta khoác lác cái kia thân thủ rất lợi hại trưởng lớp. Bưu hãn thanh niên lên tiếng hỏi, nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Trọng, trên mặt lộ ra một bộ nhao nhao muốn thử thần thái. Cầu Hùng, chú ý lời nói của ngươi, hắn là trưởng lớp của ta. Mao Cường hai mắt vừa mở, trực câu câu trừng mắt thanh niên. Cầu Hùng. Đỗ Trọng khỏe miệng móc ra vẻ mỉm cười, từ vóc người cùng mô hình nhìn lên đi, cái này hình dung từ ngược lại cũng chuẩn xác. Trưởng lớp, ngươi chớ để ý. Quát Cầu Hùng một trận, Mao Cường mới xoay đầu lại, chiều Đỗ Trọng nói ra, người này chính là mãng phu tính tình, ỷ vào học một chút nội gia quyền bắt quái trưởng, trong ngày thường rất là xung động, bất quá hắn về điểm này võ thuật, tại trong đội cảnh sát cũng là một tay hảo thủ. Nội gia quyền, bắt quái trưởng. Đỗ Trọng trong lòng khẽ động, nghĩ đến tại trong công viên gặp phải lão giả. Lão giả kia thực lực hắn căn bản đoán không ra, cũng liền không còn cách nào tìm ra nội gia quyền với hắn hiện tại vũ lực rốt cuộc có cái gì chỗ bất đồng. Bất quá, tên trước mắt này nếu cũng là học tập nội gia quyền, vậy hẳn là có thể lộ ra một ít gì đi. Nghĩ tới đây, Đỗ Trọng nhẹ giọng cười, nhìn về phía Cầu Hùng, hỏi muốn luyện một chút. Cầu còn không được. Cầu Hùng nhãn hiện lên tinh quang, vẻ mặt tự tin nói ra, ta đã sớm muốn tìm ngươi luyện một chút, trước đây vẫn nghe đội trưởng nói ngươi thật lợi hại thật lợi hại. Hiện tại nhìn thấy chân nhân, nào có không đánh một trận đạo lý. Ta cũng rất muốn biết một chút về trong quân đội có thể có cao thủ gì. Thấy hai người nóng lòng muốn thử, Mao Cường hơi có vẻ do dự, đạo, như vậy, không tốt sao. Không có việc gì, thì đơn giản luận bàn một cái. Đỗ Trọng trả lời. Cầu Hùng nghe được Đỗ Trọng mà nói, nhất thời cười hắc hắc, phảng phất đã thấy chiến đấu bắt đầu. Vậy được rồi. Mao Cường nghĩ lại, trên mặt toát ra một tia gian trá tiêu ý, nói ra, nếu trưởng lớp nguyện ý xuất thủ, ta ngược lại cùng rơi vào xem chàng cho hay, bất quá nếu muốn đánh, hắc hắc, trưởng lớp ngươi có thể nhất định phải giúp ta hảo hảo dọn dẹp một chút đám tiểu tử này, tỉnh cho bọn họ cả ngày không coi ai ra gì, làm màu đằng. Đỗ Trọng đứng dậy, cười gật đầu. Mặc dù là cứu trị tiểu hài tử tổn hao nhiều lắm tinh thần lực, thế nhưng tại đến bót cảnh sát trên đường, cùng một ít, hiện tại cái này tập hợp tình huống, cùng người cảnh sát này giao thủ, hẳn là không có vấn đề gì. Rất nhanh, tại Mao Mạnh dưới sự hướng dẫn, Đỗ Trọng cùng Cầu Hùng đi tới bót cảnh sát trong thao trường. Không biết là người nào truyền đi, nói là Mao già mồm trong vẫn nhắc tới cao thủ trưởng lớp muốn cùng Cầu Hùng đối chiến, nhất thời liền khiến cho toàn bộ cảnh đội hưng phấn, đưa tới một nhóm lớn cảnh sát vây xem. Toàn bộ trong thao trường, nhất thời ồn ào đứng lên. Đến đây đi. Nhìn đứng ở đối diện, ma quyền sát trưởng Cầu Hùng, Đỗ Trọng thẳng đứng thẳng nổi thân thể, đạm nhiên nói rằng. Ta tới. Cầu Hùng chiến ý phun trào, hét lớn một tiếng hung hãn thân thể, nhất thời như trong rừng đầu khỉ một dạng, thoăn thoắt di động tới công tới. Bắt quái trưởng, là một loại lấy trưởng pháp biến hóa cùng đi chạy bộ chuyển làm chủ quyền thuật, xuất thủ lúc giang khắp nơi, chia làm tứ đang tứ góc tám cái phương vị, cùng chu dịch bắt quái đổ trong quái tượng tương tự. Đừng nói. Cầu Hùng người này còn thật sự không hổ mãng phu danh xưng là, vừa động thủ, liền toàn lực chiều Đỗ Trọng lồng ngực vỗ tới. Sức mạnh kia, nếu như người thường chịu lên một trường, sợ là cũng phải tuyệt tự xương sườn. Tiểu tử này, nay gan trời rất mập a. Một bên, Mao Cường âm thầm hừ một cái, đối đãi trưởng lớp của mình, cư nhiên thứ nhất là hạ ngoan thủ, cậu Hùng tiểu tử này thật đúng là ăn hùng tâm báo tử đảm. Nếu như là chống lại phổ thông tên côn đồ mà nói, Mao Cường nhất định sẽ ngăn cản, đồng thời đem hắn mắng to một trận. Chỉ tiếc, hắn kình chống nhau là Đỗ Trọng. Mắt thấy cậu Hùng công tới, Đỗ Trọng cước bộ khẽ động, thân thể hơi một bên, ung dung né tránh cậu Hùng công kích. Thấy rõ một kích không trúng, Đỗ Trọng vừa không có xuất thủ, cậu Hùng nhất thời ám cười một tiếng, cho là mình đem Đỗ Trọng làm cho không có cơ hội xuất thủ. Trong quân đội cao thủ, cũng không gì hơn cái này. Trong lòng không thoải mái đồng thời, cậu Hùng cước bộ biến hóa, cánh tay trống rỗng nhất chuyển, trường đao lợi hại bổ xuống, thẳng đến Đỗ Trọng môn. Lúc này, Đỗ Trọng ánh mắt cũng không có tập trung ở cậu Hùng trên tay, ngược lại hơi híp mắt, quan sát đến cậu Hùng thân hình. Ngay trường đao sắp hạ xuống xong, Đỗ Trọng đầu phiến diện, không thiên lệch vừa vặn lại tránh thoát đi. Liên tục hai lần công kích đều bị Đỗ Trọng lấy chút xíu khoảng cách né tránh đến, cậu Hùng sắc mặt trầm xuống, song trưởng đều xuất hiện, tả hữu giáp công, nhìn như người thường không có trương pháp đánh lộn, kỳ thực đem Đỗ Trọng hai bên trái phải lộ đều cho phá hỏng. Lần này xem ngươi làm sao tránh. Cậu Hùng trên mặt lộ ra một tia vui sướng tiêu ý. Nhưng mà, không đợi nụ cười của hắn hoàn toàn chán thả lúc đi ra, Đỗ Trọng bước chân của cũng bỗng nhiên khẽ động, đơn giản lui hai bước, liền thoát ly cậu Hùng phạm vi công kích. Ngắn ngủi ba chiêu thời gian, Đỗ Trọng phát hiện, cậu Hùng tuy là luyện là nội gia quyền, thế nhưng với hắn gặp phải lão giả lại hoàn toàn không thể so sánh. Tại cậu Hùng trên người, hắn rõ ràng nhận thấy được vô số kẽ hở, một ngày xuất thủ, là có thể dễ dàng đem đối phương giết chết. Cũng chính bởi vì như vậy, Đỗ Trọng vẫn không có xuất thủ. Không thể không nói, cậu Hùng nội gia quyền, sắp thực khiến Đỗ Trọng có chút thất vọng. Đánh tiếp nữa cũng không còn ý nghĩa. Lòng tin 10 phần nhất chiêu lại bị Đỗ Trọng né tránh, cậu Hùng nhất thời không vui dừng lại thế tiến công. Vẻ mặt tức giận chiều Đỗ Trọng chất vấn, ngươi vì sao không ra tay, chẳng lẽ là khinh thường ta? Đầy bụng lòng tin, bởi vì không gặp được Đỗ Trọng một cọng tóc gáy mà tiếng lòng phẫn nộ, thêm nữa Đỗ Trọng vẫn không ra tay, điều này làm cho cậu Hùng lửa giận trong nháy mắt buộc phát ra. Không phải. Đỗ Trọng lắc đầu, rất chân thành khẽ thở dài, thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ, ta vừa ra tay, ngươi gục hạ. Hừ. Cậu Hùng cười lạnh một tiếng, nói ra, đừng cho ta ở chỗ này khoác lác bước. Tất cả mọi người chứng kiến, ngươi bị ta làm cho thủ đều không trả nổi, còn dám nói mạnh miệng. Thật sao? Đỗ Trọng mỉm cười, cũng không có phản bác. Hắn không thích trong lời nói giao chiến, càng quen thuộc lấy hành động cùng thực lực đến phục người. Thanh âm chưa dứt, Đỗ Trọng dưới chân khẽ động, chợt lấn người mà lên, bóp bắt thành đao, nhanh như tia chớp xuất thủ. Trong chớp mắt, sống bàn tay trực tiếp đánh về phía cầu Hùng cổ của. Ngay chạm tới ra sát na, vững vàng dừng lại. Chiêu thức ấy nhất thời làm người ở chỗ này chấn kinh đến há to mồm, bọn họ thậm chí không có thấy rõ Đỗ Trọng động tác, chỉ là một trong chớp mắt, cậu Hùng trên cổ của là hơn ra một bạt thai đao. Loại tốc độ này, là người thường có thể làm được sao? Đội trưởng quả nhiên không phải thổi a, hán trưởng lớp này còn thật lợi hại. Đúng vậy, ta nhìn cũng chưa từng nhìn sạch là chuyện gì xảy ra, cậu Hùng đã bị chế trụ. Không hổ là trong quân đội cao thủ, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Huyên náo tiếng nghị luận tiếng động lớn huyên ngượng ngượng. Cậu Hùng trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, vừa rồi một cái hắn hoàn toàn không có phản ứng kịp Đỗ Trọng trưởng đao đã đến trên cổ của hắn. Quá nhanh. Một bên, Mao Cường trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, cười ha ha nói, những thứ này thằng nhóc con, biết cái gì gọi là nhân thượng hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi. Ta không phục. Cậu Hùng đột nhiên hét lớn một tiếng, nói ra, ta thời điểm xuất thủ ngươi chỉ biết tránh, hiện tại lại thừa dịp ta thiếu, đột nhiên xuất thủ đánh lén, cái này tính là gì cho má. Thật sao? Ngươi tiếp tục. Đỗ Trọng mỉm cười, thu hồi trường đao, lui ra phía sau một bước. Đúng lúc này, cậu Hùng trong mắt tinh quang lóe lên, nắm Đỗ Trọng lui bước thời cơ, đột nhiên xuất thủ, hung mãnh công qua đây. Song trưởng như dao, trên dưới đánh hội đồng. Đỗ Trọng khỏe miệng nhất câu, thân nhất chuyển, giống như ưu linh, né tránh cậu Hùng tiến công, sau đó trường đao lóe lên, lại một lần nữa tại cậu Hùng trên cổ của dừng lại. Làm lại lần nữa. Cậu Hùng thở gấp câu chửi thề, nhãn thần phun lửa, cực kỳ không cam lòng. Mình tại sao có thể liền đối thủ thân đều sờ không được đã bị chế trụ. Giơ tay lên tiểu muốn đem Đỗ Trọng trưởng đao đánh hướng một bên, đáng tiếc Đỗ Trọng cũng không có cho hắn cơ hội. Chương 28, không đến nửa phần. Hay ghé thăm. Cánh tay như linh xà vũ động, vừa thu lại một hồi, không đợi cậu Hùng khởi xướng lần thứ hai tiến công, trưởng đao liền lại một lần nữa phủ xuống tại cậu Hùng trên cổ của. A. Cậu Hùng nộ, đối mặt lúc này Đỗ Trọng, đáy lòng của hắn sinh ra một cổ mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác đến. Cái loại này cảm giác vô lực, khiến hắn cảm giác được cực kỳ phẫn nộ. Từ tu luyện bắt quái trưởng bắt đầu, hắn chẳng bao giờ gặp gỡ qua loại tình huống này. Nha! Một tiếng quát mắng, cẩu hùng nghĩ là một con trâu hoang một dạng, hai tay khối tốc độ vũ động, dưới chân không có chút nào cách thước, cực giống tức giận tiểu hải tử, trực câu câu liền chiều Đỗ Trọng xông lên. Thấy thế, Đỗ Trọng thấy buồn cười. Chật, bàn tay duỗi một cái, dưới chân phát lực, thân thể nhất thời liền chui ra đi. Không có tránh né, mà là hướng cẩu hùng tiến lên, giống như là muốn ngạnh bính. Người vây xem đều trợn to hai mắt. Hai người ngạnh bính. Cái này vóc người trung đẳng cao thủ, có thể ngăn cản được cẩu hùng thân thể to lớn sao? Trong lòng mọi người, không hẹn mà cùng phát sinh một cái nghi vấn như vậy. Nhưng mà, kế tiếp trang diện, cũng làm cho toàn bộ thao trường, trong nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ thấy, Đỗ Trọng nhanh chóng nên đón, ngay gần cùng cẩu hùng cứng rắn đụng nhau thời điểm, cánh tay bỗng nhiên quơ múa, vươn một cái niêm hoa chỉ. Một ngón tay cái, một ngón giữa. Cứ như vậy hai cái ngón tay, cư nhiên liền gắt gao nắm cẩu hùng sau cổ. Bị lửa giận làm mờ đầu góc cẩu hùng tựa hồ không có phát hiện, hai chân vẫn như cũ đang điên cuồng chạy động nổi, nhưng vô luận hắn chạy thế nào, thân thể như trước ngưng lại tại chỗ, căn bản không có thể đi tới một phần. Ha ha! Cẩu hùng khờ ngu dáng dấp, nhất thời dẫn tới vi mô mọi người không biết nên khóc hay cười. Mọi người tiếng cười đem cẩu hùng giật mình tỉnh lại, nhìn thấy hình dạng của mình, nhất thời lửa giận càng hơn, nhúng tay liền chiều Đỗ Trọng môn ném tới. Quả đấm to lớn, chờ ngọn lửa tức giận, hận không thể một quyền đem Đỗ Trọng đầu đập bể. Đối mặt hung manh như vậy nắm đấm, Đỗ Trọng cười khổ một tiếng, đầu phiến đến diện, vừa vặn tránh thoát đi, nắm bắt cẩu hùng sau cổ thủ bắt buông lỏng, hóa thành sống bàn tay, hoa qua một cái thần kỳ độ cung, lần thứ hai dừng lại ở cẩu hùng trên cổ của. Lúc này đây, Đỗ Trọng cố ý tăng thêm sức, trường đao nơi đi qua, càng là bị bám một trận tế vi tiếng gió thổi. Cẩu hùng hai tròng mắt co rụt lại. Nhìn thấy trường đao lần thứ hai dừng lại ở cái cổ trước thời điểm, mới là hô to khẩu khí, sủi lơ ngã ngồi xuống đất. Ta đánh không lại ngươi, ta chịu thua. Cẩu hùng vẻ mặt bất đắc dĩ liếc qua đầu, tựa hồ cũng không dám nhìn Đỗ Trọng liếc mắt. Ha ha. Lúc này, Mao Cường đi tới, vẻ mặt hưng phấn bày ra lãnh đạo dạng, chỉ vào vây xem cảnh sát nói ra, thấy không, đây mới là cao thủ, gọi các ngươi bình thường ngang. Cái này không lời nào để nói đi. Bọn cảnh sát từng cái nhìn Mao Mạnh, trên mặt đều là để lộ ra một sợi thần sắc khó xử. Tiểu Cường. Đỗ Trọng cười, lên tiếng nói. Ngươi có muốn hay không cùng đi theo ta luyện một chút? Mao Cường thân lập tức cứng đờ, nhất thời liền nghiêm, sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt lúng túng nụ cười nói ra, trưởng lớp, ngươi xem ta đều mập ra, năm đó ta đều không làm hơn ngươi, càng chưa nói hiện tại, ngươi bây giờ lợi hại như vậy, ta làm sao dám? Nghe được Mao Mạnh, trong thao trường, nhất thời phát sinh một trận cắm đầu tiếng cười to. Lúc này, cậu Hùng từ dưới đất bỏ dậy. Cái này, đội trưởng chính là trưởng lớp, ta muốn biết ngươi theo ta đánh thời điểm, dùng mấy phần thực lực. Là 6 phần, 7 phần, vẫn là 5 phần. Tuy là bại, thế nhưng cẩu hùng vẫn như cũ hậu chứ kiểm bì, tiến đến Đỗ Trọng bên cạnh, lên tiếng hỏi. Ngươi cũng đừng hỏi, coi như ta cho ngươi biết, đối với ngươi mà nói cũng không là một chuyện tốt. Đỗ Trọng lắc đầu, nói rằng. Nghe Đỗ Trọng lời này, cẩu hùng nhất thời sững sờ, người vây xem cũng là dừng lại cười to, chiều Đỗ Trọng nhìn qua. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ, Đỗ Trọng rốt cuộc dùng mấy phần thực lực. Không được, ngươi phải nói cho ta biết. Ngươi nếu là không nói cho ta biết, ta liền. Cẩu hùng cấp bách. Ngươi được cái đó. Nhìn cẩu hùng giống là con nít nhất phẩm tính nết, Đỗ Trọng không khỏi vui. Ta sẽ không cho phép ngươi ly khai bót cảnh sát, đem ngươi xem ra, ngược lại ngươi cũng là phạm tội mới tiến vào đấy. Cẩu hùng đầu góc nhất chuyển, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nói ra, phi pháp làm nghề ý ỉa, đừng cho là ta không biết. Nghe vậy, Đỗ Trọng ngạc nhiên. Người này, cư nhiên cầm những lời như vậy uy hiếp ta. Thật đúng là tính khí trẻ con. Được rồi, phụ ngươi, ta cho ngươi biết. Đỗ Trọng cười khổ một tiếng. Cẩu hùng hai mắt tỏa sáng, đụng lên đi, hỏi ngươi rốt cuộc dùng vài phần thực lực. Không đến nửa phần. Đỗ Trọng thở dài, lắc đầu. Một câu nói, nhất thời gọi cẩu hùng ốc. Không có khả năng, làm sao có thể, không thể. Cẩu hùng sắc mặt trắng bệnh, ngơ ngác nỉ non. Mao Cường đi tới, nhúng tay tại cẩu hùng trên vai vỗ vỗ, an ủi, không có việc gì. Loại tình huống này ta đã từng cũng đã gặp qua, không phải đã nói với các ngươi mà, các ngươi hiện tại xem như là khắc sâu hiểu được năm đó ta cảm giác vô lực chứ. Nói chuyện điểm sự tình, Mao Cường liền một trận mao cốt tùng nhiên. Nhớ năm đó, hắn mới vừa vào ngũ bị phân phối đến Đỗ Trọng thủ hạ chính là thời điểm, được kêu là một cái huyết tinh, được kêu là một cái tàn nhẫn. Toàn bộ trong đội ngũ, liền sổ hắn bị đánh tối đa. Một ngày chọc giận người sát thần này trường lớp, vậy coi như phải cẩn thận, nếu không cẩn thận. Một cái thất thần vậy coi như là đứt tay nổi khổ. Đứt tay cũng liền thôi, kinh khủng nhất là, Đỗ Trọng còn thích thường thường tìm mình luyện thủ. Một luyện, không nghĩ qua là sẽ quải điệu mấy viên nha. Vừa nghĩ tới năm đó tràn đầy từ trong miệng, phun ra răng tình cảnh, Mao Cường đã cảm thấy trong miệng mơ hồ chuyển đến một trận đau đớn. Đương nhiên, cũng chính bởi vì như vậy, Mao Cường đối với Đỗ Trọng ký ức mới có thể khắc sâu như vậy, đồng dạng là nguyên nhân này, để cho bọn họ một cái tiểu ban thành viên có thể các phương diện, đều phải viễn siêu những lớp khác thành viên, cuối cùng mới có thể bởi vì cả tố chất quá mạnh nguyên nhân, phân phối đến như vậy một phần công việc tốt. Tuy là tân binh trong lúc chịu rất nhiều khổ, thế nhưng không có Đỗ Trọng, sẽ không có hắn Mao Mạnh ngày hôm nay. Đỗ Trọng cái tên này, hắn cả đời cùng quên không. Ngươi luyện cũng là nội gia quyền. Tại Mao Mạnh thoải mái hạ, Cầu Hùng lập tức nghĩ đến cái gì, vẻ mặt tò mò đuổi theo Đỗ Trọng hỏi. Không phải. Đỗ Trọng lắc đầu phủ định, trợn mặt mang nghi ngờ hỏi, ngươi xác định ngươi luyện là chánh tông nội gia quyền. Cầu Hùng cùng lão giả kia chênh lệch thực sự quá lớn, cái này gọi là Đỗ Trọng có chút khó có thể tiếp thu, thậm chí hoài nghi Cầu Hùng luyện căn bản không phải nội gia quyền. Đương nhiên là. Cầu Hùng đem thắt lưng một cái, nói đến nội gia quyền cái đề tài này thời điểm, hắn dường như lại ngày xưa phong cảnh mở dạng, ngạo nghệ nói ra, chánh tông nội gia quyền, bắt quái trưởng. Nghe được Cầu Hùng trả lời khẳng định, Đỗ Trọng càng thêm nghi hoặc. Vì sao đều là nội gia quyền, lão giả liền lợi hại như vậy, mà Cầu Hùng lại kém như vậy? Lão giả xuất thủ, thậm chí có thể cho Đỗ Trọng hoàn toàn tránh không khỏi, đối mặt Cầu Hùng thời điểm, lại không có chút nào áp lực. Nửa phần lực đều không dùng được là có thể đưa hắn đánh bại. Lão giả khiến Đỗ Trọng cảm giác sâu đậm đến vô lực, mà Đỗ Trọng lại để cho Cầu Hùng cảm thấy sâu đậm vô lực, nội gia quyền chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy? Ta thì không được. Cầu Hùng cười khổ một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn phía Đỗ Trọng, nói ra, xem ra, cũng chỉ có đại sư huynh có thể đánh bại ngươi. Ồ! Nghe lời này một cái, Đỗ Trọng nhất thời hứng thú, mới vừa rồi trong lúc giao thủ, Cầu Hùng đã biết rõ, Đỗ Trọng cùng hắn giao thủ thời điểm, chỉ chưa dùng tới nửa phần thực lực. Nhưng lập tức liền dưới tình huống như vậy, Cầu Hùng vẫn như cũ nói ra hắn đại sư huynh có thể đánh bại Đỗ Trọng mà nói. Xem ra, hắn người đại sư kia huynh sợ là cũng không yếu. Thậm chí biết càng mạnh. Nội gia quyền bắt quái trưởng một trong môn đại sư huynh, biết yếu sao? Nghĩ tới đây, Đỗ Trọng trong lòng không khỏi có chút ngứa, nếu như có thể cùng Cầu Hùng đại sư huynh chống lại một trận A, có thể tìm tới hắn muốn tìm đồ đạc. Có cơ hội, ta cũng muốn cùng đại sư huynh của ngươi luận bàn một chút. Đỗ Trọng há mồm nói rằng. Đương nhiên là có cơ hội. Cầu Hùng cười hắc hắc, thật thà nói ra, đại sư huynh mấy ngày nữa sẽ khai nguyên thành phố, đến lúc đó ta nhất định khiến hắn báo thù cho ta, đại sư huynh của ta thế nhưng rất lợi hại. Được a, ta chờ. Đỗ Trọng cười ha ha một tiếng. Kết thúc tỉ thí, Mao Cường đi tới trước, chỉ huy mọi người tán đi, sau đó mới mang theo Đỗ Trọng, một lần nữa trở lại phòng làm việc của hắn. Trường lớp, ta thật là bởi vì nhìn thấy ngươi mà kích động quá độ. Đến lúc này để ngươi giúp ta giáo huấn đám này đổ dê con mất dịch, ngay cả ngươi xảy ra chuyện gì chưa từng hỏi rõ. Tại Mao Mạnh hỏi thăm một chút, Đỗ Trọng đem trong bệnh viện sự tình, hoàn toàn nói ra. Là hãm hại. Nghe xong chỉnh sự kiện, Mao Cường vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đỗ Trọng, nói ra, có người cố ý hãm hại ngươi. Chúng ta đây là nhận được điện thoại báo cảnh sát mới xuất cảnh đấy. Con mẹ nó, lại có người dám hãm hại ta trường lớp. Mao Cường hung hăng vỗ một cái bàn, đừng làm cho ta điều tra ra là ai. Phản bằng không ta cần phải cho hắn đẹp mặt. Đội trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đem cháu trai kia bắt tới. Đỗ Trọng gật đầu, trong lòng đã có một ít phán đoán. Ngô Hải Hoa, có thể làm ra chuyện này cũng chỉ có gần nhất cùng hắn có đụng chạm, đồng thời cái này hai cái rất khác thường Ngô Hải Hoa. Bất quá cần chứng cứ. Cái này liền cần dựa vào Mao Cường. Hảo trường lớp, ngươi cùng đừng nóng giận, nếu không phải là cái kia Vương Bát Cao Tử hãm hại ngươi, chúng ta không biết phải tới lúc nào mới có thể gặp mặt. Chuyện xấu thay đổi xong sự tình, ha ha. Mao cười gượng hết lập tức phân phó thuộc hạ từ báo án điện thoại bắt đầu tra, nhất định đem người nọ cho bắt tới. An bài xong tất cả, Mao Cường kéo Đỗ Trọng liền hướng ra phía ngoài chạy. Trường lớp, ngươi lâu như vậy không gặp, thật vất vả thấy một mặt, nhất định phải không say không về. Tiểu Cường. Mới vừa đi ra hai bước, Đỗ Trọng liền hét lớn một tiếng. Đến. Bản năng phản ứng tựa như, Mao Cường chợt dậm chân, bế ưỡn lên đứng ở Đỗ Trọng trước người. Đỗ Trọng mỉm cười, người này cùng những chiến hữu khác giống nhau, vẫn là đổi không làm lính thời điểm tập quán A. Rượu sẽ không hơi A. Đỗ Trọng lắc đầu, ý bảo Mao Cường không nên chen lời, chợt nói bổ sung, ngươi bây giờ là người cảnh sát, nên vì người phụ trách, giờ làm việc, không cho phép uống rượu, lẽ nào ngươi còn muốn vi phạm quy lệ hay sao? Thế nhưng, trưởng lớp. Mao Cường cười khổ một tiếng. Cái này chủ nhiệm lớp trưởng, vẫn là như vậy chính trực, ngay cả một điểm lệch lạc cũng không cho phép phạm. Được. Nếu không còn chuyện gì ta liền đi trước. Đỗ Trọng vô Mao Mạnh vai, cười nói, bây giờ biết ngươi ở nơi này làm cảnh sát đội đội trưởng, có cơ hội ta biết thường tới tìm ngươi. Là sợ tẩu tử sốt ruột chờ sao? Mao Cường nói đùa. Không biết tại sao, nghe được tẩu tử, Đỗ Trọng trong đầu đột nhiên thoáng hiện cổ mộ nhi thân ảnh. Khiến hắn ngẩn ra, chợt lại lắc đầu. Vạn thứ võng. Chương 29, đã thả. Nếu trưởng lớp cô ý muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn. Mao Cường vẻ mặt tiếc nuối nói, bất quá, nếu là xe cảnh sát đem ngươi mang tới, vậy hãy để cho xe cảnh sát đưa ngươi trở về, cái này ngươi không thể không đáp lại. Đỗ Trọng biết Mao Cường có lòng tốt, thứ nhất một hồi, cũng sẽ không để cho người khác hiểu lầm. Được rồi. Đỗ Trọng gật đầu đáp lại. Trường lớp, hãm hại ngươi tên kia, ta xem thiên khai thủy tra, ngày mai sẽ cho ngươi tìm ra, thế nhưng ngươi nhất định nhớ kỹ có thời gian liền tới tìm ta, đến lúc đó ta cùng ngươi luyện một chút. Phái người đưa đến Đỗ Trọng lúc rời đi, Mao Cường vẻ mặt bất xá. Yên tâm đi. Đỗ Trọng hào mại cười ha ha một tiếng, chỉ bằng tiểu tử này hiện tại cái này dầu mỡ thân thể, còn muốn luyện một chút. Đương nhiên, Mao Cường là muốn thấy nhiều Đỗ Trọng vài lần, Đỗ Trọng tự nhiên biết. Sau đó, tại Mao Mạnh nhìn theo chung, Đỗ Trọng ngồi lên xe cảnh sát, đường cũ trở về đi. Ngay Đỗ Trọng sau khi rời đi không lâu sau, một cái cảnh sát trẻ tuổi vội vã từ trong bóp cảnh sát chạy đến. Đội trưởng, thị cục trưởng điện thoại. Nghe vậy, Mao Cường vội vàng đi vào. Xin chào, Khai Nguyên thành phố khai phát khu đồn công an cảnh đội trưởng, Mao Cường. Nhận điện thoại, Mao Cường xuất thông báo trước tính danh cùng chức vị. Các ngươi nơi đó là không phải mới vừa tiếp thu một cái tên là Đỗ Trọng Nhân. Bên đầu điện thoại kia truyền đến tiếng. Mao Cường nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, trưởng lớp việc này, làm sao ngay cả thị cục trưởng đều biết. Trong lòng suy nghĩ, Mao giả mồm lên ứng tiếng nói, đúng. Vô luận hắn phạm chuyện gì, hiện tại lập tức đem người cho ta bán. Trong điện thoại truyền đến thị cục trưởng uy nghiêm thanh âm ra lệnh. Đã bán. Mao Cường sững sờ, im lặng nói rằng. Hắn chủ nhiệm lớp trưởng, thả hay là không thả còn muốn thị cục mở miệng sao? Huống hồ, từ Đỗ Trọng miệng bên trong biết được chuyện đã xảy ra, Mao Cường đã biết là có người cố ý hãm hại Đỗ Trọng. Vô luận là từ phương diện đó mà nói, hắn đều có tư cách, đồng thời có lý do đem Đỗ Trọng để cho chạy. Thả. Trong điện thoại truyền đến nghi hoặc âm thanh, sau đó bổ sung thêm, nếu thả, thì không có sao, cho các ngươi người trong cục nhớ kỹ cho ta, sau đó chớ trêu chọc người tuổi trẻ kia. Mao giả mồm không vào phẩy một cái. Ta dám không? Một mình hắn là có thể tay không thiêu toàn bộ kẻm hoàn mỹ thị cục công an, ta cái nào có bản lĩnh đi trêu chọc hắn. Huống chi, hắn vẫn lớp của ta trường. Trong lòng suy nghĩ, Mao Cường lại liên tục gật đầu, lên tiếng trả lời nói là. Bên này, Đỗ Trọng nhìn sắc trời một chút, đã tan tầm, sở dĩ cũng không trở về y địa viện. Lái xe đưa Đỗ Trọng cảnh sát, đã biết Đỗ Trọng thực lực, trong mắt đều là vẻ sùng bái, nguyên bản Đỗ Trọng để cho bọn họ tại cửa bệnh viện dừng lại, bản thân đi trở về ra. Nhưng bọn hắn nhưng vẫn kiên trì muốn đem Đỗ Trọng đưa về nhà. Cuối cùng, tại xe cảnh sát dưới sự hộ tống, Đỗ Trọng một đường thoải mái trở lại nhà trọ. Tống biệt cảnh sát sau đó, Đỗ Trọng mới về đến nhà. Mới vừa về đến nhà, Đỗ Trọng liền gặp được vẻ mặt lo lắng cổ mộ nhi, bộ dáng kia cực giống nhận hết oan khuất, khổ đợi không kết quả tiểu tức phụ, nhìn qua, đều là làm người thương yêu tiếc. Trở về, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Đỗ Trọng xuất hiện, cổ mộ nhi nhất thời thở phào, vội vàng đi ra phía trước hỏi. Không có việc gì. Đỗ Trọng mỉm cười, hắn có thể cảm giác được cổ mộ nhi cái loại này vội vàng tâm tình. Nào đó trong nháy mắt, hắn thậm chí quên cổ mộ nhi chỉ là của hắn ở chung bạn cùng phòng, mà không phải với hắn có loại quan hệ đó, có thể tại bất cứ lúc nào cho hắn quan tâm, cho hắn ấm áp người nhà. Ở trong bót cảnh sát gặp phải một cái tham gia quân ngũ thời điểm huấn luyện tân binh đạn tử, bây giờ đang ở đồn công an làm cảnh đội đội trưởng, với hắn phiếm vài câu, hắn để lại ta trở về. Đỗ Trọng một bên đổi lại dép, một bên giải thích. Giải thích cho tới khi nào xong thôi, Đỗ Trọng mới ngạc nhiên phát hiện, từ không thích lấy chồng giải thích hắn, làm sao không nghĩ qua là, liền đối với cổ mộ nhi giải thích. Trong tiềm thức, sợ cổ mộ nhi lo lắng. Đỗ Trọng tâm lý tách vừa vang lên. Bên kia, nghe được Đỗ Trọng giải thích, cổ mộ nhi trong lòng cũng là âm thầm thở phào, nếu không phải là bởi vì quan hệ của nàng mới để cho Đỗ Trọng đi ra, liền là chuyện tốt, hắn có thể không muốn để cho người khác biết thân phận của nàng bối cảnh. Người đã từng đi lính. Thư giãn xuống tới, cổ mộ nhi mới kinh ngạc hỏi. Nghe được cổ mộ nhi câu hỏi, Đỗ Trọng sững sờ, hắn thật đúng là không có cùng cổ mộ nhi nhắc qua làm lính sự tình. Nghĩ, Đỗ Trọng cười cười, trực tiếp cất bước chạy trở về phòng đi. Hừ. Thấy thế, cổ mộ nhi kiểu rên một tiếng. Nhân ra nóng lòng như thế, thậm chí ngay cả A đều lười phải nói với người ta lên một câu. Rõ ràng là cái đại nam nhân, hết lần này tới lần khác dễ giận như vậy, nhiều nói vài lời sẽ chết à. Tuy là Cổ Mộ Nhi nói như vậy, thế nhưng tâm lý đối với Đỗ Trọng rất hiếu kỳ lại càng ngày càng sâu, đặc biệt Đỗ Trọng hiện ra y y thuật, để cho nàng càng ngày càng cảm thấy khiếp sợ. Sáng sớm hôm sau, sắc trời còn đen kịt một màu, Đỗ Trọng liền rời giường. Ngày mai sẽ là cùng nội gia quyền lão giả ngày ước định, nhưng Đỗ Trọng cũng không muốn như vậy cơ giới, nói không chừng ngày hôm nay là có thể gặp đến lão giả. Đánh xong quân quyền, làm xong 1000 cái chống đẩy hít đất, 1000 cái duỗi ngồi chồm hổm, 1000 lần nhảy hết sau đó, sắc trời đã sáng choang. Đỗ Trọng cùng chưa thấy lão giả thân ảnh. Hắn không thể làm gì khác hơn là ly khai. Chạy về phía bệnh viện trên đường, Đỗ Trọng nhận được Mao Cường điện thoại. A. Này, Tiểu Cường. Đỗ Trọng thuận lợi nhận điện thoại. Trường lớp, hãm hại người của ngươi điều tra ra. Mao Cường là thanh âm, từ bên đầu điện thoại kia chuyển đến, nói ra, là phụ thuộc bệnh viện một cái khoa chỉnh hình bác sĩ, tên là Ngô Hải Hoa. Quả nhiên là hắn. Nghe được xác định đáp án, Đỗ Trọng híp đôi mắt một cái, trong con ngươi lóe ra một hàn mang. Trường lớp, ngươi nếu là không hảo động thủ, liền giao cho ta xử lý. Mao Cường thanh âm tiếp tục chuyển đến. Không cần. Đỗ Trọng mở miệng từ chối, nói ra, việc này ta tự mình xử lý là tốt rồi. Vậy được, gặp phải vấn đề gì, nhớ ký điện thoại cho ta. Mao Cường ứng tiếng nói. Sau khi tán gẫu mấy câu, Đỗ Trọng liền cúp điện thoại. Ngô Hải Hoa. Đỗ Trọng hồi tưởng lại đạo kia khắp nơi châm đối với thân ảnh của mình, trong lòng lạnh lùng nói. Đi tới bệnh viện thời điểm, Đỗ Trọng thật xa liền thấy phòng an ninh trước cửa có người giằng co, dường như là xảy ra chuyện gì. Đi tới gần mới phát hiện, nguyên lai giằng co hai người, lại là Hắc Tử cùng Lâm Tiểu Nguyệt cái kia nhát gan thanh niên nam bằng hữu. Ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta, ngươi xã hội này cặn cũng có thể làm bảo an, ta một người bình thường, ngươi dựa vào cái gì không cho ta vào y viện. Có lẽ là nhìn thấy Hắc Tử người xuyên đồng phục an ninh nguyên nhân, thanh niên trên mặt không có một chút thần sắc sợ hãi, phảng phất bình tĩnh cho rằng Hắc Tử không dám động đến hắn. Dựa vào cái gì? Hắc Tử cười lạnh một tiếng, nhúng tay bắt lại thanh niên áo, nói ra, Trần Thăng, ngươi không xứng thích Tiểu Nguyệt, thức thời liền cút cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ngươi là bảo an. Tên là Trần Thăng thanh niên thần sắc hoảng hốt, cường chỉ vào da đầu nói ra, ngươi có gan đánh ta à, ngươi đánh ta chính là y y viện phụ trách, đến lúc đó tự nhiên có người sửa trị ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta không dám. Hắc Tử nhất thời liền nộ. Mắt thấy Hắc Tử thật muốn động thủ, Trần Thăng nhất thời sợ hãi xoay đầu lại. Cái này vừa quay đầu, lại vừa lúc thấy Đỗ Trọng đến, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Ngươi, ngươi là bảo an đội đội trưởng, ngươi không cố gắng quản giáo thủ hạ của ngươi, nếu không không cho ta đi vào, còn muốn đụng đến ta. Trần Thăng thanh âm rất lớn, một mạch vội vàng truyền vào Đỗ Trọng trong lỗ tai. Tuy là thanh âm của hắn rất lớn, nhưng Đỗ Trọng lại phảng phất mắt điếc tai ngơ vậy, trực tiếp đi hướng phòng an ninh, cùng hai người sượt qua người, phảng phất không nhìn thấy bất cứ thứ gì giống nhau. Ngươi, ngươi, ngươi đứng lại. Trần Thăng thấy thế, nhất thời cấp bách. Ngươi là bệnh viện bảo an đội trưởng, trong bệnh viện phát sinh tranh cãi, ngươi cũng không để ý, ngươi không xứng làm bảo an đội trưởng. Hôm nay ngươi không giải quyết chuyện này, không cho ta đi vào, ta liền trách cứ ngươi, trách cứ cả người an ninh đội. Trần Thăng tiếng hô to, không ngừng từ phía sau truyền đến. Đỗ Trọng lạnh lùng điệu môi một cái sừng, vẫn không có phản ứng. Hắc Tử thấy thế, cười lạnh một tiếng, hướng là tha cái chổi một dạng, dẫn theo Trần Thăng trước lĩnh đem hắn kéo dài tới bệnh viện ngoài cửa lớn, sau đó một bả ném ra. Chật, lại gọi một người an ninh đến coi chừng, không cho phép Trần Thăng bước vào y y viện nửa bước. Hắc Tử trở lại phòng an ninh, trực tiếp đi hướng Đỗ Trọng. Đội trưởng, ngươi nói thế nào ra hỏa có thể hay không thực sự đi trách cứ ngươi và bảo an đội, loại này không có nghĩa khí, trời sinh tính hèn yếu người, là tuyệt đối làm được ra chuyện như vậy đấy. Hắc Tử nói rằng, hắn thích trách cứ, để hắn đi đi. Đỗ Trọng mỉm cười, cũng không có đem Trần Thăng uy hiếp để ở trong lòng. Cũng đúng. Hắc Tử hung hăng phun một hơi, còn có dư khí nói, nếu không phải là tại y y viện, ta đánh chết cái này mặt dày mày dạn tiểu tử. Thời đồng phục can ninh, ra đại môn. Không phải không ở y y viện nha. Đỗ Trọng mỉm cười. Hắc Tử hai mắt tỏa sáng, chút không dám tin tưởng hỏi. Ý của ngươi là? Tùy tiện dạy dỗ một chút. Đừng thương tổn được người, đe dọa một cái, khiến hắn đừng. Nữa đến y y viện nháo sự là được. Đỗ Trọng khoát tay một cái nói. Phải. Hắc hắc. Đội trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Cam đoan khiến hắn cả đời đều khó mà quên được. Hắc Tử vẻ mặt âm hiểm cười, miệng đầy đáp lại. Cởi đồng phục an ninh sau đó, liền xoay người chạy ra phòng an ninh. Ngay Hắc Tử sau khi rời khỏi, Đỗ Trọng tìm đến Vương Hạo, khiến hắn đem tất cả bảo an gọi tới tập hợp, bắt đầu mỗi ngày huấn luyện. Đỗ Trọng tự mình dẫn đội, tại bên trong bệnh viện bắt đầu huấn luyện. Bất quá, trận này huấn luyện cũng không có ngày thường nghiêm ngặt. Bởi vì, trong lúc huấn luyện, ánh mắt mọi người đều là tập trung ở cửa bệnh viện bên ngoài, một cái hầu như không đả thương được nhân bản tay phiến người sự kiện lên. Ngay cả Đỗ Trọng, cũng không khỏi nhiều ngắm hai mắt. Đừng nói, Hắc Tử thật đúng là người từng trải, cái gọi là đánh người không vẽ mặt, tại cửa bệnh viện bên ngoài, hướng về phía Trần Thăng cái mông, chính là một trận cuồng phiến, trực tiếp đem Trần Thăng hô phải ôm đầu chuột nhảy lên, rất xa đi ra ngoài. Một trận cười ha ha âm thanh phía sau, Hắc Tử về đơn vị. Lúc này, bảo an đội nghiêm khắc huấn luyện, phương mới chính thức triển khai. Lần đầu tiên theo bảo an đội bắt đầu huấn luyện, Hắc Tử chọn sáng sớm, đều kêu khổ thấu trời. Huấn luyện kết thúc, thời gian cũng tới đến xế chiều. Đi đến trung y khoa trên đường, Đỗ Trọng thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Mao Cường gọi điện thoại tới trong đã nói rất rõ, hãm hại hắn đúng là Ngô Hải Hoa. 3 lần 4 lượt nhằm vào, hơn nữa một lần này khác người cách làm, Ngô Hải Hoa đã thành công chọc giận hắn. Địch nhân xuất hiện, binh vương còn chờ cái gì? Đối đãi địch nhân, tuyệt không nhân tử. Đi tới phòng, Đỗ Trọng trực tiếp đẩy cửa phòng ra, bước đi đến đang ngồi ở trước bàn làm việc Ngô Hải Hoa bên cạnh, nhúng tay chợt một bản liễu lấy Ngô Hải Hoa cổ áo của, trực tiếp đem Ngô Hải Hoa từ ghế ngồi lên nhắc tới. Chương 30, ngươi nghĩ so đấu, ta hãy cùng ngươi so đấu. Đột nhiên liền bị nâng lên, Ngô Hải Hoa nhất thời vẻ mặt kinh hoàng. Đỗ Trọng, ngươi làm cái gì? Ngươi muốn đi ra ngoài giải quyết hay là đang nơi đây giải quyết? Đỗ Trọng thanh âm lạnh như băng hỏi, con mắt tản ra lạnh lùng hàn ý. Bị Đỗ Trọng dẫn theo áo, vốn cũng không có Đỗ Trọng cao, Ngô Hải Hoa chỉ có thể nhón lên bằng mũi chân, nhìn phía Đỗ Trọng trong tròng mắt đều là kinh hoàng. Đỗ Trọng làm sao lại nhanh như vậy liền từ trong bót cảnh sát đi ra? Loại này chảo hiện hành dưới tình huống ít nhất cũng phải quan 15 ngày mới đúng a. Kinh hoàng hơn, Ngô Hải Hoa khỏe mắt liếc về phía Tần lão, thấy Tần lão khẽ cau mày xem hướng bên này, tín niệm nhất thời nhất chuyển, mặc dù không biết Đỗ Trọng là thế nào từ trong bót cảnh sát đi ra, thế nhưng hiện tại ở loại tình huống này, hiển nhiên đối với mình có lợi. Đỗ Trọng không nói được một lời liền trực tiếp liền động thủ, đây hết thảy đều xem ở Tần lão trong mắt của. Lúc này, không thể nghi ngờ là ngay trước mặt Tần lão đả kích Đỗ Trọng, triệt để hủy diệt Tần lão đối với Đỗ Trọng hảo cảm thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, Ngô Hải Hoa biến sắc, lập tức trở nên cường ngạnh. Đỗ Trọng, ngươi muốn làm gì? Muốn động thủ với ta sao? Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ta không có trêu chọc ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Là muốn phát tiết trong lòng mình tức giận sao? Qua quýt người khác tức giận khí, còn ngay trước mặt Tần lão động thủ, ngươi đem Tần lão đưa ở chỗ nào? Ngô Hải Hoa tận lực nặng thêm đang nói, trực tiếp đem hỏa dẫn tới Tần lão trên người. Tần lão chau mày nhìn trước mắt tình huống, nhìn về phía Đỗ Trọng trong ánh mắt mang theo hỏi, muốn Đỗ Trọng là hành vi của hắn có một giải thích. Còn giả ngu. Đỗ Trọng lạnh rên một tiếng, trên tay kình đạo lớn hơn nữa, ép hỏi, không muốn nói đúng không? Đối với Ngô Hải Hoa loại này âm hiểm ra hỏa, Đỗ Trọng hoàn toàn sẽ không cho hắn lưu mặt mũi, huống chi đã nước đã đến chân Ngô Hải Hoa lại còn muốn cắn ngược lại Đỗ Trọng một hơi, điều này làm cho Đỗ Trọng càng là không thể nhịn. Ta có cái gì không muốn nói, ngươi rốt cuộc muốn ta nói cái gì? Ngô Hải Hoa hơi đông lại một cái, trên mặt lửa giận còn không có thối lui, liền vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Ngươi nói cho ta biết, ngày hôm qua những cảnh sát kia là thế nào tới? Báo cảnh sát điện thoại là ai có? Trả lời ta. Đỗ Trọng hơi meo mắt lại, lạnh rên một tiếng, giọng nói băng hàn chất vấn. Nghe vậy, Ngô Hải Hoa sắc mặt của, bá một cái liền trắng. Hắn căn bản không nghĩ tới, Đỗ Trọng chẳng những nhanh như vậy liền từ trong bót cảnh sát đi ra, còn biết hắn thiết kế báo cảnh sát sự tình. Là ngươi báo cảnh. Tần lão lập tức đứng dậy, con mắt chăm chú nhìn Ngô Hải Hoa. Không, không phải. Nghe được Tần lão chất vấn, Ngô Hải Hoa vội vàng phủ nhận, vẻ mặt thê lương chỉ vào Đỗ Trọng, nói ra, Tần lão, ngươi đừng bộ dạng Đỗ Trọng hắn, hắn đây là muốn vu hãm ta à? Vu hãm? Đỗ Trọng cười lạnh một tiếng, nói ra, ta Đỗ Trọng suốt đời quang minh lỗi lạc, cho tới bây giờ không làm loại này hạ tiện sự tình. Dứt lời, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, truyền bá thông một chiếc điện thoại, sau đó mở ra miễn đề. Nói cho ta biết thân phận của ngươi. Đỗ Trọng ra lệnh. Khai Nguyên thị khu cục công an đại đội thứ nhất đội trưởng, Mao Cường. Nghe được Đỗ Trọng giọng hỏi, bên đầu điện thoại kia Mao Cường nhất thời giọng nói nghiêm túc nói. Ngô Hải Hoa vừa nghe trực tiếp liền ốc. Nói cho ta biết, ngày hôm qua thì người nào gọi điện thoại hãm hại ta, truyền bá gọi điện thoại báo cảnh sát số là bao nhiêu. Đỗ Trọng nhìn chòng chọc vào Ngô Hải Hoa, tiếp tục hỏi. Số điện thoại 13. Cơ chủ họ Ngô. Bên đầu điện thoại kia. Mao Mạnh âm thanh mới vừa hạ xuống, Đỗ Trọng liền cúp điện thoại. Ngươi số điện thoại bao nhiêu? Đỗ Trọng lạnh giọng hỏi. Nghe vậy, Ngô Hải Hoa nhất thời mồ hôi lạnh liên tục, tai đầu dài nghiêng qua một bên, không dám cùng Đỗ Trọng đối diện, ngập ngừng một câu nói đều không nói được. Bên này, Ngô Hải Hoa thất kinh, muốn biện giải, nhưng căn bản tìm không được giải bày mượn cớ. Hắn căn bản nghĩ không ra Đỗ Trọng lại có lớn như vậy phải năng lượng, dĩ nhiên có thể trực tiếp sai xử cục công an đội trưởng. Bên kia, Tần Lao trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi Mao Cường vừa rồi báo ra số điện thoại, trên màn ảnh trực tiếp biểu hiện Ngô Hải Hoa tên. Tần Lao sắc mặt của trong nháy mắt trở nên háng giọng. Thật là ngươi. Tần Lao chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Hải Hoa cả giận nói. Hắn không nghĩ tới Ngô Hải Hoa dĩ nhiên có thể làm được như thế bị ổi sự tình đến. Nếu không phải là Đỗ Trọng có năng lực từ sở cảnh sát đi ra, nói không chừng nửa đời sau liền bởi vì chuyện này hủy. Cái này có thể thủ đoạn giết người trời đất không tha. Ngươi có thể biến, ta chỗ này không chào đón ngươi. Từ hôm nay trở đi, Trung y khoa ngươi xóa tên. Nghiêm cấm bước vào. Tần Lao tức giận nói, trong thanh âm tràn đầy tiếc nuối cùng quyết tuyệt. Nô Hải Hoa như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn không có nghĩ không ra, sự tình cuối cùng diễn biến thành một cái kết quả như vậy. Lão sư, ta là của ngươi ký danh đệ tử, ngươi không nên đuổi ta đi, không nên a. Nô Hải Hoa lập tức từ Đỗ Trọng trong tay tránh thoát được, cuống quýt lên tiếng cầu xin. Hừ. Tần Lao lạnh rên một tiếng, không gì sánh được đau lòng nói ra, thầy thuốc, lòng phụ mẫu. Phụ mẫu giả, đại công vô tư. Ta chỗ này cần chính là chính trực, kiên nghị người, mà không phải đố kỵ, hẹp, âm hiểm xảo trá đồ. Ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là người như vậy. Ta nhìn lầm người. Ngươi không xứng ở chỗ này của ta, cút cho ta. Nói xong lời cuối cùng, Tần Lão đại âm thanh nộ xích. Đỗ Trọng từ chưa thấy qua Tần Lão nổi giận lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy Tần Lão thời điểm, Đỗ Trọng liền có thể cảm giác được Tần Lão là cá tính tình ôn hòa lão nhân hiền lành. Hôm nay biết nổi giận lớn như vậy. Hiển nhiên là đối với Ngô Hải Hoa thất vọng tới cực điểm. Không nên a. Cầu ngài lại cho ta một cơ hội, ta cũng không dám. Nữa. Ngô Hải Hoa phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Tần Lao khóc ròng ròng cầu khẩn nói. Hừ. Tần Lao trực tiếp đem khuôn mặt chuyển qua một bên, đã quyết tâm. Cầu mãi nửa ngày không có phản ứng, Ngô Hải Hoa đột nhiên tăng đứng dậy, vẻ mặt oán độc chỉ vào Tần Lao, bộ mặt dữ tợn lớn tiếng nói, sự tình biết phát triển trở thành như vậy. Ngươi lão già này tâm lý rất vui vẻ đúng không? Lão già kia, ngươi rất sớm đã muốn đá văng ra ta đúng không? Ta cản trở ngươi thu học cho bảo bối có phải hay không? Nô Hải Hoa càng nói trên mặt hận ý càng dày đặc. Nhìn điên cuồng Nô Hải Hoa, Tần Lão sắc mặt của càng thêm khó xem, thần sắc cũng biến thành càng thêm băng lãnh. Cũng là bởi vì muốn đá văng ra ta, sở dĩ ngươi mới tìm một không biết từ nơi đó nhô ra ra hỏa đến xa lánh ta, đúng hay không? Nô Hải Hoa đoán độc xem Đỗ Trọng liếc mắt, nôn từ kịch liệt nói ra. Ta với ngươi 3 năm, chọn 3 năm A. Ngươi không có gì cả dạy ta, ngươi xứng làm một sư phó sao. Hiện tại lại tìm tới một người trung ý gì ngu ngốc khắp nơi xa lánh ta, muốn đem ta đã chạy, nói thẳng, lộng những thứ này vòng vo làm cái gì. Bắt hắn cho ta văng ra. Thực sự nghe không vô, giận dữ Tần Lao đột nhiên chợt quát. Đỗ Trọng trực tiếp 2 bước đi tới Ngô Hải Hoa bên cạnh, còn không có động thủ Ngô Hải Hoa liền một cái lắc mình, muốn né tránh. Đỗ Trọng làm sao có thể cho hắn cơ hội này. Nhanh như tia chớp xuất thủ trực tiếp cầm lấy Ngô Hải Hoa phía sau áo, nhéo hắn sẽ ra bên ngoài tha. Ta không phục. Ngô Hải Hoa điên cuồng mà dùng rằng, hướng về phía Tần Lão cực độ không cam lòng quát, hắn rốt cuộc điểm nào mạnh hơn ta, ta là trung y khoa tiến sĩ, hắn chính là một cái nho nhỏ bảo an, ngươi dựa vào cái gì bất công, ta không phục. Tần Lão ý bảo Đỗ Trọng hơi chút dừng động tác lại, nói một cách lạnh lùng. Ta đây để ngươi phục. Ta cho ngươi biết, trung y thủ trọng đức hạnh, còn lại với ta mà nói, không trọng yếu. Đức Hạnh. Nô Hải Hoa cười nhạt, nói ra, Đức Hạnh có ích lợi gì, thân là bác sĩ, có thể chữa hết bệnh mới tính bản lĩnh, hắn một cái nho nhỏ bảo an, có thể có bản lĩnh gì. Ta không phục, ta muốn với ngươi nhiều lần. Ta muốn chứng minh ta Nô Hải Hoa so đấu ngươi Đỗ Trọng cường 1000 lần. Vạn lần. Nô Hải Hoa quay đầu, sắc mặt lạnh lạnh nhìn Đỗ Trọng nói ra, ta muốn khiến tất cả mọi người biết, ngươi căn bản không tư cách so với ta, tại ta Nô Hải Hoa trước mặt ngươi Đỗ Trọng chính là một dám. Thậm chí ngay cả dám cũng không bằng. Ngươi có dám hay không so với ta? Có dám hay không? Không dám không phải nương xanh. Nghe vậy, Tần Lao vô lực thở dài, trên mặt tràn ngập nồng đậm vẻ thất vọng. Đỗ Trọng rõ ràng chưa từng học qua trung y liề, ngay cả bản lĩnh cũng không có. Nô Hải Hoa thân là trung y liề tiến sĩ, lại ở phía sau còn muốn ỷ mạnh hiếp yếu, đủ thấy kỳ tâm. Điều này làm cho Tần Lao đáy lòng còn sót lại một điểm kỳ vọng, triệt để hóa làm hư ảo. Nương cái này nhãn. Trực tiếp khiến Đỗ Trọng trong ánh mắt toát ra nồng nặc sát ý. Thân nhân là trong lòng hắn mềm yếu, người nào cũng không có thể thương tổn, cho dù là trong lời nói cũng không được. Nô Hải Hoa đã chạm được nghịch lân của hắn. Không thể giết người, vậy chu tâm. Hắn muốn làm cho đối phương tất cả chống đỡ tự tin của hắn toàn bộ sổ xuống. Chu Tâm so đấu sát nhân rất tàn nhẫn. Muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Đỗ Trọng lạnh giọng nói, so cái gì? Nô Hải Hoa cắn răng, lạnh lạnh nói ra, ta với ngươi so đấu bó xương. So đấu đọc ý thề thư. So đấu xem bệnh. Không biết cảm thấy thẹn, ngươi có tư cách gì làm bác sĩ, cút cho ta. Không đợi Đỗ Trọng nói, Tần Lao đã giận tím mặt, chỉ vào Ngô Hải Hoa, liền mắng to lên. Bó xương là Ngô Hải Hoa chuyên nghiệp, y lý thư Ngô Hải Hoa từ nhỏ đọc đến lớn, xem bệnh Ngô Hải Hoa 15 tuổi liền độc lập xem bệnh, những thứ này Đỗ Trọng như thế nào với hắn so đấu. Lấy mình dài, so người khác ngắn, là một người trơ trẽn. Ngô Hải Hoa nhưng căn bản không để ý Tần Lao lửa giận, ngược lại vẻ mặt cười nhạt, khiêu khích nhìn Đỗ Trọng. Nếu sự tình đã thành kết cục đã định, vô luận như thế nào phải tìm lại được bãi. Chỉ cần đem ngươi hung hăng giẫm ở dưới chân, ta làm theo tại trong bệnh viện tiếng gió thổi thủy với, coi như đắc tội lao giả này, hắn có thể làm gì ta. Ngươi nếu như người đàn ông, liền đáp ứng đến, ngươi nếu như thừa nhận ngươi không phải là một nam nhân, ta liền đại nhân không chấp tiểu nhân, thả ngươi một con đường sống. Nô Hải Hoa cười lạnh nhìn Đỗ Trọng. Nam nhân. Đỗ Trọng cười lạnh một tiếng, thuận lợi hốt lên một nắm chiếc ghế, chợt sờ, chiếc ghế tay vịn nhất thời liền nứt ra đến. Thấy thế, Nô Hải Hoa trong ánh mắt toát ra thần sắc kinh hoàng, cho rằng Đỗ Trọng không dám đáp lại, muốn động dùng vũ lực, nhất thời liền lui lại mấy bước. Chỉ phía xa nổi Đỗ Trọng, mặt hốt hoảng nói ra, ngươi muốn làm gì, đây là y y viện. Ngươi là bệnh viện bảo an, ngươi dám động thủ, chính là phạm tội. Ta chính là muốn cho ngươi biết, nam nhân là đỉnh thiên lập địa, quang minh lỗi lạc hảo hán. Đỗ Trọng khinh bỉ liếc Nô Hải Hoa liếc mắt, mà không phải âm hiểm xảo trá, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt. Càng không phải là nhát như chuột người nhu nhược. Dứt lời, Đỗ Trọng bàn tay buông lỏng, đem chiếc ghế ném xuống đất. Ngươi nghĩ so đấu, ta hãy cùng ngươi so đấu. Mỹ Khắc Văn Học. Chương 31, trận đầu tỷ thí. Đỗ Trọng. Tần Lão nhíu chặt mày. Yên tâm đi, Tần Lão. Đỗ Trọng hơi cười cợt. Một bên, Nô Hải Hoa nhếch môi, lộ ra sâm bạch hàm răng, gian kê thực hiện được vậy, âm chắc chắc cười hắc hắc đứng lên. Ngươi xác định không thành vấn đề. Tuy là hắn đức hạnh vấn đề, nhưng hắn đúng là trung y y khoa tiến sĩ. Ngươi từ chưa từng học qua trung y, thậm chí ngay cả thuốc chưa từng nhận toàn, làm sao có thể với hắn so đấu? Ba hạng này tất cả đều là của hắn cường hạng, ngươi không nên hành động theo cảm tình. Tần Lao lắc đầu thở dài một tiếng, khuyên nhủ, trong thần sắc lại tràn đầy nghi hoặc. Tại trong ấn tượng của hắn, Đỗ Trọng là một cái cực kỳ chững chạc thanh niên, đơn giản không biết nổi giận. Ngày hôm nay cái này là thế nào? Yên tâm, Tần Lao, không thành vấn đề. Đỗ Trọng nhìn Tần Lao tự tin nói rằng. Thế. Tần Lao chỉ phải gật đầu, không thèm nói, nhắc, lại. Được, nếu đáp lại, liền chuẩn bị đi. Thấy Đỗ Trọng không có động thủ ý đồ, Nô Hải Hoa lúc này mới đứng thẳng người, nói ra, bất quá nếu là tỷ thí, đương nhiên muốn tăng công. Như thế nào tăng công? Đỗ Trọng đạm nhiên hỏi. Người đã dám đáp lại, công bằng điều này chưa kể tới. Nô Hải Hoa cười lạnh nói, thế nhưng nhất định phải công chứng cùng công khai. Tại y y viện tỷ thí, tự nhiên muốn khiến y y viện lãnh đạo để làm công chứng. Có thể. Đỗ Trọng trả lời không chần chờ chút nào. Đối với Ngô Hải Hoa trong miệng công bằng, Đỗ Trọng trong lòng cười nhạt. Có công chứng, vậy sẽ phải công khai. Ngô Hải Hoa cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói bổ sung, nếu công việc quan trọng mở, như vậy y y viện phòng có sao không bác sĩ y tá đều phải trình diện, cổ mộ nhi phải trình diện. Không thành vấn đề. Đỗ Trọng khinh thường cười lạnh một tiếng. Ngô Hải Hoa cười hắc hắc nở hoa, nhìn phía Đỗ Trọng trong trong mắt, hiện lên một tia tinh mang. Hắn phảng phất đã thấy thắng được tranh tài một khắc kia, chứng kiến y y viện mọi người đối với hắn quăng tới kính ngưỡng ánh mắt, chứng kiến cổ mộ nhi chim nhỏ nép vào người vậy chủ động yêu thương nhung nhớ. Hắn các loại giờ khắc này đã đợi thật lâu. Tốt. Nô Hải Hoa từ trong ngộng đẹp tỉnh táo lại, có chút hưng phấn nói, hiện tại ta liền thông chi y y viện mọi người, trận đấu sau đó lập tức bắt đầu. Như ngươi mong muốn, ta chờ đây. Đỗ Trọng đạm nhiên gật đầu. Tại Nô Hải Hoa thông chi một chút. Cả bệnh viện đều biết Ngô Hải Hoa muốn cùng Đỗ Trọng tỉ thí sự tình. Một chút hiếu kỳ tâm nặng bác sĩ, cũng đều tất cả đều chạy tới Tần Lão phòng. Cổ mộ nhi cũng ở đây thu được tin tức này phía sau, vội và chạy tới. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao đột nhiên sẽ so với hắn thử. Tần Lão trong phòng khám, cổ mộ nhi vẻ mặt không hiểu chất vấn Đỗ Trọng. Đỗ Trọng đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Cổ mộ nhi nghe đến sắc mặt càng ngày càng khó coi, không thể tin được nhìn về phía Ngô Hải Hoa. Hắn không nghĩ tới, nhìn qua tiền đồ vô lượng, tự nhiên hảo phóng Ngô Hải Hoa, tiên nhiên như thế âm hiểm xảo trá. Ngô Hải Hoa cũng không hề để ý cổ mộ nhi ánh mắt của, hắn tin tưởng giao đánh bại Đỗ Trọng, cổ mộ nhi liền nhất định sẽ yêu thương nhung nhớ. Đến lúc đó, ra kính ngưỡng chính là ngưỡng mộ. Tuy vậy, ngươi cũng không có thể đáp lại hắn. Ngươi cái gì cũng sẽ không a, loạn đáp lại cái gì? Nghe xong cả chuyện đã xảy ra, Cổ Mộ Nhi tức giận trừng Ngô Hải Hoa liếc mắt, sau đó lại lạc hướng Đỗ Trọng, vẻ mặt tức giận chất vấn. Bởi vì phẫn nộ, gương mặt trắng nõn kia trứng, từ từ bôi lên một đỏ lên. Nhìn Cổ Mộ Nhi dáng dấp, Đỗ Trọng mỉm cười, nhẹ giọng phun ra hai cái, bình tĩnh. Nhìn Đỗ Trọng một bộ phong khinh vân đạm xu thế, Cổ Mộ Nhi khí sẽ không đánh một chỗ đến, tức giận cai đầu dài chuyển chiều một bên, nhìn cũng không nhìn Đỗ Trọng liếc mắt. Phòng có chút hơi. Nô Hải Hoa cau mày nhìn cái này phòng, trong lòng âm thầm tính kế. Tần lao nho nhỏ này phòng, căn bản không tha cho y địa viện đến tham gia náo nhiệt người, nếu so với, vậy sẽ phải duy nhất ở trước mặt tất cả mọi người đem Đỗ Trọng hung hăng đập đi. Muốn đạt được cái loại này hiệu quả, nhất định phải làm cho cả bệnh viện người, đều chính mắt thấy mới được. Nghĩ tới đây, Nô Hải Hoa ngẩng đầu lên, nói ra, nơi đây không tốt thi triển, nếu so với liền đến trong vườn hoa đi, khiến tất cả mọi người có thể chứng kiến. Đỗ Trọng gật đầu đồng ý. Sát nhân chu tâm, nhân chứng càng nhiều người càng tốt. Chính như ước nguyện của hắn. Sau đó, tại Cổ Mộ Nhi một đường bạch nhãn hạ, đoàn người đi tới Y Y viện vườn hoa đất trống trong. Y Y viện nghe nói hai người tỷ thí bác sĩ cùng hộ sĩ, cũng đều lần lượt tới rồi, đem vườn hoa nhỏ viết cái tràn đầy. Mấy ngày nay mọi người đều biết bảo an đội trưởng Đỗ Trọng tại Tần Lao nơi đó cùng trận, nhưng làm sao đột nhiên muốn cùng Ngô Hải Hoa tỷ thí, lộng cho bọn họ không hiểu ra sao. Tuy là biết rõ Đỗ Trọng thắng không Ngô Hải Hoa, nhưng mọi người vẫn là mang theo lòng hiếu kỳ đến xem chuyện gì xảy ra. Tích tích tích. Ngô Hải Hoa chuông điện thoại vang lên, Ngô Hải Hoa cúp điện thoại, nhìn Đỗ Trọng âm chắc chắc nói ra, vừa lúc ngày hôm nay khoa chỉnh hình đến hai cái xương lưng sai vị người bệnh, ta đã khiến người ta đem bọn họ thỉnh xuống tới. Cái này là hôm nay trận đầu, bó xương. Không có 2 phút thời gian, chỉ thấy một đám khoa chỉnh hình đại phu thúc hai tờ giường bệnh đi tới trong vườn hoa. Trên giường bệnh, hai cái người bệnh không thể nhúc nhích nằm lì ở trên giường, sắc mặt tràn đầy thần sắc thống khổ. Tại khoa chỉnh hình đại phu dưới sự thôi thúc, hai tờ giường bệnh phân biệt dừng lại ở Đỗ Trọng cùng Ngô Hải Hoa trước người của. Ngươi nghĩ thế nào so đấu? Đỗ Trọng lập tức bước lên trước, nhìn chằm chằm Ngô Hải Hoa hỏi. Hắn đã nhìn ra trên giường lưỡng bệnh nhân có chút nghiêm trọng, hắn không muốn làm trễ mãi bệnh nhân thời gian, tránh cho bọn hắn mang đến nhiều hơn thống khổ. Rất đơn giản, chúng ta liền so đấu, ai có thể tại thời gian ngắn nhất chỉ dụ bệnh nhân. Nô Hải Hoa phòng vẻ mặt tự tin nói rằng, không được. Đỗ Trọng còn chưa lên tiếng, Cổ Mộ Nhi liền lập tức đứng ra, trên gương mặt tươi cười tràn đầy phẫn nộ, lớn tiếng trách cứ, ngươi mình chính là khoa chỉnh hình đại phu, bó xương còn sư từ danh sư, Đỗ Trọng căn bản không phải bác sĩ, cũng không còn học qua. Lấy chính mình cường trô đến cùng người khác khuyết điểm so đấu, ngươi hảo ý nghĩ sao? Đây là ta cùng Đỗ Trọng tỉ thí, ngươi nhiều nói cái gì? Có muốn hay không so đấu, ngươi tự mình hỏi hắn sao? Nô Hải Hoa sầm mặt lại. Hắn không ưa nhất chính là Cổ Mộ Nhi đối với Đỗ Trọng được, vô luận chuyện gì đều hướng về Đỗ Trọng, lại đối với hắn căn bản sắc mặt không chút thay đổi. Hắn đâu so đấu Đỗ Trọng kém. Ngày hôm nay hắn liền muốn ngay trước mặt Cổ Mộ Nhi chứng minh bản thân mạnh hơn Đỗ Trọng. Đỗ Trọng hướng về phía Cổ Mộ Nhi cười cười, đầu đi một cái trấn an ánh mắt của, sau đó nhìn về phía Ngô Hải Hoa, kiên định nói ra, so đấu. Việc đã đến nước này, đã không còn cách nào vãn hồi. Cổ Mộ Nhi chỉ có thể lo lắng xem Đỗ Trọng liếc mắt, lui về. Tần Lao cũng lo lắng xem Đỗ Trọng liếc mắt, đứng ra nói ra, nếu trận đầu so là bó xương, vậy thì do tất cả khoa chỉnh hình đại phu đến công chứng đi. Nghe vậy, một đám khoa chỉnh hình đại phu đi tới trước, kiểm tra lưỡng bệnh nhân tình huống. Ra kết luận là hai người bệnh tình chênh lệch không bao nhiêu, trị liệu độ khó cũng chênh lệch không bao nhiêu. Bắt đầu tỉ thí, người nào tới trước? Ta tới trước. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Nô Hải Hoa nhất mã đương tiên đi ra ngoài, khiêu khích xem Đỗ Trọng liếc mắt. Đỗ Trọng nhưng ngay cả mí mắt chưa từng đánh xuống. Tiếp tục giả vờ đi. Lao tử nhìn ngươi một hồi thua khóc thời điểm như thế nào đi nữa trang phục. Nô Hải Hoa tâm trung thầm hận nổi đi tới trước giường bệnh. Tính theo thời gian bắt đầu. Chỉ thấy Nô Hải Hoa đi tới một tên trong đó bệnh thân bên cạnh, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, hai tay lập tức đặt tại người mắc bệnh phần eo. Bó xương cùng sở hữu bắt pháp, giấu tay tâm biết, nhổ rôi dẫn dắt, xoay tròn khuất thân, đề án bưng chen, lắc lư đụng vào, xoa bóp, kẹp chen phân xương, chiết đỉnh quay về. Nô Hải Hoa hiển nhiên am hiểu sâu trong đó tam muội, có thể trẻ tuổi như vậy đảm nhiệm khoa chỉnh hình đại phu, cũng không phải hời hợt hạng người, bên ngoài năm mới cùng một cái bó xương đại sư học qua bó xương. Bó xương thủ pháp đã đến mức lô hỏa thuần thành. Người bên cạnh chỉ cảm thấy Ngô Hải Hoa thủ nhanh chóng biến hóa các loại hình dạng, hoặc sờ, hoặc tiếp, hoặc đoạn, nhìn người hoa cả mắt. Không đợi mọi người phản ứng kịp, Nô Hải Hoa đã nhấc tay ý bảo bó xương kết thúc. Toàn trường khiếp sợ, đây cũng quá nhanh đi. Có phải hay không là truy cầu hiệu quả cố ý rút ngắn thời gian?
Không đau.
Ta hảo. Nhưng vào lúc này trên giường bệnh, bệnh nhân kinh ngạc chuyển xoay người, phát hiện dĩ nhiên có thể xuống giường bước đi. Thấy thế, Chu Vi nhất thời truyền đến một tràng thốt lên. Không hổ là khoa chỉnh hình y dược sư, thủ pháp cư nhiên thần kỳ như vậy. Nếu như ta thấy vậy không tệ, nô y dược sư sử dụng, chắc là một loại truyền lưu ở chính giữa rất cao minh trung y để bó xương thủ pháp. Phần eo bó xương, lúc này mới dùng bao lâu thời gian, ta xem bảo an đội trưởng Đỗ Trọng trận này huyền. Mọi người vây xem nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Ngô Hải Hoa trong mắt của, đều là sùng bái. Cổ Mộ Nhi cùng Tần Lão đồng thời nhíu mày, bọn họ phát hiện trước đây Ngô Hải Hoa che giấu mình thực lực chân chính. Cái này hoặc giả mới là Ngô Hải Hoa chân chính bó xương thực lực. Thời gian đi ra, 10 giây. Ngô Hải Hoa vừa rồi toàn bộ quá trình chỉ dùng 10 giây. Toàn trường kinh hãi. Mọi người theo bản năng nhìn về phía Đỗ Trọng. Luân đáo ngươi. Ngô Hải Hoa vẻ mặt ngạo nghễ, khiêu khích tựa như nhìn phía Đỗ Trọng. Đỗ Trọng vẻ mặt bình tĩnh, vừa rồi Ngô Hải Hoa biểu hiện kinh người tựa hồ một chút cũng không ảnh hưởng đến hắn. Đỗ Trọng đi tới trước, tất cả mọi người đang mong đợi Đỗ Trọng biểu hiện. Một bên, Cổ Mộ Nhi nhìn về phía Đỗ Trọng trong trong mắt, đều là lo lắng. Tính theo thời gian bắt đầu. Theo một gã khoa chỉnh hình đại phu ra lệnh một tiếng, Đỗ Trọng đột nhiên động. Chỉ thấy hắn, bàn tay vũ động, nhanh chóng tại bệnh nhân phần eo đảo qua, sau đó tìm đúng vị trí, xảo vừa dùng lực, liền nghe được răng rắc vừa vang lên. Một giây. Tính theo thời gian khoa chỉnh hình đại phu trong nháy mắt ngẩn ngơ. Nô Hải Hoa hai tay đều xuất hiện, dùng trọn 10 giây, mới làm được, mà Đỗ Trọng chỉ dùng một giây. Điều này sao có thể? Khoa chỉnh hình đại phu khiếp sợ thất thanh báo ra thời gian sau đó, mọi người tập thất thần. Từng cái miệng cũng lớn dương, trên mặt tràn ngập không thể tin thần sắc. Ngay cả Cổ Mộ Nhi cùng Tần Lão, cũng đều là hoàn toàn ngây tại chỗ. Nô Hải Hoa càng là há hốc mồm. Còn không có kết thúc. Mọi người ở đây khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, tính theo thời gian khoa chỉnh hình đại phu đột nhiên lên tiếng. Lúc này, Đỗ Trọng bắt đầu dùng tới hai tay, nhanh chóng tại bệnh nhân trên lưng du động. Nhấn một cái, đẩy, một chen. Thu tay lại. Sửa lại 10 giây. 10 giây. Tính theo thời gian khoa đại phu thở phào, báo ra kết quả sau cùng. Mọi người cũng tại lúc này thở phào, nếu quả như thật chỉ dùng 1 giây mà nói, vậy quá kinh khủng. 10 giây tuy là cũng rất lợi hại. Nhưng tương đối vu một giây còn đang có thể tiếp nhận trong phạm vi. Lúc này, trên giường bệnh nhân, đồng nhiên ngưỡng ngửa đầu, từ trên giường nhảy xuống, xoay vặn eo sau đó, cư nhiên sinh ra một loại lướt nhẹ cảm giác, cả người kích động nhảy dựng lên. Tất cả mọi người há hốc mồm. Vừa mới còn xương lưng sai vị bệnh nhân, 10 giây loại sau đó, cư nhiên có thể nhảy có thể chạy. Cái này phải thần kỳ giường nào bó xương thuật mới có thể đạt được tài nghệ này a? Hoan nên phỏng vấn mọi người đọc sách viện. Chương 32. Nếu không ngươi hay là nhận thua đi. Nô Hải Hoa nhìn chòng chọc vào Đỗ Trọng, tựa hồ muốn đem Đỗ Trọng nhìn thấu giống nhau. Hắn căn bản không nghĩ tới Đỗ Trọng dĩ nhiên cũng sẽ bó xương, hơn nữa hiệu quả so với hắn hoàn hảo. Nô Hải Hoa bộ mặt âm trầm xuống, hắn đột nhiên có loại mang đá lên đập chân của mình cảm giác. Loại cảm giác này khiến hắn phát điên. Bất quá hắn không lo lắng, trước khi hắn nói lúc chữa trị xong, hắn cũng chữa cho tốt, đều là 10 giây, đơn giản hiệu quả vấn đề. Ván này cũng chính là thế hòa. Khoa chỉnh hình đại phu lập tức đi vào kiểm tra lưỡng bệnh nhân tình huống, sau khi kiểm tra xong tất cả đều mặt mang kinh ngạc nhìn Đỗ Trọng cùng Ngô Hải Hoa, trong ánh mắt mang theo một chút kính nể. Ta tuyên bố kết quả, trận đầu, Đỗ Trọng thắng. Mọi người thương lượng xong, một tên trong đó lâu năm khoa chỉnh hình đại phu lớn tiếng tuyên bố. Cái gì? Ngô Hải Hoa tức giận thất thanh hô, dựa vào cái gì hắn thắng? Đồng dạng là 10 giây, đều chữa trị xong, vậy thì hẳn là thế hòa. Chu Vi lập tức một mảnh hư thanh. Tuy là chữa trị xong, thế nhưng hiệu quả không giống với, đương nhiên là nhân ra Đỗ Trọng thắng, ngươi đây là đang giả mồm át lẽ phải. Đỗ Trọng trên thực tế chỉ dùng 1 giây. Lâu năm đại phu cười khổ giải thích, kỳ thực lần đầu tiên báo ra thời gian thời điểm, bệnh nhân xương lưng cũng đã tiếp hảo, kế tiếp 9 giây, hắn còn đem bệnh nhân toàn bộ cổ sống đều chỉnh lý một lần. Tất cả có tật xấu địa phương toàn bộ chữa trị xong. Lời này vừa nói ra, cả hoa viên trong, nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người chấn kinh đến nhếch to miệng nhìn về phía Đỗ Trọng. Một giây liền trực tiếp đem yêu cổ sai vị chữa trị xong, 10 giây dĩ nhiên đem 24 cái cột sống toàn bộ chỉnh lý một lần, cái này là thực lực cỡ nào? Một đám khoa chỉnh hình đại phu cũng là cười khổ, bọn họ trước khi kiểm tra phát hiện trên người bệnh nhân cột sống lên lại còn lại khuyết điểm, vấn đề lớn nhất còn tại ở xương sống thắt lưng sai vị, nhưng bọn họ lần thứ hai kiểm tra thời điểm này khuyết điểm dĩ nhiên toàn bộ tiêu thất. Kết luận chỉ cần một cái, đó chính là độ trọng mới vừa rồi 10 giây bên trong toàn bộ chữa cho tốt. Cái này nghĩ cũng không dám nghĩ kết luận để cho bọn họ cười khổ không thôi. Một đám khoa chỉnh hình đại phu lại vẫn không bằng một bệnh viện bảo an, làm sao lẫn vào A. Nguyên bản tràn đầy tự tin Ngô Hải Hoa sắc mặt trong nháy mắt biến phải khó coi dị thường, chợt quay đầu nhìn chòng chọc vào Đỗ Trọng, trong ánh mắt muốn toát ra như lửa, hận không thể thôn Đỗ Trọng. Đỗ Trọng khinh thường xem Ngô Hải Hoa liếc mắt, thần tình cực kỳ lãnh đạm. Đây mới là vừa mới bắt đầu. Đỗ Trọng cùng Ngô Hải Hoa tâm trung đồng thời toát ra những lời này. Hàng nghĩa bất đồng, hàng ý đồng dạng lạnh lạnh. Thua một hồi liền thua một hồi, phía sau lưỡng chẳng người thua định. Ngô Hải Hoa oán hận nghĩ đến. Kết quả chưa đổi, trận đầu, Đỗ Trọng thắng. Kết quả này, khiến Tần Lão cười đến meo cặp mắt lại, trên mặt có một chút thán phục, càng nhiều hơn còn lại là tán thưởng. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt lập tức lộ ra trợn thần sắc. Cổ Mộ Nhi cũng trừng phồng lên mắt to xinh đẹp, vẻ mặt không thể tin được nhìn Đỗ Trọng, bộ dáng kia như là đang nhìn ngoại tinh nhân giống nhau. Còn có hắn sẽ không sao? Còn có hắn không tin sao? Cổ Mộ Nhi trong lòng toát ra to lớn dấu chấm hỏi, hắn đột nhiên phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu Đỗ Trọng, vốn có cảm thấy đã giải khai toàn bộ của hắn, không nghĩ tới đây chẳng qua là một góc băng sơn. Tựa hồ ngươi dốc cả một đời đều giải khai không xong hắn. Loại cảm giác này khiến Cổ Mộ Nhi hơi thở phào, dù sao Đỗ Trọng thắng. Khi bình định kết quả lúc đi ra, trong lòng nàng sinh ra một cổ kiểu khác tâm tình, dường như Đỗ Trọng thắng có thể làm cho nàng đặc biệt hài lòng tựa như. Đối với kết quả Đỗ Trọng nhếch miệng mỉm cười, làm tại giã ngoại có siêu nhất lưu năng lực sinh tồn siêu cấp binh vương, bó xương là nhất định phải biết, hắn bó xương thuật tại toàn quân xếp hàng thứ nhất, Ngô Hải Hoa dám với hắn so đấu bó xương, chỉ do muốn chết. Tại người bệnh trước khi rời đi, Đỗ Trọng hiền hòa chào hỏi, dặn một ít chú ý sự hạng. So đấu trận thứ hai, không thể gặp Đỗ Trọng thắng loại kém nhất cục hăm hở xu thế, Ngô Hải Hoa lập tức lớn tiếng nói. Căn cứ quy tắc, trận thứ hai so đấu là duyệt đọc thuộc lòng y học điện tịch. Bản thân liền là trung y tiến sĩ Ngô Hải Hoa, thật sớm liền đọc rất nhiều, hơn nữa trong bệnh viện điện tịch, Đỗ Trọng nhìn liền cũng không có xem qua. Có thể nói, đối với trận thứ hai tỷ thí, Ngô Hải Hoa là nắm vững thắng quyền. Ván thứ hai ta cũng không tin ngươi còn có thể thắng. Coi như ngươi trí nhớ siêu quần thì như thế nào? Không có xem qua chính là không có xem qua. Trận này lao tử thắng định. Ngô Hải Hoa tâm trung âm thầm cười nhạt. Chọn thư đi. Đỗ Trọng nhìn sắc mặt âm trầm Ngô Hải Hoa, không có chút nào vẻ sợ hãi. Ta đã mang đến. Một gã khoa chỉnh hình đại phu đứng ra. Nguyên lai, Ngô Hải Hoa thông biết bọn họ thời điểm, liền để cho bọn họ thuận tiện mang đến hai quyển y học điện tịch. Khoa chỉnh hình đại phu xuất ra hai quyển thư đến, một quyển thương hàn tạp bệnh luận, còn có một bản sắc thuốc bài hát. Vừa thấy được cái này hai quyển thư, vây xem bác sĩ cùng hộ sĩ liền sửng sốt. Sắc thuốc bài hát còn đơn giản một ít, đọc lên đến thuộc lầu lầu. Đọc thuộc lòng đứng lên cũng đơn giản. Nhưng thương hàn tạp bệnh luận thì bất đồng. Trong quyển sách này hệ thống phân tích thương hàn nguyên nhân, bệnh trạng, giai đoạn phát triển và xử lý phương pháp, trực tiếp xác lập đối với thương hàn bệnh lục kinh phân loại biện chứng thực thi nguyên tắc, càng đặt lý do, pháp, phương, thuốc lý luận cơ sở. Như vậy một vốn có thể xưng là thương hàn tạp bệnh bách khoa toàn thư điện tịch, nội dung cực kỳ pha tạp, rất khó hệ thống đọc thuộc lòng, người bình thường là tuyệt đối đọc không xuống. Thân là trung y y tiến sĩ, Ngô Hải Hoa có thể làm được, thế nhưng đối với một điểm trung y thì bản lĩnh cũng không có, thậm chí chưa bao giờ xem qua quyển sách này Đỗ Trọng mà nói, muốn thuộc quyển sách này, căn bản là không có khả năng chuyện. Vậy xem trung giải khai quyển sách này ánh mắt của người rơi vào Đỗ Trọng trên người, có lẽ là bởi vì lên một hồi thắng được đặc sắc duyên cớ, những người này nhìn về phía Đỗ Trọng trong trong mắt, cư nhiên toát ra một tia đồng tình thần sắc. Ngay cả Tần Lão cũng là gắt gao như mày, hắn là trung y thì quyền uy. Tự nhiên rất biết rõ đọc thuộc lòng thương hàn tạp bệnh luận rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Trừ phi chịu khổ cực, hoặc là vận dụng thuần thủ. Nhưng Đỗ Trọng cái này hai cái cũng không dính. Tình thế đối với Đỗ Trọng cực kỳ bất lợi nha. Cổ Mộ Nhi cũng là vẻ mặt lo lắng, mặc dù có nổi trung y như thế ra nội tình, hắn cũng không khả năng một không lầm đọc ra thương hàn tạp bệnh luận, lại huống chi là Đỗ Trọng. Nhất định phải thắng A. Cổ Mộ Nhi gắt gao siết quả đấm, mặc dù biết Đỗ Trọng không có khả năng thắng lợi. Nhưng trong lòng như trước ra sức là Đỗ Trọng gieo họ. Hai quyển điện tịch, hai lần so đấu, người nào đọc sai nhiều ai thua. Ngô Hải Hoa tiếp nhận hai quyển thư, chỉ phía xa Đỗ Trọng, cười lạnh nói, bắt đầu đọc thuộc lòng trước khi, chúng ta cũng không thể đọc sách. Ngô Hải Hoa nhớ rõ, Đỗ Trọng ngày đầu tiên đến Tần Lao chẩn đoán bệnh trong phòng đích tình cảnh. Tất cả người xem bệnh, nắm thuốc, cùng với lai qua phương thuốc, Đỗ Trọng đều rất một không lầm nói ra. Điều này đại biểu Đỗ Trọng trí nhớ phi thường tốt. Không là phi thường, mẹ kiếp, đơn giản là đã gặp qua là không quên được. Nô Hải Hoa oán hận ghen tị nói, hắn đương nhiên sẽ không cho Đỗ Trọng cơ hội, đến đối với hai quyển điện tịch, làm thời gian ngắn ký ức, muốn đúng là xuất kỳ bất ý. Muốn đúng là thắng lợi. Không được. Tần Lao lắc đầu, nói ra, Đỗ Trọng căn bản không có học qua chữa bệnh, cái này hai quyển thư cũng từ chưa có xem qua liếc mắt, mà ngươi đã sớm đối với cái này hai quyển thư không gì sánh được quen thuộc, không cho phép nhìn sách ra, đối với Đỗ Trọng không công bình. Không sai. Cổ Mộ Nhi cũng xen vào nói, ngươi giàu gì cũng là trung y y tiến sĩ, làm sao có thể như vậy chèn ép Đỗ Trọng. Ngươi vây xem, nghe được Đỗ Trọng căn bản không có xem qua cái này hai quyển thư sau đó, trên mặt đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng thở dài thần sắc. Hắn vốn tưởng rằng lại sẽ là một hồi đặc sắc đọ sức, ai có thể nghĩ tới Đỗ Trọng hắn cư nhiên thư chưa từng đọc qua, ván này căn bản cũng không cần so đấu, Nô Hải Hoa thắng định. Cảm thụ được mọi người tiếc hận ánh mắt, Đỗ Trọng cười nhạt một tiếng, nói ra, bắt đầu đi. Mọi người ngẩn ra, ngay cả Ngô Hải Hoa cũng không khỏi ngẩn người một chút. Đỗ Trọng cư nhiên không có chịu thua, lại còn đang chủ động gọi Ngô Hải Hoa bắt đầu. Thực sự là không biết lượng sức a. Ngô Hải tóc bạc ra một tiếng cười gian, sau đó đem Thương Hàn Tạp bệnh luận đưa ra đến. Lúc này đây, ta tới bình định. Tần Lao đi ra phía trước, không có sắc mặt tốt tiếp nhận Ngô Hải Hoa sách trong tay bản. Ta đây mà bắt đầu. Ngô Hải Hoa cười lạnh một tiếng, các loại Tần Lao lật ra trang sách thời điểm, bắt đầu đọc thuộc lòng đứng lên. Phần đầu tiên, bằng mạch pháp. Liên tiếp tối tam văn, từ Ngô Hải Hoa trong miệng truyền ra, càng nói tốc độ càng nhanh, Tần Lao lật sách tốc độ cũng theo đó để thăng. Thiên thứ hai, biện mạch pháp. Ngô Hải Hoa nước chảy mây trôi, một đường đọc thuộc lòng xuống phía dưới. Thiên thứ ba, lục khí chủ khắc. Liên tiếp tam thiên, không có chút nào điểm tạm dừng, khiến người vây xem thấy vậy thán phục liên tục, mỗi một người đều là thần sắc hưng phấn nhìn chằm chằm Ngô Hải Hoa. Mà theo Ngô Hải Hoa đọc thuộc lòng tốc độ nhanh hơn, trên mặt mọi người hưng phấn, từ từ bị tiếng thán phục thay thế. Mặc dù biết Ngô thân phận của Hải Hoa cùng bằng cấp, nhưng mọi người cảm thấy có thể đọc ra một bộ phận đã rất lợi hại, không nghĩ tới lại có đem cả quyển sách đều đem thuộc lòng xu thế. Tại Ngô Hải Hoa đọc thuộc lòng chung, Tần Lao tuy là vẫn không có nói, nhưng cũng không ngừng cầm bút tại trong điện tịch hoa lên một khoản, đem Ngô Hải Hoa đọc sai địa phương, hoàn toàn ghi chép xuống. Trong lòng thở dài một tiếng. Ngô Hải Hoa tuy là phẩm hạnh không đoan, nhưng trung y y nội tình có vô cùng tốt, đáng tiếc. Thứ 29 thiên, biện phu nhân các bệnh mạch kiểm chứng cũng chữa. Đọc đến cuối cùng nhất thiên, Ngô Hải Hoa miệng liên tục trương cáp, ánh mắt lại lạc hướng Đỗ Trọng, trên mặt lưu lộ vẻ ngạo nghệ cũng khó điểm hắn trong con ngươi, khinh miệt khiêu khích. Trái lại Đỗ Trọng, nhưng vẫn cúi đầu, nhắm hai mắt lại, vẫn không nhúc nhích tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Khi Ngô Hải Hoa người cuối cùng hạ xuống, Đỗ Trọng mới ngẩng đầu lên. Đập vào con mắt vừa lúc chính là Ngô Hải Hoa tấm kia ngạo nghệ khuôn mặt, cùng với trong con ngươi nồng nặc khiêu khích vẻ. Luân đáo ngươi. Ngô Hải Hoa nhìn Đỗ Trọng, nhếch miệng khiêu khích cười nói. Đỗ Trọng vẫn lạnh nhạt như cũ cười, đi tới trước. Cái này cười khiến Cổ Mộ Nhi tâm chợt giật mình, mặt cười hơi có chút đỏ lên. Tựa hồ trước núi Thái Sơn sụp đổ, Đỗ Trọng cái này tản ra nụ cười tự tin chưa từng tiêu thất nửa khắc. Tổng cộng 13 nơi lệch lạc, phòng có sai lầm đều bị ta đánh dấu xuống tới. Tần Lao cầm sách vở, hướng mọi người biểu diễn một vòng, chợt nói ra, người lão, mắt cũng hoa, Đỗ Trọng đọc thuộc lòng, vẫn là đổi lại Mộ Nhi đến xem đi. Nghe vậy, Cổ Mộ Nhi đi lên, tiếp nhận Thương Hàn Tạp bệnh luận. Mộ Nhi, không nên tại ghi lại trong quá trình ghi sót hoặc là thiếu ký, ta biết ở một bên nhìn chằm chằm. Nô Hải Hoa lộ ra một cái rất rực rỡ nụ cười, cười chung lại tản ra nhẹ nhẹ hàn ý, bất quá cũng không cần chảnh, hắn cũng căn bản đọc không xuống. Cổ Mộ Nhi lạnh rên một tiếng. Ánh mắt lại lạc tại đang bước lên trước Đỗ Trọng trên người. Không chỉ là Cổ Mộ Nhi, toàn bộ trong công viên, ánh mắt mọi người đều rơi vào Đỗ Trọng trên người. Hắn làm được hả? Căn bản không xem qua thư, làm sao có thể đọc thuộc lòng? Bảo an đội trưởng, nếu không ngươi hay là nhận thua đi, ngươi thắng không, đi lên cũng chỉ là mất mặt mà thôi. Một gã vây xem ý gì tá nhỏ há mồm nói rằng. Sách mới kỳ, tác giả cần nhất là độc giả tặng lại, sở dĩ ta mỗi ngày đều biết đọc sách đánh giá. Thậm chí một ngày đêm xem vài chục lần, có thể thấy bình luận sách lại lác đác không có mấy, chân chính là đúng thư tình tiết, chất lượng, nhân vật bình luận đã ít lại càng ít, điều này làm cho ta rất phiền muộn. Viết thật lớn ra nói một tiếng, không tốt cũng nói một tiếng, loại này không nói lời nào khiến người ta có thể phiền muộn, sở dĩ bước chấm nơi đây khẩn cầu mọi người xem xong chương tiết phía sau, tốt nhất không nên tới, tốt nhất là đối với sách đánh giá, hoặc là đối với nên chương tiết đánh giá, một cái không chê ít, mấy trăm chê ít. Bước chậm đều có thể nghiêm túc nhất nhất nhìn xong. Ta biết căn cứ ý của mọi người thấy tùy thời sửa chữa cùng sau khi điều chỉnh mặt tình tiết, mọi người có gì vui người cùng sự cũng có thể nhắn lại, bước chậm sẽ tận lực thêm đến tình tiết trong, muốn vai diễn cũng hết thể có thể nhắn lại. Nếu như thời gian cho phép, bước chậm biết nhất nhất hồi phục mọi người bình luận sách. Quyển sách này ta không hy vọng là của chính ta thư, ta hy vọng là mọi người cộng đồng hoàn thành thư, sở dĩ bức thiết cầu bình luận sách, để cho chúng ta chỗ bình luận chuyện náo nhiệt lên, mọi người nói thoải mái. Tuần này còn có 3 ngày rưỡi, còn có đạt hơn 423 cái bình luận sách tinh túy có thể thêm, mọi người mặc dù phóng ngựa đến đây đi. Chương 33, ngươi học qua chữa bệnh. Đúng vậy, không bằng chịu thua, lại so đấu cũng không có ý nghĩa. Trực tiếp so đấu cuộc kế tiếp đi. Khuyên lui âm thanh liên tiếp, một câu tiếp một câu chuyển tới Đỗ Trọng trong lỗ tai. Thần sắc như trước như nước, không có chút rung động nào. Cổ Mộ Nhi ánh mắt vẫn ở chỗ cũ Đỗ Trọng trên người, hắn cũng rất muốn cùng này y tá nhỏ giống nhau, khuyến Đỗ Trọng không cần tiếp tục xuống phía dưới, tiếp tục nữa, kết quả cũng là thua. Ngược lại đã thành định cục, nhận thức cái thua lại bị cho là cái gì. Huống hồ, hắn đã thắng một ván trước đây, đối với loại này phải thua cục diện. Căn bản không cần cùng Ngô Hải Hoa ngạnh bính. Đúng lúc này, Đỗ Trọng quay đầu nhìn về Cổ Mộ Nhi nhìn qua. Thấy thế, Cổ Mộ Nhi âm thầm thở phào. Xem ra cái này ngốc tử là muốn chịu thua, làm quyết định này ngược lại cũng không ngốc. Cổ Mộ Nhi trong lòng đang tại may mắn thời điểm, Đỗ Trọng một câu nói, trực tiếp đem hắn cùng với tại chỗ tất cả đều hoàn toàn trấn trụ. Chuẩn bị xong sao? Ta muốn bắt đầu. Không có gì lạ một câu nói, cơ hồ khiến toàn bộ người đều ngây tại chỗ. Nguyên bản còn là Đỗ Trọng tổn thương bởi bất công bác sĩ cùng hộ sĩ, lúc này đều là rung ngẩng đầu lên. Một đại nam nhân, có cần phải như vậy sĩ diện sao? Đây rõ ràng là bản thân hoa ngược. Khỏe. Đỗ Trọng lại hỏi một lần, phảng phất hết thể tất cả đều không có quan hệ gì với hắn giống nhau. Cổ Mộ Nhi răng trắng cắn chặt môi, Trọng Trọng gật đầu nói, được. Ta đây bắt đầu. Đỗ Trọng mỉm cười, Cổ Mộ Nhi cũng vội vàng lật ra trang sách. Phần đầu tiên, bằng mạch pháp. Hỏi viết mạch dùng cái gì biết khí huyết tạng phủ chi trần cũng. Sư viết mạch là khí huyết tiên kiến, khí huyết có thịnh suy, tạng phủ có thiên thắng. Khí huyết câu thịnh. Vừa lên tiếng, Đỗ Trọng liền thao thao bất tuyệt, ngữ khi thì nhanh, khi thì chậm, rất có tiết tấu thuộc lòng, cùng Ngô Hải Hoa điên cuồng đọc thuộc lòng răng rớp, hoàn toàn bất động. Thiên thứ hai, biện mạch pháp. Tần Lao hai mắt sáng như tuyết, nhìn về phía Đỗ Trọng, phảng phất là nhìn thấy cái gì không thể nghĩ ý chuyện. Thiên thứ ba, lục khí chủ khắc. Theo Đỗ Trọng đọc thuộc lòng, người vây xem từ lúc mới bắt đầu thở dài, từ từ trận to hai mắt, tất cả đều ngây người, vẻ mặt không thể tin tưởng. Đệ thất thiên, tổn thương thử mạch kiểm chứng cũng chữa. Vẫn đọc thuộc lòng đến đệ thất thiên thời điểm, vẻ mặt kinh ngạc Cổ Mộ Nhi, rốt cục theo nghề thuốc sư dùng trong túi lấy ra một cây viết, tại trên trang sách hoa xuống. Mọi người vây xem, lúc này đã hoàn toàn đốc. Này đối với Đỗ Trọng khuyên bảo, hy vọng Đỗ Trọng chịu thua y lìa tá nhỏ, lúc này đều là dương một hơi có thể tắc hạ đá của miệng. Nhìn về phía Đỗ Trọng trong mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi, lại mang chút hoài nghi. Lẽ nào Đỗ Trọng không hề giống Tần Lao nói, chưa bao giờ xem qua thương hàn tạp bệnh luận. Nếu không, hắn làm sao có thể đọc thuộc lòng ra được. Nhưng hắn không phải học y gì, Nô Hải Hoa có thể bị thượng năng tiếp thu, có thể một cái bảo an đội trưởng rảnh rỗi không có việc gì đọc thương hàn làm cái gì. Thứ 9 thiên, ở mức bệnh mạch kiểm chứng cũng chữa. Đọc đến thứ 9 thiên thời điểm, Cổ Mộ Nhi lại động một cái, chợt ngẩng đầu lên. Mặt mang nghi ngờ nhìn Đỗ Trọng, hình như là hiện tại chút gì không muốn người biết đồ đạc. Đệ thập nhất thiên, cảm mạo bệnh mạch kiểm chứng cũng chữa. Thứ 15 thiên. Thứ 16 thiên. Không giống y gì học viện chủ hội học sinh có dừng lại thời khắc, Đỗ Trọng một đường thuộc lòng, giọng nói thoải mái phập phồng, phảng phất không phải đọc thuộc lòng, mà là đang đọc diễn cảm. Càng phảng phất hắn chính là Trương Trọng Cảnh, tại cho học sinh đi học, nhất thiên thương hàn tạc bệnh luận nói liên tục. Thần kỳ nhất chính là, hắn ngay cả thư đều chưa có xem qua liếc mắt. Lại có thể đọc thuộc lòng phải so đấu y học viện học sinh khá giỏi đều tốt. Cả hoa viên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Không người nào dám lại nói tiếp. Tất cả mọi người tại an tĩnh nghe được Đỗ Trọng đọc thuộc lòng, một ít trí nhớ tương đối khá, còn yên lặng đi theo Đỗ Trọng ngôn ngữ bắt đầu không tiếng động đọc thuộc lòng đứng lên, đọc đến một ít tối tăm địa phương, thậm chí càng dựa vào Đỗ Trọng giọng nói, mới có thể làm cho bọn họ nhớ tới, kế tiếp nội dung là cái gì. Những thứ này theo Đỗ Trọng yên lặng đọc thuộc lòng người, không thể nghi ngờ là khiếp sợ nhất. Lúc này, trái tim tất cả mọi người trong, đều ẩn nấp một cái nghi vấn. Đỗ Trọng thật không có xem qua quyển sách này sao? Nếu quả là như vậy, hắn vì sao có thể đọc thuộc lòng đi ra? Nếu như không phải vậy, hắn chẳng phải là đang gạt người, giả heo ăn thịt hổ. Thứ 29 thiên. Mọi người khiếp sợ, vô cùng kinh ngạc, không thể tin thần thái, Đỗ Trọng đều thấy ở trong mắt, nhưng cũng không có ảnh hưởng hắn thư xác nhận tiết ấu. Tuy là lúc nhanh lúc chậm, nhưng người cuối cùng hạ xuống xong. đọc thuộc lòng ngay ngắn một cái quyển sách thời gian, cùng Ngô Hải Hoa sử dụng thời gian, cư nhiên tương đồng. So với hắn còn có cảm giác tiết tấu. Đọc hết. Lúc này, người vây xem mới phản ứng được. Đây mới là hưởng thụ à, chỉ biết là học bài chủ văn, quả nhiên không có đọc diễn cảm tới dụ cho người. Quanh mình bắt đầu náo nhiệt lên, mọi người đều đang nghị luận Đỗ Trọng đọc thuộc lòng phương pháp, còn có hắn tại sao muốn nói không có xem qua quyển sách này. Không có khả năng, ngươi học qua chữa bệnh. Lúc này, sắc mặt sớm đã trở nên phi thường khó coi Ngô Hải Hoa bỗng nhiên lên tiếng, chỉ vào Đỗ Trọng nói ra, ngươi tên lường gạt này. Tần Lao cũng tại lúc này đi tới trước, nghi hoặc nhìn Đỗ Trọng, trong ánh mắt mang theo cùng Ngô Hải Hoa giống nhau nghi hoặc. Đối mặt hai người chất vấn, cùng với vây xem nghi nhở của mọi người, Đỗ Trọng cũng ôm dư cười, cũng không có giải thích, mà là nhìn Ngô Hải Hoa hỏi ngươi là bởi vì ta không có học qua chữa bệnh mới chịu so với ta sao? Đây chính là ngươi hay là công bằng? Ngô Hải Hoa sắc mặt lập tức bị nghẹn đến đỏ bừng, vấn đề này hắn không còn cách nào trả lời, bất kể thế nào trả lời đều có chuyện. Cuối cùng chỉ có thể đoán độc nhìn chằm chằm Đỗ Trọng. Tần Lão, ngài nhanh tới xem một chút. Một mực im lặng của Mộ Nhi bỗng nhiên mở miệng, vẻ mặt thần kỳ ngón tay trong tay điện tịch, ánh mắt lại lạc tại Đỗ Trọng trên người, khuôn mặt bất khả tư nghị. Làm sao? Tần Lão cau mày một cái, đi tới. Tiếp nhận thư, lật một lần, Tần Lão nhất thời liền trợn to hai mắt. Điều đó không có khả năng. Tần Lão chợt ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Trọng, nhìn chòng chọc vào Đỗ Trọng, trong thần sắc tràn đầy chấn động. Hai người thuộc lòng, sai lầm địa phương. Hoàn toàn tương đồng. Cái gì? Một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Tần Lão mà nói, tựa như một viên tạc đạn nặng ký một dạng, trong nháy mắt gọi đám người vây xem, nổ tung hoa. Ngươi chưa bao giờ xem qua Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, mặc dù có thể đọc đi ra, là bởi vì nhớ kỹ Ngô Hải Hoa đọc thuộc lòng đi ra ngay ngắn một cái quyển sách văn. Đúng hay không? Tần Lão đi tới Đỗ Trọng trước người, chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Trọng hỏi. Không sai. Đỗ Trọng gật đầu, không có phủ nhận. Hắn quả thực làm như vậy. Ngô Hải Hoa đọc thuộc lòng thời điểm, hắn vẫn cúi đầu trầm tư, chính là tại ký Ngô Hải Hoa đọc ra văn, nếu không hắn như thế nào dám đáp lại Ngô Hải Hoa tỉ thí. Buồn cười lúc Ngô Hải Hoa dĩ nhiên đề nghị bản thân trước đọc. Coi như không đề nghị, Đỗ Trọng cũng sẽ khiến hắn trước đọc, đây chính là hắn dám đáp ứng cậy vào. Trái tim tất cả mọi người trong nháy mắt dao động động một cái, sự thật ấy tại nghe quá kinh người. Chỉ nghe một lần liền nhớ kỹ. Thương Hàn Tạp Bệnh Luận có thể từ hơn 3 vạn, chợt nghe một lần. Không có khả năng, ta chỉ đọc một lần, hắn làm sao có thể nhớ được. Ngô Hải Hoa biến sắc, chỉ vào Đỗ Trọng nói ra, hắn liền là một tên lường gạt, loại sự tình này, căn bản không khả năng có người làm được. Trả lời hắn chỉ là Đỗ Trọng khinh thường cười. Tần Lão nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Trọng, hắn cảm giác mình muốn một lần nữa dò xét thanh niên nhân này, sống lớn như vậy tuổi đã cao, lần thứ hai xem người nhìn lầm, một là xem cao Ngô Hải Hoa. Một cái khác coi như coi thường Đỗ Trọng. Đã gặp qua là không quên được cùng thai nghe không quên độ khó không thể so sánh nổi. Bởi vì đọc sách ký ức là vận dụng nhãn cây cùng bên thai, bởi vì ý ở trong lòng mặc nghiệm, mà nghe chỉ vận dụng bên thai, độ khó chí ít để cao gấp đôi. Xem một lần có thể nhớ kỹ đã là đáng quý, thai nghe không quên càng là văn sở vị văn. Lần này không tính là, ta chỗ này còn có một quyển sách. Nô Hải Hoa chặt cắn chặt hàm răng, giơ lên trong tay một quyển sách thuốc bài hát. Ta cũng không tin. Ngươi có thể nghe một lần liền toàn bộ nhớ kỹ. Ngô Hải Hoa liếc Đỗ Trọng, sắc mặt cực vi khó coi. Lúc này đây, ngươi đi làm công chứng viên. Ngô Hải Hoa chỉ vào một cái khoa chỉnh hình đại phu, đem đánh ở trong tay sắt thuốc bài hát ném qua. Đỗ Trọng minh bạch, Ngô Hải Hoa hiện tại căn bản không tin tưởng Tần Lao cùng Cổ Mộ Nhi. Tuy là sự thực bày ở nơi đó, thế nhưng hắn sai mấy chỗ, rốt cuộc sai ở địa phương nào, lại có ai biết. Đợi khoa chỉnh hình đại phu tiếp nhận thư, lật ra trang sách sau đó. Ngô Hải Hoa nhìn Đỗ Trọng nói một cách lạnh lùng, ngươi không phải trí nhớ tốt sao? Có loại ta đọc cái gì ngươi đọc cái gì? Nói xong, không đợi Đỗ Trọng trả lời trực tiếp bắt đầu đọc thuộc lòng với đứng lên. Sắc thuốc bài hát là y học chứ tác, trong sách tuyển dụng trung y thì thường dùng đơn thuốc hơn 300 phương, chia làm bổ ích, đồng hồ, công trong, trào thổ các loại 20 loại, lấy thất ngôn ca quyết hình thức ra dĩ quy nạp cùng khái quát, đồng thời mỗi một phe đều có kèm giản yếu chú thích, là nhất bộ truyền lưu rộng hơn đơn thuốc học làm. Cùng Thương Hàn Tạp Bệnh Luận so sánh với, sắc thuốc bài hát đọc thuộc lòng đơn giản hơn lên không ít, bởi vì mỗi một câu đều là bảy, hơn nữa đại bộ phận đều có áp vận. Thế nhưng chỗ khó ở chỗ, từng cái đơn thuốc cũng không tận tương đồng, có đôi khi đọc sai một cái tên thuốc, cả toa thuốc sẽ mất đi hiệu lực. Ra đơn thuốc ở ngoài, còn muốn đọc thuộc lòng ra từng cái phương thuốc chú thích, những thứ này chú thích mới là khó khăn nhất. Giải khai đồng hồ dược tề, 1, cây ma hoàng canh, cây ma hoàng trong súp dùng quế chi. Nô Hải Hoa bắt đầu đọc thuộc lòng đứng lên, bởi vì là thất ngôn ca quyết nguyên nhân, đọc giọng của ngược lại cũng học đỗ trọng, hơi có chút phập phồng. Hai, ba bẻ canh. Tựa hồ là đọc thuận, Nô Hải Hoa từ từ nhanh hơn độ, phảng phất ván này tỉ thí, so chẳng những là đọc thuộc lòng độ chuẩn xác, còn muốn so đấu độ tựa như. Ba, hoa cái tán. Mỗi đọc hết một, Nô Hải Hoa đều có thể rõ ràng đem chú thích nói ra, sau đó cười lạnh bắt đầu đọc thuộc lòng tiếp theo. Đọc hết đệ 49 cái toa thuốc, Nô Hải Hoa trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, đột nhiên biến hóa nội dung. Biện âm kiểm chứng dương kiểm chứng, thuộc tính, viết quá mức hay. Âm dương chi kiểm chứng phải có tương vậy. Nhìn khắp nội kinh nói từng nói, biến hóa bách bệnh, đều do vui giận quá độ, ẩm thực thất tiết. Tần Lão, Cổ Mạc Nhi cùng tài phán quan, còn có chu vi một số người lập tức nhíu mày. Nô Hải Hoa lúc này đọc căn bản cũng không phải là sắc thuốc bài hát, mà là kim nguyên một trong tứ đại gia Lý Đông Viên nội ngoại thương biện hoặc luận. Mà lúc này Đỗ Trọng căn bản không có phát hiện, như trước đang nhắm mắt lặng lặng nghe. Cổ Mộ Nhi lập tức muốn lên tiếng ngăn lại, lại bị Tần Lão ngăn lại. Chương 34, nhất định là vừa khớp. Nghe hắn đọc. Tần Lão nhẹ nói đạo, ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm Nô Hải Hoa. Cổ Mộ Nhi gật đầu, không đang ngăn trở. Ôn tà lên chịu, đầu tiên phạm phổi, nghịch truyền tâm túi. Phổi chủ khí trúc vệ, tâm chủ huyết trúc doanh, biện doanh vệ khí huyết mặc dù cùng thương hàn cùng, nếu bàn về cách chữa thì cùng thương hàn cực khác vậy. Người chung quanh nhíu càng sâu, Nô Hải Hoa rốt cuộc lại đổi lại nội dung, Diệp Thiên Sĩ ấm áp luận. Thất tử tán chữa trượng phu gió hư nhạn ám, tinh khí suy thiếu không còn, tu bổ không đủ phương. Ngũ vị tử, mẫu kinh một dạng, thỏ ti tử, trước xe một dạng, số con, thạch hộp, thự dự, càn địa hoàng. Lại biến. Tôn Tư Mạc Thiên Kim Phương. Người chung quanh không phải người học y gì cũng dần dần cảm giác có cái gì không đúng, tất cả mọi người nhíu mày, nhưng không cắt đứt Ngô Hải Hoa, chỉ là có chút lo lắng nhìn Đỗ Trọng. Đỗ Trọng như trước nhắm hai mắt, tựa hồ thực sự tại ký. Ngô Hải Hoa lần này thực sự nảy sinh ác độc, liên tiếp đổi lại hơn 10 bản tác phẩm chuyên ngành, hơn nữa chỉ lấy đoạn ngắn, có khi là tại mới đầu, có khi là trung gian, có sự tình phần cuối. Ta cũng không tin ngươi còn có thể nhớ kỹ. Coi như ngươi nguyên lai là học y gì lại có thể thế nào. Ta nhiều như vậy ý lý thư ngươi đều xem qua. Chờ nổi nhận thua đi. Nô Hải Hoa tâm trung cười nhạt. Ta đọc hết. Ngươi nên. Nô Hải Hoa ánh mắt nhắm thẳng vào Đỗ Trọng, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có phải thật vậy hay không, hãy nghe ta nói một lần, là có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Đỗ Trọng mở hai mắt ra, nhàn nhạt xem Nô Hải Hoa liếc mắt, trực tiếp đi tới trước. Bắt đầu đi. Nói đơn giản một câu sau đó, Đỗ Trọng nói chuyện bắt đầu đọc thuộc lòng đứng lên. Cổ Mộ Nhi ngay cả nhắc nhở cũng không kịp. Người chung quanh cũng không còn nhắc nhở, tương đối vu kết quả cuối cùng, bọn họ càng muốn biết trước mắt người an ninh này đội trưởng có phải thật vậy hay không đạt được thai nghe không quên sự đáng sợ. Hắn thực sự có thể chứ? Nếu như lúc này đây có thể hoàn toàn giống nhau đọc thuộc lòng đi ra à, có thể hình dung hắn, chỉ sợ cũng chỉ có quái vật cái từ này chứ. Đang lúc mọi người mong đợi nhìn soi mói, Đỗ Trọng như trước dùng thoải mái phập phồng giọng nói, bắt đầu đọc thuộc lòng đứng lên. Kỳ quái là lúc này đây Đỗ Trọng giọng của cùng lần trước hoàn toàn tương đồng, nhưng tốc độ lại nhanh rất nhiều. Đương nhiên, Đỗ Trọng mình cũng biết, ngữ tốc quá nhanh thì biết đưa tới nghe người xuất hiện cảm ấy, sở dĩ hắn từng cái đều đọc phải đặc biệt rõ ràng. Giải khai đồng hồ dự tể, cây ma hoàng canh. Rất nhanh Đỗ Trọng liền đọc đến đệ 49 cái toa thuốc, người chung quanh tâm lập tức khẩn trương nhắc tới. Hắn thật có thể cùng Nô Hải Hoa giống nhau sao? Cổ Mộ Nhi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, Tần Lão cũng nhìn chằm chằm Đỗ Trọng. Nô Hải Hoa càng là nhìn chòng chọc vào Đỗ Trọng. Biện âm kiểm chứng dương kiểm chứng, thuộc tính, viết quá mức hay. Âm dương chi kiểm chứng phải có tương vậy. Nhìn khắp nội kinh nói từng nói, biến hóa bách bệnh, đều do vui giận quá độ, ẩm thực thất tiết. Mọi người thể sắc và tinh thần chấn động, Đỗ Trọng dĩ nhiên thực sự một. Không. Kém rửa theo Nô Hải Hoa đọc thuộc lòng đọc đi ra, không có có một tia dừng lại, phóng phật vốn là bị như vậy đọc thuộc lòng giống nhau. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Nô Hải Hoa sắc mặt hơi trắng bệch lắc đầu, cái này nhất định là vừa khớp. Không sai, nhất định là vừa khớp. Nhưng kế tiếp trực tiếp đánh nát hắn ý nghĩ trong lòng. Ôn tà lên chịu, đầu tiên phạm phổi, nghịch truyền tâm túi. Phổi chủ khí trúc vệ, tâm chủ huyết trúc doanh, biện doanh vệ khí huyết mặc dù cùng thương hàn cùng, nếu bàn về cách chữa thì cùng thương hàn cực khác vậy. Diệp Thiên Sĩ ấm áp luận. Hàm tiếp một. Không. Kém. Đọc thuộc lòng một. Không. Kém. Không có khả năng. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Nô Hải Hoa sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhợt, căn bản là không có cách tiếp thu sự thật này. Lại là vừa khớp. Nhất định lại là vừa khớp. Hắn nguyên lai nhất định cũng sẽ đọc. Hắn ở trong lòng không ngừng khuyên lơn bản thân. Có thể sau một khắc, Đỗ Trọng lại đang hắn phá toái trên linh hồn mặt trọng trọng dẫm lên một cước. Thất tử tán chữa trượng phu gió hư nhạn ám, tinh khí suy thiếu không còn, tu bổ không đủ phương. Ngũ vị tử, mẫu kinh một dạng. Tôn Tư Mạc Thiên Kim Phương. Nô Hải Hoa như bị sét đánh, che ngực, lảo đảo lui lại mấy bước, đặt mông trọng trọng ngồi dưới đất. Hắn thật có thể hoàn toàn đọc đi ra. Người chung quanh đã sớm bị Đỗ Trọng biểu hiện kinh ngạc đến ngây người, nhất kiện căn bản không thể chuyện đã xảy ra đang lúc bọn hắn trước mặt phát sinh, một cái căn bản không khả năng tồn tại yêu nghiệt đang lúc bọn hắn trước mắt xuất hiện. Đây là người sao? Tại mọi người khiếp sợ nhìn soi mói, Đỗ Trọng một không lầm hoàn toàn đọc đi ra Ngô Hải Hoa lời nói mới rồi. Khi người cuối cùng lạc định thời điểm, cả hoa viên đất nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay, mỗi người nhìn về phía Đỗ Trọng trong mắt, đều tiết lộ ra vô cùng thần sắc kính nể. Thậm chí có chút kính nể. Hắn thật có thể nghe một lần toàn bộ nhớ xuống. Một gã y y tá nhỏ, trận mắt hốc mồm nói rằng. Một bên, Tần Lao sâu đậm hít hơi, nhìn về phía Đỗ Trọng trong mắt hiện ra một tia tinh mang. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên thực sự làm được. Cổ Mộ Nhi cũng là vẻ mặt khiếp sợ đi tới Đỗ Trọng bên cạnh, dùng quan sát quái vật nhất phẩm nhãn thần, nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Trọng, giống như là muốn đem Đỗ Trọng hoàn toàn nhìn thấu, rồi lại căn bản làm không được giống nhau. Chu Vi lập tức vang lên huyên náo trong tiếng nghị luận. Tên kia bình định khoa chỉnh hình đại phu trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm ra bình định, nhanh lên và những người khác thương lượng với nhau. Một lúc lâu, khoa chỉnh hình đại phu chật vật tuyên bố kết quả. Ván này thế hòa, bởi vì hai người đọc thuộc lòng nội dung giống nhau như lúc, sở dĩ thế hòa. Chu Vi lập tức vang lên một trận hư thanh, tại mọi người tâm lý hiển nhiên Đỗ Trọng thắng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Nô Hải Hoa nghe vậy trọng trọng thở phào, hắn còn không có thua, còn có cuối cùng một trận cơ hội. Đỗ Trọng đối với kết quả này từ chối cho ý kiến, hắn can đảm khiêu chiến, hắn muốn là sát nhân Chu Tâm. Một cái đem người đánh chết không dễ chơi, muốn đúng là cho hắn lên thiên đường hy vọng sau đó trọng trọng cho hắn xuống địa ngục sự thực. Đây mới là Chu Tâm. Sở dĩ hắn càng vui tiếp thu thế hòa. Một huề một thua, Đỗ Trọng đã đứng ở thế bất bại a. Coi như Ngô Y Thế Sư một vòng cuối cùng thắng, hai người cũng có thể là đánh ngang tay. Nhưng Ngô Y Thế Sư thế nhưng tránh tông trung y rìa tiến sĩ. Mà Đỗ Trọng nhưng ngay cả trung ý thì cũng còn không nhập môn đây. Hiện tại ở loại tình huống này, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Nghị luận của chung quanh âm thanh truyền tới Ngô Hải Hoa trong tai, nhất thời khiến hắn giận không kèm được. Tuyệt không thể thua, coi như là đánh ngang tay cũng tuyệt không thể thua. Lấy hắn thân phận và địa vị, bại bởi Đỗ Trọng mà nói, hắn sẽ thấy cũng lật không thân. Cuộc chiến thứ ba, phải thắng. Tiếp đó, là nên tiến hành lần thứ ba tỷ thí chứ. Lúc này, Tần Lao đứng lên tiếng. Sắc mặt trang nghiêm nhìn về phía Ngô Hải Hoa. So thì so. Vừa nhìn thấy Đỗ Trọng cái loại này thần sắc lạnh nhạt, Ngô Hải Hoa cũng có chút chột dạ, thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn nhưng căn bản không thể cự tuyệt, hơn nữa phải thắng. Đỗ Trọng, chuẩn bị xong sao? Tần Lão mỉm cười hỏi. Thời khắc chuẩn bị. Đỗ Trọng gật đầu, phun ra một câu tại đặc chiến đội vẫn lấy làm tín ngưỡng A. Được. Tần Lão tán thưởng gật đầu. Sau đó, tại Tần Lão dưới sự an bài, tìm đến hai gã mắc cấp tính dạ dày lửa bệnh nhân. Là lý do công bình, các vị tại chỗ y sư có thể tự mình xuất thủ bắt mạch một chút, nhìn lưỡng vị bệnh tình của con bệnh có hay không giống nhau. Tần Lão đề nghị, nhất thời thì có vài tên y sư đi tới, chia ra cho hai vị bệnh nhân bắt mạch. Bệnh tình không sai biệt lắm, không ảnh hưởng tỉ thí. Một tên trong đó y sư trải qua bắt mạch phía sau, nói rằng, mấy tên khác tham dự bắt mạch y sư cũng đồng dạng gật đầu xác định. Được, nếu mọi người đã khảo nghiệm qua, như vậy lần thứ 3 tỷ thí, hiện tại bắt đầu. Nhờ vào lần này so là xem bệnh, sở dĩ tỷ thí hai người có thể đồng thời xuất thủ. Tần Lão lên tiếng nói. Dứt lời, Đỗ Trọng cùng Nô Hải Hoa hai người, đồng thời đi hướng bệnh nhân. Trung y thì xem bệnh, dựa vào đúng là vọng, văn, vấn, thiết. Ngắm một, đối với Đỗ Trọng mà nói, không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất. Mà khó khăn nhất, còn lại là cắt bí quyết. Cắt, là chỉ sờ mạch tượng. Đỗ Trọng căn bản không có học qua bắt mạch. Làm sao có thể khiến cho hiểu mạch tượng thứ này? Theo Tần Lao ra lệnh một tiếng, hai người đồng thời xuất thủ, Nô Hải Hoa vừa lên đến liền thông thạo bắt đầu hỏi bệnh tình, sau đó liền trực tiếp níu người mắc bệnh cánh tay, đem với mạch đến. Đối với Ngô Hải Hoa lần này biểu hiện, mọi người cũng không có quá lớn dị nghị. Bởi vì Ngô Hải Hoa làm nghề y y mấy năm duyên cớ, ngắm quyết quan vọng khí sắc, người quyết lắng nghe tiếng động, đều sớm đã thuần thủ, cho nên mới phải trực tiếp hỏi sau đó, mà bắt đầu bắt mạch. Một bên khác, Đỗ Trọng hữu mô hữu dạng hỏi bệnh tình của bệnh nhân, sau đó cũng bắt đầu bắt mạch. Nhưng mà, ngay Đỗ Trọng nhúng tay lúc bắt mạch, Chu Vi lại chuyển tới một trận cười vang. Đây là bắt mạch. cái này ngay cả nhịp đập đều không cảm giác đi. Ha ha, hắn quả nhiên là tân thủ, ngay cả cấp độ nhập môn bắt mạch thủ thế cũng sẽ không. Còn sờ sai chỗ. Ta xem vấn này, hắn là không có biện pháp cùng Ngô Y Sư một hồi sống mái. Cười vang chung, vài tên chữa bệnh linh lão đạo Y Sư đàm luận đạo. Ngay cả một bên Tần lão, cũng là nhịn không được thấy buồn cười, chớ nói chi là có chung ý thế ra bối cảnh Cổ Mộ Nhi. Lúc này, Cổ Mộ Nhi chặt che miệng, bộ dáng kia rất sợ cười ra thanh âm, bị Đỗ Trọng cho nghe được. Bắt mạch, hai tay chia làm tấc thước chuẩn ba bộ, bắt phía sau cao xương chỗ là quan, quan trước là tấc, xem xét là thước. Y sư ngón trỏ đặt ở tấc bộ phận, ngón giữa đặt ở quan bộ phận, ngón trỏ đặt ở thước bộ phận, Đỗ Trọng hoàn toàn thả phản. Thấy thế, Đỗ Trọng bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn vốn là sẽ không đem mạch, khi còn bé cũng chưa có xem qua, cũng không còn cùng Tần lao học qua, bắt mạch chiêu thức ấy, chẳng qua là làm bộ làm tịch mà thôi. Trong lòng hắn sớm đã có tính toán. Cấp tính dạ dày lửa, tại trung y khám và chữa bệnh trùng, là thuộc về cảm thụ thử ẩm ướt dơ bẩn khí độ, hoặc nguyên nhân tham lạnh lộ túc, lạnh leo ẩm ướt xâm lấn, làm cho tính khí bị hao tổn, lên xuống mất đi, thanh trọc tương quan, mà gây ra đó. Có thể đem chứng bệnh của ngươi theo ta nói một chút không? Đỗ Trọng làm bộ làm tịch đem hết mạch, hỏi. Chính là đột nhiên đau bụng, cảm giác buồn nôn muốn nói, tận cùng bên trong cũng có chút nước chua. Đỗ Trọng gật đầu, sau đó nhìn bờ lưỡi vân vân. Nhưng thật ra một bên khác, Nô Hải Hoa kết thúc bắt mạch sau đó, nhanh chóng tìm đến giấy bút, khai ra một dược tể phương thuốc. Do vì Tần lão tìm đến bệnh nhân, một lần này bình định như trước từ Tần lão để làm chủ, Nô Hải Hoa mở ra ra đầu tiên giao cho Tần lão trên tay. Thu được Nô Hải Hoa phương thuốc phía sau, Tần lão nhìn về phía Đỗ Trọng. Liếc mắt một cái Ngô Hải Hoa phương thuốc, Đỗ Trọng đứng lên nói ra, ta cho tòa, với hắn giống nhau. Mọi người nghe vậy sửng sốt. Có ý tứ. Không tính cho tòa thuốc. Vẫn là cam chịu dự định buông tha vấn này. Nghe được Đỗ Trọng mà nói, Ngô Hải Hoa trên mặt của cũng cười nở hoa. Ngươi cho rằng còn muốn dựa vào như vậy khiến trận này thế hòa. Ngươi cũng quên, một dạng phương thuốc, cũng là ta trước lái ra. Ngươi sao chép nhưng chỉ có thua. Vừa nói, Ngô Hải Hoa ha ha cười nói, ngươi đã thua. Chúng ta so là cái gì? Đỗ Trọng đột nhiên hỏi. Lời vô ích, đương nhiên là xem bệnh. Tự cho là thắng Ngô Hải Hoa cười ha ha nổi, rốt cục thắng Đỗ Trọng một lần, khiến hắn cảm giác phi thường thoải mái. Bệnh nhân đều còn chưa khỏe, ngươi ở đây vui vẻ cái gì chứ? Đỗ Trọng cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu so là xem bệnh, vậy dĩ nhiên nếu so với người nào cho toa, hiệu quả rất tốt. Chương 35, ca hát Đỗ Trọng. Các vị đọc sách không thu gom đồng hải môn xin đem quyển sách thêm vào kho truyện nha. Chu vi nhất thời truyền đến một trận kinh ngạc âm thanh. Một dạng bệnh tình, một dạng phương thuốc, làm sao có thể xuất hiện hiệu quả khác nhau? Một dạng phương thuốc, một dạng hiệu quả, Nô Hải Hoa đã thắng. Đều như vậy, còn có thể chơi ra hoa dạng gì? Nhìn Đỗ Trọng vẻ mặt dáng vẻ tự tin, Nô Hải Hoa đột nhiên cảm thấy hung hăng trêu tức một cái này làm người ta ghét khuôn mặt nhất định chơi rất khá. Được, ngươi đã muốn so sánh với, ta để ngươi chết được rõ ràng. Nô Hải Hoa cười hắc hắc. Ý nghĩ của hắn cũng cùng các người giống nhau, đồng dạng thuốc hắn cũng không tin từ Đỗ Trọng trên tay vừa qua, còn có thể biến ra hoa dạng gì. Hơn nữa nếu là xem bệnh vậy sẽ phải tiên dược lập tức cho bệnh nhân ăn vào. Hắn Ngô Hải Hoa cũng coi là lão trung y liề, đối với tiên dược loại sự tình này, đã từ lâu vô cùng thành thạo. Tiên dược hay cùng nấu ăn giống nhau, phải nắm chặt hỏa hầu cùng thời gian, hỏa hoạn ngao bao lâu, trung hỏa ngao bao lâu, tiểu hỏa ngao bao lâu đều có yêu cầu nghiêm khắc, trên lệch một bước. Dược tính liền khó tránh khỏi biết suy giảm. Ở phương diện này, người ở chỗ này trừ phi Tần lão tự mình động thủ trợ giúp Đỗ Trọng, những người khác đến Ngô Hải Hoa có tuyệt đối tự tin. Nếu so với dược tính có thể, nhưng Đỗ Trọng căn bản sẽ không tiên dược. Tần lão lúc này chần chờ nói một câu. Ra ngươi ở ngoài, những người khác tùy tiện hắn chọn. Ngô Hải Hoa lập tức nói một câu. Vậy thì do Mộ Nhi đến đây đi. Đỗ Trọng. Nghe được Ngô Hải Hoa yêu cầu, Tần lão nhíu nhíu mi. Ánh mắt chuyển rời đến Cổ Mộ Nhi trên người. Không thành vấn đề. Đỗ Trọng gật đầu nói, Cổ Mộ Nhi xuất thủ không thể tốt hơn. Tuy là người nào xuất thủ kết quả đều giống nhau. Được. Cổ Mộ Nhi gật đầu đáp ứng nói, ta sẽ đi ngay bây giờ bốc thuốc. Nói xong, Cổ Mộ Nhi lúc đang muốn rời đi, Nô Hải Hoa lại mở miệng. Bốc thuốc loại chuyện nhỏ này, liền không cần làm phiền ngươi. Cười lạnh một tiếng, Nô Hải Hoa nói ra, ai biết, ngươi có hay không là tên mặt trắng nhỏ này, mà tận lực thiếu cân thiếu lưỡng. Cũng không thể mang đem xương qua đây ước lượng chứ. Ngăn lại Cổ Mộ Nhi sau đó, Nô Hải Hoa tự cố lấy điện thoại ra, bán tới bệnh viện dược phòng. Trong hiệu thuốc bác sĩ cũng không biết chúng ta đang so thử, bọn họ kê đơn thuốc, tuyệt đối công bằng. Sau khi gọi điện thoại xong, Nô Hải Hoa vui vẻ vừa cười vừa nói. Nhìn Ngô Hải Hoa niên phó dáng dấp, Cổ Mộ Nhi không khỏi trong lòng giận dữ, lạnh rên một tiếng, không hề phản ứng đối phương. Một hồi tiểu nháo kịch kết thúc, trong hiệu thuốc bác sĩ cũng dẫn theo lượng trong túi thuốc cùng với tiện thuốc bếp lò chạy tới. Ngâm nước thuốc, châm lửa, lên lô. Lượng túi thuốc phân biệt đưa tới Đỗ Trọng cùng Ngô Hải Hoa trong tay, Đỗ Trọng nhấc tay một cái, áng chừng phát hiện lượng thuốc sung túc, không nhiều lắm một tiền cũng không ít một hai. Sau đó, tiên dược bắt đầu. Ngô Hải Hoa nhìn bận rộn Cổ Mộ Nhi, trong lòng rất là hưng phấn. Tuy là Cổ Mộ Nhi đang giúp Đỗ Trọng, khiến hắn khó chịu, nhưng cho hắn một cái đồng thời chiến thắng Cổ Mộ Nhi cùng Đỗ Trọng cơ hội. Nghĩ đến lập tức có thể ở Cổ Mộ Nhi trước mặt triển khai hiện tại ngạo nhân của mình thực lực, trong lòng hắn liền trở nên kích động. Tiên dược quá trình, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Trong khoảng thời gian này, vây xem bác sĩ cùng hộ sĩ, cũng đều ở bệnh viện đại lâu cùng trong vườn hoa tới tới lui lui lắc lư. Một bên có công tác, một bên có sau cùng đối quyết, điều này làm cho trong bệnh viện bác sĩ cực kỳ quân quyết, muốn nhìn quyết đấu lại sợ làm lỡ xem bệnh nhân thời gian. Mà ở đoạn này cảm giác thời gian rất dài trong, Cổ Mộ Nhi vẫn thận trọng chịu đựng thuốc đông y để. Đỗ Trọng vẫn đứng tại Cổ Mộ Nhi bên cạnh, cùng đợi với thuốc một khắc kia. Bên kia, Nô Hải Hoa thỉnh thoảng quay đầu, chiều Cổ Mộ Nhi nhắm vào liếc mắt, chợt nhìn về phía Đỗ Trọng, trong con ngươi có phẫn hận rồi lại xen lẫn sảng khoái. Phảng phất tại nói cho Đỗ Trọng, ta hận ngươi, phi thường hận. Hơn nữa cái này phân hận ý sẽ làm ngươi ở đây sau cùng trong tỷ thí, thua triệt triệt để. Đỗ Trọng cùng Cổ Mộ Nhi vẫn không có phản ứng Ngô Hải Hoa, thậm chí ngay cả xem cũng không có liếc hắn một cái. Sau một hồi lâu, Ngô Hải Hoa, vội vàng đem ấm sắc thuốc từ trên đống lửa khiêng xuống. Được. Mở ra lọ thuốc, đổ ra một chén nước thuốc đến, Ngô Hải Hoa lúc này mới quay đầu, nhìn phía Đỗ Trọng cùng Cổ Mộ Nhi. Lúc này, Cổ Mộ Nhi cũng hé mồm nói, được. Vừa nói, cũng đem ấm sắc thuốc khiêng xuống, chuẩn bị ngược lại nước thuốc. Chờ một chút. Ngay Cổ Mộ Nhi muốn mở ra lọ thuốc thời điểm, Đỗ Trọng đột nhiên nhúng tay ngăn cản Cổ Mộ Nhi. Làm sao? Cổ Mộ Nhi lạnh lẽo, tâm lý một thời dâng lên, là không phải là cái gì bước, đi, làm sai ý tưởng, có thể vừa nghĩ tới Đỗ Trọng căn bản sẽ không tiên dược cũng không khỏi sức sở, hoa mai mình là không phải quá khẩn trương. Kế tiếp giao cho ta đi. Đỗ Trọng mỉm cười, đem Cổ Mộ Nhi nhánh qua một bên. Nhìn Đỗ Trọng, Cổ Mộ Nhi vẻ mặt khó hiểu. Người này rốt cuộc muốn dở trò quỷ gì? Cùng lúc đó, này vừa nổi thời gian bác sĩ cùng hộ sĩ, lại lần nữa trở lại trong công viên, đem hai người tỉ thí địa phương vây cái xoay quanh. Mà đang lúc mọi người chú mục hạ, Đỗ Trọng làm ra một cái chọc người bật cười cử động. Chỉ thấy, hắn đem ấm sắc thuốc hướng trước người vừa để xuống, sau đó thần tình trang nghiêm hướng về phía ấm sắc thuốc hát lên bài hát đến. Một bài ai cũng nghe không hiểu, thậm chí khiến người ta cảm thấy quỷ dị từ khúc. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì tuyệt chiêu đây, kết quả là, cư nhiên tại giả thần giả quỷ. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể để cho thuốc không giống với à? Ha ha! Chê cười! Bên kia, Nô Hải Hoa nhìn thấy Đỗ Trọng dáng dấp, không khỏi cười ha ha nổi trào phúng đứng lên. Người chung quanh cũng thấy buồn cười, hoàn toàn không hiểu nổi Đỗ Trọng lộng cái này vừa có ý tứ. Vẫn không nói gì Tần Lao lúc này lại là đột nhiên ngần ra, từng bước một lặng yên đi tới Đỗ Trọng bên cạnh, vẻ mặt kích động nhìn Đỗ Trọng. Ngày hôm qua, Đỗ Trọng cứu chị Hải tử thời điểm, hắn liền sinh lòng hoài nghi, cũng không dám xác nhận. Nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn có thể xác định. Bởi vì Đỗ Trọng hát từ khúc, là một loại cổ xưa sóng âm năng lượng, loại này sớm đã biến mất trên thế gian từ khúc, hắn đời này rốt cục nghe được. Bài hát này, là cổ trung y liền một loại, nó có thể dựa vào phát ra sóng âm, đem năng lượng trong thiên địa truyền lại cho chén thuốc. Dung hợp loại này căn bản nhìn không thấy sợ không được thần kỳ năng lượng, chén thuốc hiệu quả sẽ được cực lớn tăng mạnh. Tần Lao không nghĩ tới bản thân cầu cả đời đồ đạc, dĩ nhiên chân sự thật xuất hiện ở trước mắt, thiếu chút nữa khiến hắn lao lệ tung hoành. Người chung quanh đều bị Đỗ Trọng hấp dẫn, không có nhân chú ý tới Tần Lao biến hóa. Mọi người đều đang nghị luận Đỗ Trọng. Nhưng Đỗ Trọng thì dường như tụng trải qua niệm Phật Lao tăng một dạng, đem tất cả tiếng nghị luận cùng tiếng cười nhạo, hoàn toàn loại bỏ bên thai phía sau. Đây đúng là sóng âm năng lượng chú ngữ, dựa vào sóng âm truyền lại năng lượng, thượng cổ y thuật một loại, đồng ý phong ở trong tay người khác có thể dược tính cùng hiệu quả giống nhau, nhưng ở hắn Đỗ Trọng trong tay không giống với. Đây là hắn trận thứ ba chỗ dựa lớn nhất. Đỗ Trọng chưa bao giờ làm xung động chuyện không có nắm chắc, tại Ngô Hải Hoa đưa ra ba cuộc tỉ thí đồng thời, hắn cũng đã có hoàn toàn chắc chắn, còn dư lại chính là làm mà thôi. Một khúc hát thôi, Đỗ Trọng xoay người lại. Có thể, ngược lại thuốc đi. Nhìn vẻ mặt không rõ Cổ Mộ Nhi, Đỗ Trọng mặt mỉm cười nói rằng. Ồ, Cổ Mộ Nhi đi tới trước. Giống xem một cái quái vật giống nhau, vừa nhìn Đỗ Trọng, nghiêng về một phía ra một chén canh thuốc. Mặc kệ ngươi như thế nào giả thần giả quỷ, tiếp đó, khả năng liền có kết quả. Nô Hải Hoa âm âm thanh cười, rêu cực nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi giả thần giả quỷ siếc, có phải là thật hay không linh? Lúc này, mọi người tiếng nghị luận cũng dừng lại. Tất cả mọi người đang mong đợi kết quả sau cùng. Nô Hải Hoa dẫn đầu đi ra phía trước, đỡ bệnh nhân, đem một chén thuốc uống hết sạch. Thế nào, không đau chứ? Uống xong thuốc phía sau, Nô Hải Hoa tràn đầy tự tin lên tiếng hỏi. Đích xác không có vừa rồi đau nhức, nhưng là vẫn cảm giác rất suy yếu, trong miệng phản chua sót. Bệnh nhân chân mày hơi chút thư triển ra, nói rằng, bệnh này phải từ từ sẽ đến, mới vừa ăn thuốc, làm sao có thể một cái là tốt rồi. Nô Hải Hoa trở về bệnh nhân một câu, chợt xoay đầu lại, nhìn về phía Đỗ Trọng, nói ra, ngươi nên. Nghe vậy, Đỗ Trọng nhúng tay tiếp nhận cổ mộ nhi đưa tới chén thuốc, đi hướng bệnh nhân. Ngươi thuốc này, uống vào không biết sản sinh ảo giác, theo ngươi hát chứ. Mới vừa đi tới bệnh nhân trước người, bệnh nhân liền cười hỏi một câu. Nhất thời, tiếng cười to lần thứ hai truyền ra. Một bên, Tần Lao liếc người chung quanh liếc mắt, trong tròng mắt lộ ra một sợi sắc thái thần bí. Nói không chừng, uống hắn thuốc, ngươi còn có thể khiêu vũ đây. Nô Hải Hoa cười ha ha nổi bổ sung một câu, châm chọc tựa như nhìn về phía Đỗ Trọng. Trong công viên, tiếng cười to liên tiếp, tựu giống như tại mở một cái thịnh đại tụ hội, mà không phải chuyện liên quan đến vinh dự đỏ sức. Khiêu vũ. Đỗ Trọng ngạc nhiên, sau đó cười nói không chừng thật vẫn có thể. Dứt lời, đang lúc mọi người trêu tức vậy trong ánh mắt của, đem thuốc đưa tới bệnh nhân miệng trước, nhìn bệnh nhân uống hết sạch. Ta làm sao không có cảm giác. Sau khi uống xong, bệnh nhân vẻ mặt mở mịt nhìn Đỗ Trọng. Ta đã nói rồi, giống nhau thuốc giống nhau bệnh tình, làm sao có thể xuất hiện dược hiệu bất đồng tình huống. Bệnh nhân kia không có phản ứng, nói cách khác, tiên dược thủ pháp không đúng, đưa tới dược hiệu sói mòn. Lần này Đỗ Trọng có thể chơi lại. Chẳng những bại bởi Ngô Y Y sư, còn liên lụy cổ mộ nhi. Một trận tiếng thở dài truyền đến. Nhìn thấy kết quả này, đại bộ phận đợi đặc sắc tỉ thí người, đều không khỏi thở dài, xoay người ly khai. Ngay cả cổ mộ nhi cũng đều gắt gao cắn với khớp hàm, nếu như thua, hắn cũng có một phần trách nhiệm. Toàn bộ trong công viên, chỉ có Đỗ Trọng sắc mặt bình tĩnh. Một bên Tần Lão, còn lại là nhãn hiện lên tinh quang. Ồ! Ngay phần lớn người chuẩn bị rời trường thời điểm, Đỗ Trọng bệnh nhân bỗng nhiên ồ một tiếng. Lại đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn qua đây. Ta được. Bệnh nhân kia vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đỗ Trọng, nói ra, trong bụng vang vài tiếng sau đó, sẽ không đau, cũng không cảm giác thân suy yếu, trong miệng cũng không phản chua sót. Vừa nói, bệnh nhân kia cư nhiên đứng dậy, người không có sao một dạng dục dịch, nhảy mấy bước. Thấy thế, mọi người vây xem, nhất thời liền ngốc. Đồng dạng đất bệnh, đồng dạng đất thuốc, thực sự xuất hiện kết quả khác nhau. Nô Hải Hoa chỉ là giảm bớt bệnh nhân thống khổ. Đỗ Trọng thuốc lại trực tiếp khiến bệnh nhân khỏi hẳn. Điều này sao có thể? Giờ khắc này, tất cả mọi người mục trừng khẩu nốc. Nô Hải Hoa vội vàng tiến lên kiểm tra Đỗ Trọng bệnh tình của bệnh nhân, một phen kiểm tra xuống tới, đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệnh. Chương 36, thần khai nguyên hiện thân. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Nô Hải Hoa tự lẩm bẩm, cả người hoàn toàn thất thần nghèo túng. Vừa rồi hắn kiểm tra kết quả bệnh nhân thực sự hoàn toàn được. Dược tính đạt được hoàn mỹ nhất phát huy. Tỷ thí người thắng, đã rất rõ ràng. Ba cuộc tỷ thí, Nô Hải Hoa thua triệt triệt để để. Mặc dù yên ổn chàng, nhưng đó cũng là khi hắn có ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, mới cùng Đỗ Trọng đánh ngang tay. Đỗ Trọng dùng tuyệt đối yêu nghiệt biểu hiện chiến thắng ý gì viện chính quy y thịa sư. Loại kết quả này, làm cho cả người trong bệnh viện, đều hơi khiếp sợ. Tại bắt đầu tỷ thí trước khi ai cũng không có dự liệu được, Đỗ Trọng cư nhiên có thể thắng. Hơn nữa hắn thắng có thể không là người khác, mà là có khoa chỉnh hình y y sư, trung y học tiến sĩ danh hiệu Ngô Hải Hoa. Một cái liền trung y cấp bậc nhập môn cũng không có đạt tới bảo an, cư nhiên thắng một gã trung y y tiến sĩ, điều này làm cho Ngô Hải Hoa mất hết bộ mặt, cả người dường như ném hồn. Tỷ thí xong tất, khi Tần Lao đánh giá ra kết quả cuối cùng thời điểm, Ngô Hải Hoa cả người đều than thế trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, nhìn phía Đỗ Trọng trong mắt, không có gì vạng âm hiểm xảo trá, phản mà tất cả đều là thê lương. Cả người dường như mất hồn. Đỗ Trọng không có nhàn hạ thoải mái đi đồng tình Ngô Hải Hoa, bởi vì nay loại người căn bản không đáng giá đồng tình. Tự gây nghiệt, không thể sống. Chu tâm hoàn thành. Đỗ Trọng trong lòng một mảnh đạm mạc. Cùng đi ta phòng, có một số việc tìm ngươi. Sau khi kết thúc, Tần Lao nói với Đỗ Trọng, trong ánh mắt mang theo không rõ màu sắc. Được. Đỗ Trọng gật đầu. Cổ mộ nhi tiến lên chúc mừng một cái Đỗ Trọng cũng theo Tần Lao cùng rời đi. Sau đó, Đỗ Trọng liền trực tiếp trở lại phòng an ninh, hắn không muốn gặp nhất chính là bảo an đội thành viên bởi vì cuộc tỷ thí này, mà vứt bỏ tự thân chức trách, len lén ly khai cương vị. Cũng may, trải qua lần trước giao huấn, bảo an đội thành viên, đều rất giữ quy tắc trông coi tại trên cương vị. Nhìn thấy phòng an ninh trước cửa thẳng tắp đứng thân ảnh, Đỗ Trọng thỏa mãn gật đầu. Đội trưởng, kết quả như thế nào đây? Một đám người thấy Đỗ Trọng trở về lập tức xông tới. Bọn họ nghe nói đội trưởng muốn cùng Ngô Hải Hoa tỉ thí y y thuật, đầu tiên là khó có thể tin, sau đó đã nghĩ xông tới giết là đội trưởng hộ giá hộ tống. Kỳ thực chính là muốn vô giúp vui, có thể vừa nghĩ tới đội trưởng chính là nghiêm lệnh cấm chỉ trong lúc làm việc ly khai cương vị, trái với sau xử phạt bọn họ liền không dám đi, nhưng trong lòng cùng miêu cào giống nhau, nóng nảy dị thường. Đội trưởng bây giờ trở về đến, bọn họ có thể vui chơi. Thắng. Đỗ Trọng nhẹ nói đạo. Ừ. Đội trưởng chính là lợi hại. Có thể cho ta bảo an đội trưởng khuôn mặt. Ha ha, cái gì y lìa sư, vẫn là đội trưởng lợi hại nhất. Một đám người phát như điên hoan hô đạo. Thấy tình hình này Đỗ Trọng nhếch miệng mỉm cười, chờ bọn hắn yên tĩnh, để cho bọn họ một lần nữa trở lại trên cương vị. Sau đó tại y lìa viện đi một vòng, sau đó đi hướng Tần lão phòng. Cùng lúc đó, Nô Hải Hoa còn lại là thất hồn lạc phách đi vào y lìa viện đại lâu. Hắn không có đi hướng khoa chỉnh hình, mà là trực tiếp đi hướng phòng làm việc của viện trưởng. Đông đông đông. Gõ phòng viện trưởng cửa phòng, Nô Hải Hoa sắc mặt tái nhợt có chút chật vật đi vào. Hải Hoa. Tóc hoa râm, sắc mặt đỏ thắm viện trưởng nhìn về phía Nô Hải Hoa, giật mình, lập tức thoải mái nói ra, tuy là ta không có đi đến hiện trường, nhưng ngươi cùng cái kia Đỗ Trọng tỉ thí, ta đã nghe nói. Ngươi không nên. Viện trưởng. Nô Hải Hoa ngẩng đầu lên, cắt đứt viện trưởng Hoa, thở sâu, nói ra, ta là tới từ trước. Viện trưởng nghe vậy nhướng mày. Bây giờ ta đã không mặt mũi tiếp tục tại y lìa viện ở lại, coi như gượng chống nổi, cũng chỉ sẽ đưa tới bọn họ cười nhạo mà thôi, loại tình huống này, ta không chịu nhận. Ta muốn từ trước. Nô Hải Hoa khổ sở cười. Người cân nhắc kỹ. Viện trưởng tiếc hận hỏi, hắn không nghĩ tới cuộc tỉ thí này đối với Nô Hải Hoa đả kích to lớn như thế. Đã cân nhắc kỹ. Nô Hải Hoa trả lời rất kiên định. Nghe vậy, viện trưởng khẽ thở dài, ngóng nhìn Nô Hải Hoa 10 giây, mới chậm rãi gật đầu. Được rồi. Nô Hải Hoa gật đầu, xoay người đi ra phòng viện trưởng. Đỗ Trọng. Nô Hải Hoa sau khi rời đi, viện trưởng đi tới phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía cửa lớn phòng an ninh, trong con ngươi toát ra một tò mò màu sắc. Cái gì, Hải Hoa bại bởi cái gì cũng không hiểu bảo an đội trưởng, nhưng lại từ trước. Bên kia một cái trong phòng làm việc, một trung niên nhân sắc mặt khiếp sợ, trong lời nói tràn đầy không thể tin tưởng. Không sai, Nô Y Lìa sư thua, hơn nữa thua rất triệt để. Bên trong gian phòng, một gã bác sĩ cười khổ gật đầu, sau đó đem tỉ thí trải qua kể lại một lần. Nghe xong toàn bộ quá trình, lãnh đạo sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí, tức giận dâng lên. Được a, dám động cháu của ta. Tần lão, Đỗ Trọng. Trung niên lãnh đạo híp đôi mắt một cái, sắc mặt âm trầm dù gì nói, các ngươi chờ đó cho ta. Chỉ cần ta còn tại y lìa viện một ngày đêm, liền ngươi nhất định phải môn đẹp. Thu này nhất định phải báo. Đây hết thảy, Đỗ Trọng hoàn toàn không biết. Lúc này, hắn vừa vặn đi tới Tần lão trong phòng khám. Bởi vì đã sắp muốn tan tầm, hơn nữa trước khi liền tuyên bố trung y khoa không ra chẩn tin tức, sở dĩ toàn bộ chẩn đoán bệnh trong phòng chỉ có Đỗ Trọng cùng Tần lão hai người tồn tại. Đến. Tần lão đứng ở chẩn đoán bệnh trong phòng, nhìn mới vừa tiến vào Đỗ Trọng. Đỗ Trọng gật đầu. Ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi không cần giấu giếm. Đóng cửa phòng môn, Tần lão lên tiếng nói rằng, trong thanh âm mang theo khó có thể ức chế cấp thiết. Vấn đề gì? Đỗ Trọng nghi hoặc. Ngươi ngày hôm qua cứu trị hải tử kia, còn có ngày hôm nay cùng Nô Hải Hoa tỉ thí thời điểm, dùng la thượng cổ y y thuật, vẫn là mong ước tử thuật. Tần lão trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Trọng hỏi. Đỗ Trọng ngẩn ra. Tần lão làm sao biết thượng cổ y y thuật cùng mong ước tử thuật? Mong ước từ thuật cũng được, dù sao cũng là trung y lìa một loại, nhưng thượng cổ y lì thuật nhưng là bọn họ Đỗ gia bí mật bất truyền, Tần lão là từ đâu biết được. Hơn nữa, thượng cổ y lì thuật sự tình, là Đỗ gia người thừa kế duy nhất mới biết bí mật, còn lại người Đỗ gia cũng không biết. Tần lão ngài làm sao biết thượng cổ y lì thuật cùng mong ước từ thuật? Đỗ Trọng trực tiếp hỏi. Nghe được Đỗ Trọng câu hỏi, Tần lão tâm lý đã có đã, xem ra Đỗ Trọng sử dụng chính là hắn nói cái này lưỡng chủng y lì thuật một trong. Đã biến tướng thừa nhận. Chuyện này lại nói tiếp, thật sự là có chút cửu viễn. Tần lão thở dài, nhìn Đỗ Trọng, tố lại nói tiếp. Trước đây thật lâu, Tần gia giống như Đỗ gia, đều thuộc về y thuật truyền thừa gia tộc. Tần gia truyền thừa là mong ước từ thuật, mà Đỗ gia truyền thừa là thượng cổ y thuật. Đỗ Trọng nghe vậy chấn động toàn thân, những thứ này hắn căn bản là biết. Đã từng Tần gia cùng Đỗ gia, quan hệ đặc biệt thân mật, chỉ là theo thời gian trôi qua, đang không ngừng đổi mới chung, hai nhà chúng ta đều từ từ sụn dốc. cho tới hôm nay cái nào còn có người biết Tần gia mong ước tử thuật cùng Đỗ gia thượng cổ y y thuật. Theo gia tộc xuống dốc, Tần gia mong ước tử thuật chuyển thừa từ từ tiêu thất, cho tới bây giờ Tần gia đã không có mong ước tử thuật. Tần Lao trong lời nói khó che giấu cô đơn. Không nghĩ tới, Đỗ gia chuyển thừa cư nhiên lưu truyền tới nay, hơn nữa còn có người đạt được chuyển thừa, học được thượng cổ y y thuật. Kỳ thực, chúng ta Đỗ gia cũng là từng trải 500 năm vô ích song kỳ, chuyển thừa mới xuất hiện. Đỗ Trọng biến tướng thừa nhận nói. Chuyện này đã hướng Tần Lao không cần giấu giếm, có thể biết thượng cổ y y thuật, có thể biết Đỗ gia là chuyển thừa gia tộc, nhất định là sâu xa sâu đậm. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi thật là người của Đỗ gia. Tần Lao trước mắt nhất thời sáng ngời. Đúng, ta là Đỗ gia thế hệ này truyền nhân duy nhất. Đỗ Trọng khẳng định hồi đáp. Tần Lao gật đầu, vui mừng mỉm cười. Hai gia quan hệ tuy là từ từ rời xa, không nghĩ tới thế hệ này lại có cùng xuất hiện, thật là thiên ý. Bất quá, tựa như ngươi sở kiến, hôm nay thời đại này, mong ước từ thuật cùng thượng cổ y lý thuật đã không được, mọi người đem cái này lưỡng chủng y lý thuật thần kỳ, xưng là mê tín. Nói đến đây, Tần Lao thở dài, không biết là tại than thở thế nhân không biết, hay là đang ai thán thời đại biến thiên. Chúng ta chỉ có thể nói khoa học là phát triển, có thể sau đó mọi người biết tán thành đi. Nhưng là bây giờ, chúng ta chỉ có thể dùng mọi người có thể tiếp nhận phương thức đến trị liệu tật bệnh, chí ít ở ngoài mặt, muốn cho mọi người có thể tiếp thu. Hơn nữa hiện đại trung y y cũng có mình chỗ độc đáo, có thể làm được cùng thượng cổ y y thuật góp bù. Dứt lời, Tần Lão nhìn về phía Đỗ Trọng. Đỗ Trọng gật đầu, Tần Lão nói ra ra hắn nói giống nhau. Ở chỗ này của ta học tập 2 ngày, đối với ta trung y thì phải có phòng giải khai, hơn nữa ta là Tần gia người, ngươi có thể vứt bỏ tất cả lo lắng. Tần Lão mỉm cười, hỏi nếu như vậy, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Ta có thể dạy cho ngươi cần tất cả trung y lìa chi thức. Tất cả trung y lìa chi thức. Đỗ Trọng đống nhiên ngẩng đầu đến. Ngài chính là quốc y lìa đại sư, Thần Khai Nguyên. Nghe vậy, Tần Lão cười ha ha một tiếng, nói ra, là ta. Đỗ Trọng lập tức biết mình trước khi phạm một sai lầm, Tần Khai Nguyên nếu là quốc y lìa đại sư, y lý thuật cao siêu, mình điều dưỡng có cách, làm sao sẽ cùng thường nhân giống nhau. 80 tuổi đã có 60 tuổi dung nhan, không thể bình thường hơn được. Trước hắn căn bản không đem Tần Lão cùng Tần Khai Nguyên liên hệ với nhau, đường đường binh vương dĩ nhiên phạm cấp thấp như vậy sai lầm, khiến hắn rất là thẹn thùng. Sư phụ, xin nhận đệ tử cúi đầu. Xác định thân phận của Tần Lão, Đỗ Trọng cực kỳ quả quyết, không có nửa phần chần chờ. Lúc này đã đi xuống quỷ muôn bái sư. Tốt, tốt, được. Tần Khai Nguyên vui vẻ kêu to tam thanh được, sau đó ngăn chặn nội tâm hưng phấn nói ra, bất quá bây giờ ta chỗ này không có thứ gì, chúng ta đều chuyển thừa Vu gia tộc, sâu xa lại thâm hậu như thế bái sư không thể tùy ý như vậy, ngày hôm nay liền tạm thời làm thầy cho ước định đi. Nghi thức bái sư chọn một hoàng đạo cắt nhật đi thêm cử hành như thế nào? Đỗ Trọng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Thật là không có nghĩ đến, mấy trăm năm phía sau. Đỗ gia cùng Tần gia rốt cục lại trở thành một gia. Tần Lao cười lên ha hả, lộ vẻ phải kích động dị thường. Tiếng cười hạ xuống, Tần Lao lúc này mới đem Đỗ Trọng đỡ lên, nói ra, ngươi đã Đỗ gia duy nhất truyền thừa người, lại bái nhập môn hạ của ta, có một số việc ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Chúng ta Tần gia, có các ngươi Đỗ gia thất truyền đã lâu đồ đạc. Nghe vậy, Đỗ Trọng sửng sốt. Chương 37, Sáu đại cảnh giới. Chứng kiến Đỗ Trọng kinh ngạc, Tần Lao cười thần bí. Nó sẽ nói cho ngươi biết. Thượng cổ y lý thuật cùng mong ước từ thuật rốt cuộc muốn như thế nào tiến giai, ngươi không biết cho rằng ngươi bây giờ tầng thứ chính là thượng cổ y lý thuật tầng cao nhất chứ. Đỗ Trọng quả thực như thế cho rằng, bây giờ tầng thứ đã cao khiến người ta không thể tin được. Dựa theo Tần gia ghi chép, Đỗ gia không có phương diện này truyền thừa, nhưng chúng ta Tần gia còn nữa, chiều nay ngươi tới sau đó, liền biết tất cả. Ngài sẽ không sợ ta là lừa gạt ngài. Đỗ Trọng nghi ngờ nhìn chằm chằm Tần Lão. Nghe vậy, Tần Lão cười ha ha một tiếng, cao giọng nói ra. Tần gia tổ hấn, vô đức mất linh tỉnh, bỏ mình không mong ước tử. Tuy là mong ước tử thuật thoát thai từ thượng cổ y y thuật, nhưng nói đến căn bản, hai người lại là giống nhau, đức hạnh người không tốt, thì không cách nào thu được truyền thừa. Ngươi nếu thu được truyền thừa, đức hạnh phương diện còn muốn ta nói sao? Đỗ Trọng mỉm cười, chợt trong lòng hơi động nghi hoặc hỏi cái gì là linh tỉnh. Đỗ gia quả nhiên thất truyền rất nhiều a. Nhìn nghi ngờ Đỗ Trọng, Tần Lao khẽ thở dài, cảm khái nói. Đỗ Trọng không nói gì. An tĩnh cùng đợi Tần Lão giải thích. Thượng cổ y y thuật cùng mong ước từ thuật, tổng cộng chia làm 6 đại tầng thứ, linh tỉnh, dịch hình, không cách, là dùng, hợp nguyệt, thuần dương. Ngươi bây giờ, chỉ có thể coi là vừa mới đạt được linh tỉnh, có thể xem hư bệnh, có thể sử dụng thượng cổ y y thuật trong các loại thủ đoạn thủ pháp. Một ngày đạt được dịch hình, vậy thì không phải là đơn thuần cứu người, thậm chí có thể sát nhân ở vô hình. Tầng thứ này, có thể trực tiếp đem tự thân đau xót chuyển rời đến những người khác hoặc vật trên người, cũng có thể đem bệnh nhân đau xót chuyển rời đến khác vật cùng người trên người. Ý nghĩa có thể trực tiếp rút ra bệnh nhân bên trong tật bệnh. Đỗ Trọng trong ánh mắt lập tức nổ bắn ra tinh quang. Có thể trực tiếp đem đau xót rời đi. Đạt được loại trình độ đó, trên thế giới chẳng phải là vô bệnh không thể chữa bệnh. Đây vẫn chỉ là linh tỉnh trên tầng thứ nhất mà thôi, phía sau còn có bốn tầng thứ, đó đúng là đáng sợ cỡ nào. Sau đó là không cách, như tên giống nhau, không có khoảng cách. Đến không cách trình độ, cùng bệnh nhân không có không gian khoảng cách, coi như là ngoài ngàn dặm, cũng có thể chẩn tra nguyên nhân bệnh, lợi dụng cường đại năng lực cảm ứng, trực tiếp giao cảm chữa bệnh. Đỗ Trọng triệt để sửng sốt. Ngoài ngàn dặm trị liệu bệnh nhân. Trên cái thế giới này thật tồn tại loại năng lực này sao? Tâm lý tố chất cường đại như hắn lúc này cũng triệt triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tần lão nhìn nằm ở trong khiếp sợ Đỗ Trọng mỉm cười, nói ra, còn lại tam đại tầng thứ ta sẽ không nhất nhất giới thiệu, ngày mai chính ngươi xem. Bên ngoài rốt cuộc cường đại dường nào, tuyệt không phải người thường khó có thể tưởng tượng. Nhìn chung lịch sử, có thể đạt được cấp độ thứ 3 đã nằm ở phàm nhân cực kỳ điểm. Có thể đến một bước này Đỗ gia cùng Tần gia cũng là lắc đắc không có mấy. Phía sau 3 tầng thứ có thể xưng là thần cũng không sao. Đệ tứ tầng là dùng, đặt đến một bước này, Đỗ gia chỉ có một người, Tần gia một người không có. Lại trên, từ xưa đến nay không một người có thể đạt được. Đối với cái này 6 đại tầng thứ, ta cũng chỉ có ngôn ngữ lên lý giải, bởi vì Tần gia truyền thừa đã đánh mất duyên cớ, ta không có cách nào tự mình đi gặp cái này 6 đại tầng thứ hàm nghĩa chân chính. Sở dĩ, Tần lão nhìn Đỗ Trọng, khích lệ nói ra, Đỗ Trọng, ngươi phải cố gắng lên A. Trong lời nói ăn no ngầm mong đợi. Đỗ Trọng trùng điệp gật đầu. Tuy là đạt được truyền thừa, nhưng hắn vẫn ngộng ngộng đồng đồng, ra trong đầu ghi lại thủ pháp ở ngoài, đối với còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được, nguyên lai thượng cổ y lý thuật còn có nhiều như vậy tầng thứ đẳng cấp. Vừa nghĩ tới tại không ngừng tăng lên trong quá trình, càng đổi càng mạnh tương lai, Đỗ Trọng trong tròng mắt liền hiện ra vẻ mong đợi quan mang. Đối với Tần Lao nói, Tần gia lưu lại thất truyền đã lâu đồ đạc, càng là chờ mong. Lại trò chuyện một hồi, đến lúc tan việc, Đỗ Trọng ly khai Tần Lao phòng. Tần Lao cũng ở đây Đỗ Trọng sau khi rời đi, vội vã khóa lại phòng môn, trở lại một cái sâu thẳm trong đường hẻm một cái phá lậu nhà cũ trong. Tần gia từ đường. Tổ tông ở trên, Tần gia tử tôn khai nguyên bất hiếu, thẹn với tổ tiên. Tần Lao phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống từ đường trung cung phụng thần bài trước, lão lệ tung hành. Cho đến ngày nay, Tần gia chỉ còn lại một mình ta cầu hoạt vu thế. 80 tuổi cao cổ, cầu hoạt vu thế giữa thời gian đã không nhiều lắm. Đem mong ước từ thuật truyền thừa tiếp tâm nguyện, đã không còn cách nào thực hiện. Ngẩng đầu nhìn thần bài, Tần Lao trong con ngươi nổi lên một tầng nước mắt, nói ra, vạn hạnh, thiên hữu Tần gia. Thiên hữu mong ước từ thuật. Ta không còn cách nào truyền thừa, lại tìm được một loại phương thức khác, đem Tần gia mong ước từ thuật truyền thừa tiếp. Đỗ Trọng thân ảnh lập tức hiện lên Tần Lao trước mắt. Đạo thân ảnh kia, liền là sự chọn lựa tốt nhất. Ta Tần gia mong ước từ thuật, thoát thai từ thượng cổ y y thuật, vốn là đồng căn. Nói đến đồng căn hai cái này thời điểm, Tần lão khẽ run đứng dậy, hướng về phía thần bài sâu đậm cúc một cung. Đã là đồng căn, đương quy với một chỗ. Kể từ hôm nay, ta Tần gia Tần Khai Nguyên sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng Đỗ gia thượng cổ y y thuật truyền nhân Đỗ Trọng, khiến mong ước từ thuật cùng thượng cổ y y thuật tái hiện thế gian, phát dương quang đại. Tần lão không để ý nước mắt trên mặt, câu len ken mạnh mẽ, trước mắt kiên định nói rằng: "Truyền thừa mong ước từ thuật, chọn mấy đời người Tần gia, mấy trăm năm Tần gia tâm nguyện, rốt cuộc phải khi hắn cái này Tần gia người cuối cùng trên tay thực hiện, tuy là đổi lại loại hình thức thế nhưng không sao cả. Mong ước từ thuật là người trong thiên hạ mong ước từ thuật, không phải Tần gia mong ước từ thuật. Họ Tần họ Đỗ vẫn là họ gì, cũng bó tay. Chỉ cần có thể truyền thừa." Tần lão nhẫn run rẩy không ngừng, hai mắt đẫm lệ, trước mắt đều là Đỗ Trọng thân ảnh. Hắn là Tần gia hy vọng cuối cùng, là mong ước từ thuật hy vọng, là khiến mong ước từ thuật trở về đích căn bản, là khiến thượng cổ y y thuật vang dội cổ kim duy nhất nhân tuyển. Bao nhiêu năm, các tổ tiên tâm nguyện, rốt cuộc phải đạt thành. Tần Lao sâu đậm hít hơi, áp chế một cách cưỡng ép nổi tâm tình kích động, lần thứ hai chua xót nói, con cháu bất hiếu, không còn cách nào tự mình thân đạt thành các tổ tiên nguyện vọng, thế nhưng hắn có thể. Nếu đều là một nhà, tin tưởng các vị tiên linh khẳng định cũng hy vọng chứng kiến loại kết quả này. Chờ mong ước từ thuật hồi quy bản nguyên, thượng cổ y y thuật phát huy ngày nào đó, con cháu ổn thỏa đến đây, là chúng làm đầu linh lễ tạ thần. Dứt lời, Tần lão lao đi nước mắt giàn giụa thủy, xoay người đi ra từ đường. Hy vọng ta còn có thể sống đến ngày đó. Trong gió bay tới một tiếng thở dài. Ngày thứ hai buổi chiều, trời trong nắng ấm. dẫn dắt bảo an đội làm xong huấn luyện sau đó, Đỗ Trọng ôm không gì sánh được tâm tình mong đợi đúng giờ đi tới Tần Lao phòng. Đến. Nhìn thấy Đỗ Trọng, Tần Lao trên mặt của nhất thời hiện ra vẻ mỉm cười. Ngày hôm nay không xem mạch. Đỗ Trọng xông Tần Lao cúc một cung, hỏi. Hắn cùng nhau đi tới, phát hiện trong hành lang không có một bóng người, ngay cả Tần Lao trong phòng khám cũng chỉ có Tần Lao một người tại. Không làm. Tại Tần Lao kêu gọi, Đỗ Trọng đi đến trước bàn làm việc, tại Tần Lao đối diện ngồi xuống đến. Tần Lao mở ra văn phòng bắt ngăn kéo, từ đó lấy ra một bản cổ tịch. Cổ tịch sớm đã ố vàng, lộ ra một cổ nồng nặc phong cách cổ xưa mà lại khí tức thần bí. Đây chính là ngày hôm qua ta nói với ngươi, các ngươi Đô gia mất, mà ta Tần gia để lại đồ đạc. Ngươi xem thật kỹ một chút. Tần Lao đem cổ tịch đưa cho Đỗ Trọng. Đỗ Trọng vẻ mặt mong đợi nhận lấy, sau đó lật ra trang sách, cẩn thận thoạt nhìn. Phía trước vài tờ, cùng Tần Lao ngày hôm qua nói cơ hồ không có khác biệt gì, mỗi một tầng thứ có thể làm được, đều viết vô cùng rõ ràng. Đỗ Trọng trọng điểm nhìn thời điểm mặt ba tầng thứ. Lật tới là dùng tầng thứ này, Đỗ Trọng bị trước mắt ghi chép kinh ngạc đến ngây người. Là dùng. Đến này kỳ giả, thiên hạ vạn vật đều có thể là dùng, thiên hạ vật đều có thể làm thuốc. Hiểu thiên hạ vật thuốc lý do, tùy tâm sử dụng. Đỗ Trọng lăng lăng nhìn trước mắt ghi chép, khiếp sợ trong lòng thật lâu không còn cách nào tán đi. Hắn biết vô luận là Trung Y Y vẫn là Tây Y Y, dược vật đều là ắt không thể thiếu một vòng, ra châm cứu, các loại một loạt dùng thuốc cực ít phương thức trị liệu bên ngoài, đại bộ phận y lý thuật phòng dựa vào đều là dược vật trị liệu. Ra một ít bệnh dựa vào năng lượng chú ngữ hoặc là thủ ấn có thể trị, nhưng là đối với một ít thật bệnh phải dựa vào dược vật. Muốn nếu quả thật như cổ tịch lên từng nói, thiên hạ vạn vật đều có thể là thuốc, này tương hội là một phen dạng gì cảnh tượng. Một viên khô héo cỏ nhỏ, có thể cứu sống bệnh nan y lý bệnh nhân. Một miếng gỗ, khả năng chữa bệnh hảo phải chết người bệnh. Đây mới thật sự là thần y lý. Có thể đây mới là cấp độ thứ 4. Hậu thiên hai cái. Đỗ Trọng cấp thiết tiếp tục phiên động trang sách, lập tức nhìn về phía cấp độ thứ 5 tường giải. Hợp nguyệt. Mặt trăng là âm, đạt được này kỳ giả, hiểu được âm tà chi bản tính. Có thể hóa trong thiên địa vạn vật chi âm tà, còn chính khí chi. Xem đến đây, Đỗ Trọng hai tròng mắt cấp tốc hơi co lại. Hoàng đế nội kinh lên ghi chép, chính khí nội tồn, tà không thể hóa. Nếu muốn chữa bệnh phải bổ sung chính khí, loại trừ tà khí, trước buồn tầng thứ đều là bổ sung người chính khí năng lượng, do đó tỉnh lại nhân chính khí, đạt được chiến thắng tà khí, đạt được tà khí chính là tình trạng. Nhưng cái này ghi chép ý vị như thế nào? Ý nghĩa căn bản không cần tăng chính khí. Trở tay trong lúc đó trực tiếp hóa điệu người cùng trong thiên địa vạn vật tà khí, khiến chính khí trường tồn. Đồng thời cũng ý nghĩa thiên địa chí độc loại này thuộc về âm tà vật chất có thể thuận tay hóa giải. Cũng chính là đến đó cảnh giới giả cũng sẽ không bao giờ sinh bệnh, thiên hạ chi âm tà chi bệnh không có gì không thể chữa bệnh. Đỗ Trọng cảm giác được bản thân tim đập tại gia tốc, hắn đã có 3 năm không có gặp qua loại này tim đập rộn lên cảm giác, cho dù ở làm nhiệm vụ chung gặp phải nguy hiểm nữa tình huống tim đập cũng sẽ không phát sinh cải biến. Nhưng là hôm nay hắn tim đập rộn lên. Có thể nghĩ đối với hắn chấn động cỡ nào vĩ đại. Nhưng khi nhìn thấy thuần dương tường giải thời điểm, hắn hoàn toàn khiếp sợ, đơn giản mấy hàng, thậm chí khiến hắn quên tiếp tục xem tiếp. Thuần dương. Vạn vật chi nguyên đều là lấy ngày, đều là nhật chi diễn biến, vô nhật ánh sáng, thì vạn vật vô xanh, người không có nuôi. Nay cảnh giới giả, cùng thiên địa hợp bên ngoài đức, cùng nhật nguyệt hợp bên ngoài tự, nhật chi có thể là thẳng đến. Phàm nhật hoa chỗ tới, niệm có thể đều là đạt đến. Bệnh đều có thể chữa bệnh, tật đều có thể bình phục. Nói cách khác, trên địa cầu tất cả năng lượng đều đến từ chính Thái Dương, chúng ta ăn thức ăn là do năng lượng của mặt trời chuyển hóa mà đến. Chúng ta hô hấp dưỡng khí cũng đều là từ năng lượng mặt trời số lượng chuyển hóa mà thành. Nếu như không có Thái Dương, trên địa cầu căn bản không khả năng có sinh vật tồn tại. Một ngày đạt được thuần dương kỳ, là có thể ngộ đến năng lượng của mặt trời bổn nguyên, có thể lợi dụng năng lượng của mặt trời đến là chữa bệnh, không có khoảng cách hạn chế. Vô luận bệnh nhân là ở địa cầu hẻo lánh, thậm chí tại toàn bộ Thái Dương hệ, chỉ cần là Thái Dương có khả năng chạm đến địa phương, đều có thể tại vô thị khoảng cách dưới tình huống, trị bệnh cứu người. Đỗ Trọng triệt triệt để bị chấn động. Chương 38, cùng lão giả ước định thời kỳ đến. Ngộ, đồng thời lợi dụng năng lượng của mặt trời. Trên địa cầu mạnh nhất quốc gia, cũng không dám đơn giản đụng vào Thái Dương, thượng cổ y lý thuật lại có thể dẫn cho mình sử dụng. Trong thiên địa thật tồn tại loại năng lực này sao? Thật sự có loại cảnh giới này sao? Đỗ Trọng cũng không khỏi sản sinh sâu đậm hoài nghi. Hắn tại đội đặc chiến thời điểm, kiến thức cũng đã đủ rộng à, như vậy lúc này hắn nhìn thấy, lại sớm đã vượt qua hắn nhận thức. Tiếp tục xem tiếp. Nhìn thấy Đỗ Trọng không gì sánh được vẻ khiếp sợ, Tần Lão mỉm cười, hắn lần đầu tiên xem cổ tịch thời điểm, không cùng Đỗ Trọng giống nhau, thậm chí so đấu Đỗ Trọng chấn kinh đến nhiều. Từ một trang này bắt đầu, cổ tịch ghi lại, là như thế nào để thăng mình tầng thứ. Công đức quả. Một cái chưa từng nghe qua tên vừa mắt, khiến Đỗ Trọng thần sắc cứng lại, vội vàng tiếp tục xem tiếp. Thượng cổ y y thuật tầng thứ đề thăng, cần thực dùng công đức quả. Công đức quả, cộng phân 8 loại, không có cố định ngoại hình, biến hóa thành bất luận một loại nào thực vật, này thực vật suốt đời chỉ kết một quả, kết hết sẽ héo rũ. Mà công đức quả xuất hiện, cùng người cùng một nhịp thở. Đem sắp chết người cứu sống, xem như là một cái điểm công đức, khi điểm công đức tích lũy đến 10 thời điểm, truyền thừa nhân phụ cận 1 km trong vòng, sẽ nhanh chóng kết xuất một viên công đức quả, tìm được công đức quả ăn sau đó, liền có thể đột phá đến tầng kế tiếp lần. Bởi vì không có cố định hình thái, hơn nữa không còn cách nào biết được sinh trưởng địa điểm nguyên nhân, điểm công đức đầy đủ thời điểm, cần muốn truyền thừa người tự hành tìm kiếm công đức quả. Nếu khi tìm được trước khi, bị người thường lấy được A, phải làm lại từ đầu. Đương nhiên, công đức quả cũng không phải đối với truyền thừa người hữu hiệu, người thường phải ăn công đức quả, cũng sẽ có kéo dài tuổi thọ kỳ hiệu. Đỗ Trọng chứng kiến điều này trực tiếp không nói gì, tiếp tục nhìn xuống. Ở đây ở ngoài, 8 loại công đức quả, phân biệt cần 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000, 500 không điểm công đức mới có thể kết xuất quả thực. Đơn giản mà nói, Đỗ Trọng muốn đột phá tầng thứ nhất, cần cứu sống 10 người đem người chết, đồng thời còn phải tìm được công đức quả cùng sau khi uống, mới có thể làm được. Mà đột phá tầng thứ nhất sau đó, muốn đột phá cấp độ thứ hai, nhất định phải làm lại từ đầu, một lần nữa cứu sống 20 đem người chết, mới có thể tìm kiếm quả thứ hai công đức quả. Khổng lồ như vậy điểm công đức sổ, đem Đỗ Trọng dọa cho giật mình. Đem người chết cứu sống, vậy có đơn giản như vậy. Từ thu được truyền thừa đến bây giờ, Đỗ Trọng cũng chỉ có lần hoàng minh tiến một mạng, có thể tính làm một cái điểm công đức. Một cái đều khó như thế, huống chi sau cùng 5.000 điểm công đức. Một đời người chỉ có 30.000 ngày, cũng chính là một mặt nổi 7 ngày lần một người, lúc sắp chết nói không chừng mới có thể đạt được một bước cuối cùng, có thể 7 ngày làm sao có thể cứu một người người. Đáng giận nhất là coi như cứu sống 10 người đem người chết, góp đủ điểm công đức, Đỗ Trọng còn phải tự đi tìm kiếm công đức quả. 1 km trong vòng, tất cả thực vật đều phải cẩn thận kiểm tra tìm kiếm, quả thực hình dạng không xác định, cao thấp không xác định, nhan sắc không xác định, điều này làm cho hắn làm sao tìm được. Vạn nhất sơ ý một chút tiếp theo bị người qua đường trích đi làm sao bây giờ. Những thứ này gọi Đỗ Trọng vô cùng khổ não. Chọn 10 cái tánh mạng mới có thể đổi lấy công đức quả, nếu là bị một cái quá độ trích đi, vậy còn không đem bắt hắn cho tức chết đi được. Tuy là cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng Đỗ Trọng cũng không có biểu hiện ra bất mãn. Cổ tịch ghi lại mỗi một tầng thứ, đều rất là kinh người, muốn đạt được này kinh khủng tầng thứ, không có trả giá là không có khả năng, tuy là loại này trả giá tương giác mà nói, quá lớn hơn một chút. Nhìn xong cả bản cổ tịch, Đỗ Trọng lòng có loại nghi hoặc, cổ tịch ghi chép 8 đại công đức quả, lại chỉ ghi chép loại cảnh giới, làm không được nhất nhất đối ứng, cuối cùng còn nhiều hơn ra vài cái công đức quả. Cái này bên ngoài có thể hay không lại có bí ẩn gì đây? Mặt khác, hắn còn phát hiện trong sách cổ cũng không có bất kỳ về công đức mắt ghi chép. Nếu ghi lại cổ y y thuật, tại sao phải không có đóng với công đức mắt ghi chép đây? Đỗ Trọng tâm âm thầm nghĩ. Tần Lao cũng không có đề cập quá bất luận cái gì về công đức mắt sự tình, lẽ nào công đức nhãn mới thật sự là Đỗ gia độc hữu chính là? Công đức nhãn mới là thượng cổ y y thuật cùng mong ước từ thuật khác nhau chỗ. Nghĩ tới đây, Đỗ Trọng lại bắt đầu lại từ đầu. Một lần nữa đem cả bản cổ tịch xem một lần. Tần Lao cũng không có thúc giục Đỗ Trọng, ngược lại đầy mặt nụ cười an tĩnh cùng đợi. Dài dòng đợi, Đỗ Trọng đem cả bản cổ tịch tới lui lui xem 3 lần, mới là lý giải cổ tịch ghi lại tất cả, cũng hoàn toàn ghi tạc trong óc. Hắn cũng xác định không có bất kỳ về công đức mắt ghi chép, từ mặt bên xác minh ý nghĩ của chính mình. Công đức nhãn quả thực chỉ có Đỗ ra tất cả. Sau khi xem xong, Đỗ Trọng đem thư trả lại cho Tần Lao. Ta giáo không ngươi bất luận cái gì về thượng cổ y y thuật cùng mong ước từ thuật gì đó, ta duy nhất có thể dạy ngươi đúng là một ít chữa bệnh tri thức. Tần Lao tiếp nhận thư, cười hỏi ngươi bây giờ như trước quyết định muốn bái sư sao? Bái. Đỗ Trọng sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Nguyên nhân đây? Bởi vì phải đem thượng cổ y y thuật hoặc là mong ước từ thuật phát dương quang đại phải dùng mọi người có thể tiếp nhận đồ đạc đến đóng gói, hiện tại chữa bệnh chính là cần. Đỗ Trọng không gì sánh được khẳng định nói. Được. Tần Lao mỉm cười. Rất là vui mừng tràn đầy gật đầu, nói ra, 3 ngày sau hoàng đạo cắt nhật, ngươi trực tiếp tới nhà của ta, bái sư. Phải. Chọn một buổi chiều Đỗ Trọng đều ở đây cùng Tần Lao thảo luận như thế nào học tập chữa bệnh sự tình, hiển nhiên Tần Lao đã định liệu trước, còn dư lại chỉ là giáo cùng học vấn đề. Buổi tối Đỗ Trọng về đến nhà, ăn xong cơm tối, hắn không có ở phòng khách dừng, mà là trực tiếp về đến phòng trong, hai chân giao nhau, ngồi xếp bằng ở ván giường lên. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe được Cổ Mộ Nhi đi lại thanh âm. Bất quá, cái này cũng không có quấy rối đến Đỗ Trọng. Vẫn ngồi xếp bằng đến 11 giờ rưỡi, Đỗ Trọng mới mở mắt, sau đó đẩy cửa sổ ra, thả người nhảy ra ngoài. Ngày mai sẽ là cùng lão giả kia ước định ngày. Rạng sáng phải đi, hắn không tin lão giả có thể so sánh hắn chào buổi sáng. Đỗ Trọng thân ảnh giống như một đạo quỷ mị, nhanh chóng tại trong tiểu khu ghé qua, không một hồi trở lại đến công viên. Tại trong công viên du đã một vòng, không có phát hiện bất kỳ bóng người nào sau đó, Đỗ Trọng lần thứ hai đi tới cùng lão giả hẹn nhau địa phương, nhắm hai mắt lại, đứng an tĩnh. Trong đêm đen nhánh, Đỗ Trọng không nhúc nhích thân hình, phảng phất như là một tòa điêu khắc, cùng toàn bộ đêm đều hòa hợp một, tiếng động bất động. Nửa giờ sau, Đỗ Trọng chợt mở hai mắt ra, tinh quang nổ bắn ra, dường như trốn ở tùng lâm chỗ sâu mộng như quan sát đến chu vi. 12 giờ đã đến, lặng yên không một tiếng động. Ước định ngày thứ ba, lão giả chưa từng xuất hiện. Ta thắng, hiện tại chỉ chờ lão giả xuất hiện là được. Đỗ Trọng khỏe miệng quải thượng vẻ mỉm cười, tiếp tục nhắm hai mắt lại đợi. 1 giờ sáng. 2 giờ sáng. Thời gian nhanh chóng sói mòn, lão giả thân ảnh nhưng vẫn không có xuất hiện. Mãi cho đến sáng sớm điểm, lão giả thân ảnh vẫn là không có xuất hiện, mà đang chờ đợi trong lúc, Đỗ Trọng vẫn duy trì cùng một tư thế, vẫn không nhúc nhích, phảng phất đã triệt để hóa đá. Nếu như đổi thành người thường, sợ rằng đã sớm mệt mỏi nằm úp sấp té trên mặt đất, hai chân run. Nhưng Đỗ Trọng không có, loại tình huống này, tại đặc chiến đội trong, hắn từng trải nhiều lần lắm, cả đêm đợi với hắn mà nói, căn bản là một bữa ăn sáng. Rất nhanh, lại qua 2 giờ. Lúc này, Đỗ Trọng động. Nhìn điện thoại di động, đã là giờ làm việc, Đỗ Trọng chỉ là hơi một chút nhíu mày, trong nháy mắt có quyết đoán, lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại. Ngươi người kia, chạy chạy đi đâu? Sáng sớm không gặp người. Bên đầu điện thoại kia, truyền đến Cổ Mộ Nhi chất vấn âm thanh. Hắn đã thành thói quen Đỗ Trọng mỗi ngày với làm sớm bữa sáng, sở dĩ mỗi ngày đều là sẽ thêm ngủ một lát, nhưng hôm nay rời giường thời điểm lại phát hiện chẳng có cái gì cả, Đỗ Trọng cũng không ở. Cái này gọi là hắn rất là nổi giận. Đỗ Trọng hơi sừng sờ, không nghĩ tới Cổ Mộ Nhi lớn như vậy cơn tức, sau đó nói. Ta có chút việc gấp, làm phiền ngươi giúp ta xin nghỉ. Cái gì việc gấp? Cổ Mộ Nhi hỏi. Cái này đúng vậy, giúp ta xin phép nghỉ một ngày, ngày hôm nay ta sẽ không đi làm, Tần lão nơi đó cũng giúp ta xin lỗi một tiếng, cảm tạ. Thấy Đỗ Trọng không muốn nói, Cổ Mộ Nhi cũng không còn hỏi, đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại, Đỗ Trọng như cũ bất khuất đứng. Hắn đang đợi. Một mực chờ đợi. Tại chỗ, trạm này chính là suốt cả ngày. Từ sáng sớm đến trưa, tại đến buổi tối, đi ngang qua công viên người, đều là vẻ mặt tò mò nhìn Đỗ Trọng, thậm chí có một ít đến công viên hi hi hài đồng còn coi Đỗ Trọng là thành món đồ chơi, quay chung quanh tại Đỗ Trọng bên cạnh, tò mò quẹo trái chuyển quẹo phải chuyển, thỉnh thoảng tại Đỗ Trọng trên đùi phủi một cái, thậm chí sẽ còn núp ở phía xa tiểu Đỗ Trọng ném hòn đá nhỏ xem Đỗ Trọng động bất động. Đối với cái này tất cả, Đỗ Trọng làm như không thấy. Trong thần sắc không có biến hóa chút nào, vẫn đứng tại chỗ, chờ lão giả xuất hiện. Mặt trời mọc mặt trời lặn, một ngày đi qua. Không biết lại quá lâu dài, Đỗ Trọng làm đêm tối phủ xuống mà nhắm lại hai mắt chợt mở. 12 giờ khuya. Đỗ Trọng tâm ảm nhiên nói rằng. Chọn 24h đi qua, lão giả vẫn không có xuất hiện. Ai? Đỗ Trọng bất đắc dĩ thở dài, xem đô thị đến nay, hắn lần đầu tiên thở dài. Mại khai chọn 24 giờ không có động tới bước chân của, đi tới một bên trên ghế dài ngồi xếp bằng xuống. Nhắm mắt, hít sâu mấy hơi. Bụng nhất thời truyền đến một trận đói bụng cảm giác. Bất quá, cảm giác đói bụng cũng không có khiến cho Đỗ Trọng chú ý, bởi vì Đỗ Trọng phát hiện, ngay hắn ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt thời điểm, hắn đối với hoàn cảnh chung quanh cùng với không gian cảm giác, càng rõ ràng hơn. Không nghĩ tới, cứ như vậy đứng lên cả ngày cái gì cũng không làm, lại có thể đưa đến để thăng tinh thần lực kỳ hiệu. Đỗ Trọng không biết nên khóc hay nên cười. Đỗ Trọng nhắm mắt nghỉ ngơi, tuy là tinh thần lực có để thăng, nhưng trên người tiêu hao cũng không thiếu. Thừa dịp đoạn này tiếp tục thời gian chờ đợi, một ít lực mới tốt. Cái này nhắm mắt lại, thời gian trôi qua thì càng nhanh. Rất nhanh, thời gian sẽ đến 3 giờ sáng cả. Ngay Đỗ Trọng buồn ngủ thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển tới một tiếng bước chân, hơn nữa cái này tiếng bước chân lại là đi tới cách hắn một thước địa phương, hắn mới phát hiện. Đỗ Trọng tâm hoảng hốt. Phạm vi cảm nhận của hắn là 1000m khoảng cách, sát khí cảm giác khoảng cách là phương viên 5km, nhưng lại có người trực tiếp đột phá đến hắn một thước trong phạm vi. Người này rốt cuộc là người nào? Sách mới một tuần ngày mai sẽ phải bắt đầu, chỗ sung yếu bảng chuyển mới, cầu hỏa lực trợ rút. Canh 3 ngày mai. Canh thứ nhất tại đêm nay 23:59. Chương 39, không có cửa mà vào ám kình. Đỗ Trọng toàn thân khí thế chợt bung ra, lập tức mở mắt, chứng kiến người trước mắt, khí thế thu liễm lại. Phát hiện người tới chính là lão giả. Chọn 27 tiếng đợi, trời cao không phụ người có lòng, rốt cục đem lão giả cho các loại đến. Trên mặt toát ra một tia mừng rỡ, Đỗ Trọng vội vàng đứng lên, cùng kính thi lễ một cái. Phía trước, lão giả cười híp mắt nhìn Đỗ Trọng, hài lòng gật đầu nói, tới thật sớm a. Đỗ Trọng trong lòng cười khổ một tiếng, này cũng các loại 27 tiếng, có thể không sớm sao? Ngài đến trễ. Đỗ Trọng nhìn chằm chằm lão giả trực tiếp nói, tiểu tử, nói thẳng như vậy, rất không biết biến báo à? Có ngươi như thế cùng lão niên người nói chuyện sao? Lão giả vọt thẳng nổi Đỗ Trọng cái mông đá một cước. Ba. Lại không né tránh, Đỗ Trọng đá phi. Đỗ Trọng lộ vẻ tức giận chạy trở lại. Lão giả hừ hừ nhìn Đỗ Trọng nói ra, ngươi nghĩ rằng ta thật muốn cùng ngươi so đấu một ngày kia ai tới sớm à? Ngươi cho ta ngốc à? Ngươi trước 12 giờ đến khẳng định so với ta chào buổi sáng. Ngươi cho rằng sáng sớm không ngủ liền có thể học được lao phu đồ đạc, muốn chuyện gì tốt đây? Ngươi ngốc hay là ta ngốc à? Đỗ Trọng nghe vậy trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Hắn quả thực ở phương diện này vờ ngớ ngẩn một hồi. Lao phu nhìn là tâm tính. Lao giả liếc Đỗ Trọng liếc mắt nói ra. Tiểu tử, tâm tính rất vui nha. Lao phu sở dĩ lỡ hẹn, vì chính là nhìn ngươi tâm tính như thế nào. Nếu như ngày hôm qua ta thất ước phía sau ngươi tới lại không chịu nổi tính tình rời đi, ngươi cũng liền hoàn toàn không có duyên phận. Lấy chồng học tập, có tư cách gì sĩ diện. Đừng không hợp ý nhau, nếu như lão phu muốn học món đồ, chính là chờ thêm một năm, lão phu cũng dám các loại. Lao giả một bộ lẽ thẳng khí hùng. Đỗ Trọng trong nháy mắt minh bạch. Nguyên lai lão giả là cố ý thất ước, đồng thời còn tận lực lượng hắn một ngày đêm. Lao giả mục đích, căn bản không phải xem đã có thể tới hay không phải so với hắn sớm, mà là xem Đỗ Trọng khi hắn thất ước dưới tình huống, biết sẽ không cảm thấy bị lừa mà ly khai. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N cũng thuận liền có thể nhìn, khi hắn làm đây hết thể sau đó, Đỗ Trọng nhìn thấy hắn thời điểm phản ứng. Không thể không nói, nhận thấy được lão giả xuất hiện, Đỗ Trọng trong nháy mắt đứng dậy, vẻ mặt cung kính răng rớp, hoàn toàn chính xác khiến lão giả rất là thỏa mãn. Sau lại dám ngay mặt hỏi hắn là như vậy xuất tính làm, cũng không phải oán giận. Nếu như là oán giận, lão giả sẽ trực tiếp hành hung Đỗ Trọng một trận, sau đó quay đầu nên ngang rời đi. Cái này duyên liền đoạn. Sau khi giải thích xong, lão giả cười ha ha một tiếng, nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi liền tạm thời theo ta bắt đầu học tập. Đỗ Trọng vui mừng quá đỗi, cung kính chiều lão giả sâu không người bái thật sâu. Chớ cao hứng trước, chỉ là tạm thời, ngươi cho rằng chỉ đơn giản như vậy là có thể học tập đồ của người khác à? Ngươi có phải hay không ngốc ca? Ta còn muốn khảo nghiệm ngươi hiểu hay không? Nếu như khảo nghiệm quá không ngươi cút ngay chứng ngươi hiểu hay không? Cái này cũng đều không hiểu. Ngươi vui vẻ cái gì tinh thần? Ai, đụng tới cái đần học sinh, thực sự là đau đầu. Không đợi Đỗ Trọng nói, lão giả lẩm bẩm ngạch lắc đầu. Đỗ Trọng thần sắc lần thứ hai lung túng. Chỉ có thể nhanh lên nói sang chuyện khác, đột nhiên nghĩ đến một việc, cung kính mà hỏi. Lão tiên sinh, gặp phải ngươi sau đó, ta lại gặp phải một cái học tập chính tông bắt quái trưởng nội gia quyền thủ. Thế nhưng giao thủ với hắn xuống tới, lại phát hiện hắn không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa cùng ngươi cho ta cái loại này cảm giác vô lực trên lệnh cực đại. Ta có chút không rõ, đều là nội gia quyền, tại sao phải có lớn như vậy trên lệnh? Lão giả mỉm cười, bí hiểm nhìn Đỗ Trọng. Ngươi thật đúng là đần. Đương nhiên là cảnh giới không giống với á. Hắn là tiểu hài tử, ngươi là học sinh trung học, ta là đại nhân, ngươi một quyền đả đảo hắn, ta một quyền đấm chết ngươi, đơn giản như vậy địa đạo để ý đến ngươi không hiểu a. Đỗ Trọng vốn tưởng rằng lão giả cao thâm khó lường như vậy nụ cười phần dưới biết có kinh người gì giải đáp, hắn đã chăm chú lắng nghe. Không nghĩ tới. Đồ ập xuống chính là chửi mắng một trận. Ngày hôm nay lần thứ ba cảm giác được xấu hổ. Tuy là tất cả nội gia quyền, đều có giống nhau căn bản, thế nhưng tại nội gia quyền trong, cũng tương tự có nghiêm cẩn phân chia đẳng cấp, mỗi một cấp bậc sự chênh lệch, tự nhiên không nhỏ. Lão giả thần sắc nhất chuyển, nghiêm mặt nói, nội gia quyền, cùng sở hữu tứ đại tầng thứ, minh kính, ám kính. Hóa kính cùng thần minh buồn tầng thứ, mỗi một tầng thứ lại phân tiền, trung, hậu ba kỳ, đạt được ám kình, mới xem như chân chính suy sụp vào nội gia quyền đại môn, còn như ngươi gặp phải cái kia trong tu luyện gia quyền người, cũng chính là minh kính tiểu hoa hoa. Nghĩ đến, lấy ngươi nhúng tay, chắc là nhất chiêu đem hắn đánh bại đi. Lão giả mỉm cười nói. Đỗ Trọng trong lòng cả kinh. Hắn tại trước mặt lão giả chỉ điểm thủ một lần, chỉ điểm nhất chiêu, tuy là ai ba lần đá. Nhưng không nghĩ tới lão giả dĩ nhiên đối với thực lực của hắn có sâu sắc như vậy giải khai. Càng là có thể trực tiếp phán định ra, Đỗ Trọng là nhất chiêu đánh bại cầu hùng. Lão giả vì sao có thể đoán được kết quả này, Đỗ Trọng khó có thể tưởng tượng. Phải. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, Đỗ Trọng cung kính gật đầu lên tiếng trả lời. Tựa hồ là nhìn ra Đỗ Trọng nghi hoặc, lão giả cười cười, giải thích, lấy ngươi bây giờ thân thủ, ám kình tầng thứ phía dưới, không người là đối thủ của ngươi. Thậm chí ngay cả ám kình sơ kỳ, trung kỳ người, cũng không phải là đối thủ của ngươi, chính là ám kình hậu kỳ, ngươi cũng có thể cùng đánh một trận. Minh kính luyện đến ngươi loại tình trạng này, thật là một cái kỳ lạ. Lão giả tức tắc kêu kỳ lạ đạo, sau đó lộ ra một tia cười xấu xa, nếu như đem ngươi ném tới trong chốn võ lâm, đáng tin có thể hù chết nhất bang luyện nội gia quyền người, minh kính đánh bại ám kình, ha ha. Có ý tứ. Thấy lão giả tự nhiên vui vẻ, Đỗ Trọng bắp thịt trên mặt không tự chủ co rút một cái, vội vàng hỏi. Lão tiên sinh, lời ngươi nói ám kình, rốt cuộc là một cái dạng gì trạng thái? Hơn nữa lão giả nói thực lực của hắn chỉ là có thể ám kình hậu kỳ, ám kình rốt cuộc là một cái dạng gì trạng thái đây? Vì sao có thể sánh bằng hắn? Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu lão giả đến, cũng đáp lại Đỗ Trọng có thể với hắn học tập, Đỗ Trọng tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, vô luận như thế nào hắn cũng phải rảo bước tiến lên nội gia quyền đại môn. Ám kình là một loại không còn cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt kinh đạo. Lão giả cảm khái một tiếng, nói ra, cái này liền cần chính ngươi đi cảm ngộ, nếu chính ngươi cảm ngộ không đến, liền không còn cách nào không đạt được ám kình tầng thứ, tiến vào bên trong gia quyền đại môn. Mặc dù cuối cùng cả đời, cũng nhiều lắm là một cái có thể đấu sức ám kình hậu kỳ ngoại gia quyền cao thủ. Không hơn. Trong mắt của ta, thân thể của ngươi đã. Cực hạn của thường nhân, tiếp tục nữa cũng sẽ không có quá lớn để thăng. Lão giả từ trên xuống dưới, quan sát Đỗ Trọng liếc mắt, nói ra, coi như tại tăng lên gấp đôi, ngươi cũng tuyệt đối so với không thay đổi tinh thần kỳ tầng thấp nhất cao thủ. Đỗ Trọng trong lòng cả kinh. Hóa kính cao thủ thật không ngờ đáng sợ. Sau đó chặt nhữ mày đến. Lão giả chỉ nói muốn cảm thụ, cũng không có cụ nói phải thế nào đi cảm thụ, điều này làm cho hắn cảm giác mình giống như là kiến bò trên chảo nóng, vô luận từ bên kia chạy, đều nhìn không thấy lối ra. Không nên gấp. Lão giả mỉm cười, nhúng tay vỗ nhẹ nhẹ phách Đỗ Trọng vai, nói ra, minh kính cùng ám kình trong lúc đó chỉ cách nổi một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, thậm chí ngay cả chỉ cũng không có. Không có ngộ trước khi, ngươi cảm thấy không có cửa mà vào, ngộ sau đó ngươi sẽ phát hiện kỳ thực căn bản không có môn, vốn chính là thông. Võ giả thậm chí minh kính, chỉ cần ngộ ám kình, là có thể một bước đạp thiên, trực tiếp rảo bước tiến lên nội gia quyền đại môn. Chỉ đơn giản như vậy. Nghe vậy, Đỗ Trọng trong lòng càng thêm cấp bách, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Minh kính cùng ám kình chỉ có một tờ cách, thế nhưng tầng này chỉ rốt cuộc là cái gì? Không có ngộ không cửa, ngộ cũng không môn rốt cuộc là ý gì? Minh kính, lộ vẻ nhưng luôn chỉ có một mình có khả năng bùng nổ lực lượng. Ám kình đây, chẳng lẽ là giấu ở trong đám người lực lượng? Đỗ Trọng chấm tư, lão giả thấy thế, khẽ gật đầu. Nếu đáp ứng dạy ngươi, lão phu ha có thể nuốt lời. Lão giả cười cười, nói ra, bất quá, ta dạy là nội gia quyền, ngươi chừng nào thì lĩnh ngộ ám kình, nhảy vào nội gia quyền đại môn, ta liền chân chính bắt đầu dạy ngươi. Vậy cũng là một lần khảo nghiệm yêu đối với ngộ tính khảo nghiệm. Từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, Đỗ Trọng gật đầu. Kỳ thực, ngắm lĩnh ngộ ám kình, cũng không chắc trở. Lão giả lại nói một câu. Đỗ Trọng hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt cung kính, an tĩnh cùng đợi. Muốn từ minh kính lĩnh ngộ được ám kình, nhất định phải minh bạch hai cái. Phồn yêu cùng nho. Lão giả nhìn về phía Đỗ Trọng, nghiêm túc nói rằng. Yêu cùng nho. Đỗ Trọng sửng sốt, hoàn toàn không rõ có ý tứ. Đây chính là mở ra ám kình cửa chìa khóa. Lúc này, lão giả nhúng tay che miệng, thật to ngáp một cái nói ra, lão, ngao bất dạng. Ngáp, lão giả xoay người sang chỗ khác, vừa đi, vừa nói, đi lĩnh ngộ đi thôi. Nhìn ngươi ngộ tính như thế nào, khi nào ngộ đến, khi nào thấy ta, ngộ đến trước khi đừng đến thấy ta. Dứt lời, lão giả trực tiếp ly khai công viên. Lão tiên sinh, cảm tạ. Nhìn lão giả đi xa bóng lưng, Đỗ Trọng cao giọng hô. Hắn biết rõ, tuy là từ vừa mới bắt đầu, lão giả hay dùng tận các loại phương pháp chắc thí Đỗ Trọng, hơn nữa hiện thân sau đó, cũng mở miệng ngộ sau đó mới giáo. Nhưng kỳ thật, lão giả ngắn ngủn nói mấy câu, liền đem cái gì đều dạy cho Đỗ Trọng, còn như những thứ khác. Lão giả xác thực giúp không được gì, chỉ có thể dựa vào Đỗ Trọng tự mình lĩnh ngộ. Đây bụng đối với lão giả cảm kích chi tâm, nhìn theo lão giả ly khai ánh mắt sau đó, Đỗ Trọng mới vừa rồi về nhà. Trên đường về nhà, Đỗ Trọng trong óc không ngừng quanh quẩn lão giả nói qua mỗi một câu nói. Ám kình, minh kính, một tầng cửa sổ, không cửa, yêu cùng nho. Trong trầm tư, Đỗ Trọng bất chi bất giác sẽ đến cửa nhà, mở cửa trở lại trong phòng của mình. Có lẽ là bởi vì chọn 27 tiếng không có nhắm mắt, thực sự quá khốn nguyên nhân, nằm ở trên giường Đỗ Trọng, vẫn còn đang suy tư nổi liền rơi vào trạng thái ngủ say. Ngày thứ hai, bởi vì thói quen duyên cớ, Đỗ Trọng vừa đến buổi sáng 6 điểm, liền tỉnh lại. Làm tốt bữa sáng, rời nhà phía sau, Đỗ Trọng đi tới trong công viên mặt khác một chỗ, rèn luyện đồng thời, trong đầu đều là lĩnh ngộ ám kinh truyện. Vẫn đúc luyện đến giờ làm việc, Đỗ Trọng mới rời khỏi công viên. Ngày hôm nay, hắn không có chạy chậm, chọn 2 giờ đúc luyện lượng đã đầy đủ, hơn nữa chạy bộ cái loại này vận động, không thể nghi ngờ biết đánh nhiều đến hắn tự hỏi. Lĩnh ngộ. Sâu đậm hít hơi, Đỗ Trọng khổ não ngẩng đầu lên, phát hiện mình đã đứng ở cửa bệnh viện trước. Như ngày xưa một dạng, tiến nhập y viện phía sau, Đỗ Trọng liền trực tiếp đi hướng phòng an ninh. Trong phòng an ninh, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người tại cắm đầu rút ra nhãn, bầu không khí có chút không đúng. Đều làm sao? Đều làm gì chứ? Đỗ Trọng lên tiếng quát. Tại Đỗ Trọng khiển trách, Vương Kha đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đỗ Trọng, muốn nói lại thôi. Vương Hạo, ngươi nói, xảy ra chuyện gì? Đỗ Trọng nhíu hỏi. Đội trưởng. Vương Hạo ánh mắt phức tạp lắc đầu, nói ra, ngươi chính là hỏi Hắc Tử đi. Đỗ Trọng chân mày cau lại, ngược lại nhìn về phía Hắc Tử, hỏi Hắc Tử, ngươi nói. Hắc Tử sâu đầm hấp điếu thuốc, trừng Vương Kha liếc mắt, chợt nhìn về phía Đỗ Trọng, vô cùng không tình nguyện mở miệng nói, đội trưởng, mới vừa nhận được tin tức, ngươi bị khai trừ. Chương 40, hãm hại Tần Lão. Bị khai trừ. Đỗ Trọng hơi nhíu mày đến. Không sai, cái này là sáng sớm hôm nay mới vừa xuống thông chi. Lúc này, Vương Hạo từ phòng an ninh trên bàn trà cầm lấy một tờ đơn đi tới Đỗ Trọng bên cạnh, ánh mắt phức tạp đưa cho Đỗ Trọng. Đỗ Trọng chiều trên tờ đơn liếc mắt nhìn, đây chính là hiện lệnh cưỡng chế khai trừ thông báo của hắn. Trên tờ đơn còn có một gã lãnh đạo ký tên cùng một cái màu máu đỏ y y viện con dấu. Ngô Thiên Minh. Nhìn trên tờ đơn ký tên, Đỗ Trọng hỏi cái này Ngô Thiên Minh là ai? Là bệnh viện một cái lãnh đạo. Vương Hạo nói ra, có người nói, Ngô Thiên Minh là Ngô Hải Hòa thân cứu cứu. Nói đến đây Vương Hạo theo bản năng nhìn một chút Đỗ Trọng, phát hiện Đỗ Trọng thần sắc không biến, tiếp tục nói. Ngô Hải Hoa mặc dù có thể tại y y viện lẫn vào tiếng gió thổi thủy với, hoàn toàn liền là dựa vào Ngô Thiên Minh, bất quá hai người lại chưa từng có thừa nhận qua tầng quan hệ này tồn tại. Mặc dù không thừa nhận, nhưng cả bệnh viện người, đối với quan hệ của hai người, đều lòng biết rõ. Đội trưởng, ngươi bị khai trừ rất có thể bởi vì Ngô Hải Hoa sự tình. Đỗ Trọng gật đầu. Sự tình đã rất rõ ràng, cậu đến giúp chất tử báo thù đến. Các ngươi cố gắng huấn luyện, nếu mặc cái này thân ra, sẽ kết thúc chức trách của mình, bảo vệ tốt y địa viện. Ta đi đem sự tình giải quyết một cái. Nói xong, đi ra phòng an ninh, hướng Tần Lao phòng đi tới. Nếu Ngô Thiên Minh đã triển khai trả thù, tự không khả năng chỉ trả thù một mình hắn. Còn có Tần Lão. Sở dĩ hắn ly khai phòng an ninh trực tiếp chạy tới Tần Lao phòng. Đi tới Tần Lao phòng thời điểm, Đỗ Trọng đôi mắt co rụt lại, chiếu vào trong tròng mắt là một mảnh hỗn độn. Trong phòng khám, Tần Lao đứng ở chính giữa, nhìn một người vóc dáng hơi mập, tướng mạo mượt mà hói đầu nam nhân, gương mặt lửa giận, tức giận đến dựng râu trừng mắt. Ngô Thiên Minh, ngươi biết ngươi đây là đang làm gì? Tần Lao tức giận chất vấn. Ngô Thiên Minh lạnh giọng cười, nói ra, ta đương nhiên biết tự ta đang làm gì, có người tố cáo ngươi thu tiền đoa, thu tiền lì xì, thậm chí cùng buôn bán thuốc liền và thông nhau một mạch, an bệnh viện tiền. Thôi lắm. Nghe được lời này, Tần Lao cực kỳ phẫn nộ. Đỗ Trọng vẫn là lần đầu tiên nghe được Tần Lao mắng chửi người, ngay cả Ngô Hải Hoa làm ra như vậy âm hiểm sự tình, Tần Lao cũng không có giận đến như vậy. Có phải hay không thôi lắm, lục soát xe ở cái là ra. Ngô Thiên Minh cười lạnh, lập tức sai sử bên trong gian phòng hắn mang tới 5 người nói ra. Cho ta thật tốt lục soát, ngàn vạn lần không nên qua loa. Ai dám? Tần Lao giận dữ, chợt nhúng tay vô bàn một cái. Giờ khắc này, quốc y y đại sư uy nghiêm hiện ra hết không thể nghi ngờ, Ngô Thiên Minh gọi tới 5 người, tại Tần Lao dưới cái vô này, nhất thời liền dừng bước, ánh mắt không ngừng tại Ngô Thiên Minh cùng Tần Lao trên người lưu chuyển, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Tịch thu cho ta. Ngô Thiên Minh một bước cũng không nhường, hung tợn trừng mắt Tần Lao, ra lệnh. Ngô Thiên Minh. Tần Lao tức sủi bọt mép, trực tiếp đưa tay chỉ Ngô Thiên Minh, giận dữ run rẩy, thở hổn hển quát lên, ngươi sẽ vì ngươi ngày hôm nay làm sự tình phụ trách, ngươi sẽ hối hận. Ngô Thiên Minh tựa hồ không có nghe được Tần Lão mà nói một dạng, vẻ mặt phách lối lạnh rên một tiếng. Dám xa lánh người của ta, cũng không nhìn một chút ta là ai. Không chính là một cái lợi hại lão trung ý gì sao? Ta còn không giải quyết được ngươi. Trong lòng âm thầm cười lạnh, Ngô Thiên Minh tiếp tục chỉ thị 5 người bắt đầu thăm dò. 5 người này quấn quýt một hồi, nhìn Tần Lão, vừa nhìn về phía Ngô Thiên Minh. Nghĩ thầm, Tần Lão chỉ là một trung ý, Ngô Thiên Minh cũng bệnh viện lãnh đạo, tình nguyện đắc tội Tần Lão. Bọn họ cũng tuyệt đối không thể đắc tội Ngô Thiên Minh. Nghĩ tới đây, 5 người chuyển mắt liếc nhau, bắt đầu động thủ lục soát. Đỗ Trọng sai bước đi lên trước, mắt lạnh nhìn Ngô Thiên Minh cùng nắm cái khác người, hướng Tần Lão hỏi cần muốn động thủ thanh lý sao. Tần Lão lạnh giọng nói, không cần, động thủ động đến trên đầu ta, vậy không để yên. Hắn mắt lạnh nhìn. Hắn Tần Khai Nguyên ẩn giấu y y viện lâu như vậy, chưa từng bị cơn giận như thế. Ngày hôm nay việc này phải cho hắn một cái công đạo. Tần Lão quay đầu nhìn Đỗ Trọng, nói ra, người cầu sơ đường, chúng ta đi. Đỗ Trọng gật đầu. Đứng lại. Nghe được Tần Lão mà nói, Nô Thiên Minh biến sắc, vẻ mặt phách lối trừng mắt Tần Lão, hỏi Lão gia hỏa, ngươi dám mắng ta cầu. Đừng tưởng rằng y dị thuật của ngươi đã lâu không dạy nổi, y dị viện có hay không ngươi đều giống nhau. Ngươi nếu dám chạy chính là chạy án. Tần Lão khinh thường lạnh rên một tiếng, bắt chuyện Đỗ Trọng cùng đi. Đừng lục soát, ngăn bọn hắn lại cho ta. Nô Thiên Minh lập tức gầm lên một tiếng, đang ở chung quanh lục tung năm người, nhất thời chạy tiến lên đây, ngăn ở Đỗ Trọng cùng Tần Lão trước người của. Ta xem ai dám ngăn cản. Đỗ Trọng vừa sải bước tiến lên, đem Tần Lão ngăn ở phía sau, lạnh lùng nói. Nghe được Đỗ Trọng quát lạnh âm thanh, năm người không kiểm hãm được sợ lui ra phía sau mấy bước. Năm người này đều là trong bệnh viện bác sĩ, tự nhiên nghe nói Đỗ Trọng là bảo an đội đội trưởng võ lực đáng sợ, bình thường mười mấy côn đồ căn bản vào không thân. Bọn họ năm đi tới căn đủ nhân ra nhét kẻ răng. Không muốn làm sao. Nô Thiên Minh chiều năm người hung hăng chừng, cả giận nói, ngày hôm nay người nếu như không cản được đến, các ngươi cũng có thể cút. Nghe được Nô Thiên Minh mà nói, năm người nhất thời ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, Đỗ Trọng cũng bước chân, bảo vệ Tần Lão, đi thẳng ra ngoài cửa. Mắt thấy Đỗ Trọng cùng Tần Lão sẽ phải rời khỏi, Nô Thiên Minh nhất thời quýnh lên, quát lên, còn không cho ta ngăn người. Năm người thấy Ngô Thiên Minh thực sự nộ, vội vàng kiên trì xung lên, che ở Đỗ Trọng cùng Tần Lão phía trước. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Bên trong một người khổ sở nhếch miệng, nói ra, các ngươi vẫn là ở lại đây đi, chớ đem sự tình làm lớn chuyện, Tần Lão thuần khiết tự nhiên là trong sạch, đến lúc đó còn Tần Lão một cái công đạo là tốt rồi. Lời này ngươi tin không? Đỗ Trọng nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Đối phương nghe vậy vẻ mặt xấu hổ, lời này hắn cũng không tin. Mềm không được vậy mạnh bạo. Tần Lão thân thể và gân cốt tuy là thân thể cường tráng, nhưng tuổi lớn. Vạn nhất một hồi động thủ dập đầu nổi đụng cũng không tốt, khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng động thủ, an tâm lưu lại, chúng ta cũng sẽ không khó cho các ngươi. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Ta muốn nhìn một chút làm sao không khách khí. Đỗ Trọng con mắt hơi nheo lại, nói ra, động thủ đi. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên động thủ đem bọn họ cho chế phục. Đừng cho hiểm phạm chạy. Một bên Ngô Thiên Minh nhìn không được, lập tức la lớn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chúng ta đây liền không khách khí. Trong năm người hô to một tiếng, vì mình thêm can đảm một chút. Tiến lên. Ra lệnh một tiếng, năm người nhất thời chiều Đỗ Trọng nhào tới. Ngay năm người vọt tới, chuẩn bị đem Đỗ Trọng trói gô thời điểm, Đỗ Trọng động. Chân phải vừa nhấc, một cái đơn giản tiểu tiên thối, mang theo một cổ hùng mãnh lực đạo, trực tiếp đá vào một người trên bắp chân. Một cổ cự lực truyền đến, đối phương không kịp phản ứng phía dưới, phịch một tiếng kẻ ngã xuống đất. Thấy thế, bốn người khác nhất thời tăng thêm tốc độ, trực tiếp nhào tới Đỗ Trọng bên cạnh. Cánh tay khẽ động, Đỗ Trọng dưới chân bước tiến biến hóa, thân thể một cái rời qua một bên, né tránh ba người tấn công, một tay nắm lấy từ chính diện đánh cánh tay của người nọ, sau đó trở tay lắc một cái. Ầm. Xoay ở cánh tay đồng thời, Đỗ Trọng lần thứ hai nhấc chân, chiều người này cái mông chính là một cước. Trực tiếp đem người này bị đá phi phác đi ra ngoài, hung hăng rơi đập tại Ngô Thiên Minh trước người của. Ngô Thiên Minh nơi nào thấy qua hung mãnh như vậy người, nhất thời liền lạnh run, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, lặng yên gian thối lui đến bên tường, dựa vào ở trên vách tường. Liếc liếc mắt Ngô Thiên Minh, Đỗ Trọng lạnh giọng hừ một cái. Giữa lúc ba người khác từ phía sau bất ngờ đánh tới thời điểm, chợt một ngồi chồm hổm, ngồi xuống đồng thời thân thể nhất chuyển, thuận lợi từ dưới đất nhặt lên một cây bị đập bể góc bàn, hướng về phía ba người dưới chân của chợt đập một cái. A! Giết lợn tựa như tiếng thét chói tai, đột nhiên vang lên. Bị góc bàn đập phải chân nhỏ hai người, nhất thời liền nằm trên đất, hai tay ôm thật chặt lấy chân nhỏ, vẻ mặt đau đớn khó nhịn răng rớp, trên mặt đất lăn lộn. Liền thưa lại người. Đỗ Trọng chuyển mắt, nhìn về phía người cuối cùng héo héo rút lui, không biết từ chỗ nào tìm đến một cây côn gỗ ra hỏa, lạnh giọng nói rằng. Không, không, ta không ngăn cả ngươi. Nhìn thấy Đỗ Trọng băng hàn sắc mặt, người nhất thời cảm giác cái hốt lạnh cả người, không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước, trong tay một côn cũng cầm không kín rơi xuống. Đỗ Trọng lạnh rên một tiếng, ngay một côn hạ xuống xong, đột nhiên ra cước. Công bằng, một cước đá vào giữa không trung trên côn gỗ, một côn nhất thời phi bắn ra, trong chớp mắt liền nện ở người cuối cùng trên óc. Trên óc nổi lên một cái màu đỏ dấu vết, đau đớn còn chưa truyền đến, người cuối cùng cũng là ngã xuống. Thu thập xong năm người, Đỗ Trọng đưa ánh mắt lạc hướng vẻ mặt hoảng sợ, chăm chú tựa ở trên tường Ngô Thiên Minh.
Yên tâm, ta không biết động tới ngươi.
Đỗ Trọng chẳng đáng nhưng phi thường khẳng định nói, ngươi sẽ hối hận. Hộ tống Tần lão liền trực tiếp đi ra ngoài. Còn lại Ngô Thiên Minh một người thật dài nói ra khí, thân thể sủi lơ ngồi dưới đất, nhìn phía phòng cửa phòng trong trong mắt, còn có một chút sợ hãi. Hắn vẫn nghe nói Đỗ Trọng rất lợi hại, nhưng một cái bảo an đội trưởng có thể có bao nhiêu lợi hại, năm người còn không giải quyết được hắn. Vừa mới phát sinh một màn kia, Ngô Thiên Minh biết mình sai. Bất quá một lát sau nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, trong lòng vui mừng nói.
Hải Hoa!
Cậu báo thủ cho ngươi. Đỗ Trọng cùng Tần Lao đi tới cửa bệnh viện thời điểm, một đám bảo an đang lo lắng cùng đợi. Đội trưởng, sự tình xử lý như thế nào đây? Giải khai không bao giờ. Nhìn thấy Đỗ Trọng trở về, Vương Hạo vội vàng nên đón, vẻ mặt tiêu vội hỏi. Tại Vương Hạo bên cạnh, Hắc Tử mấy người cũng là đi lên trước trong vây quanh Đỗ Trọng, ân cần lên tiếng hỏi. Đây cũng là ta một lần cuối cùng tới nơi này. Đỗ Trọng cười cười, nói ra, sau đó thì không thể mang bọn ngươi huấn luyện, nhưng là các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, muốn thành đại sự, nhất định phải trả giá nỗ lực, không có huấn luyện, nơi đó sẽ có cường tráng phách đến nâng lên chúc với trách nhiệm của chính mình. Ngươi muốn đi? Hắc Tử ngẩn ra, hỏi. Đỗ Trọng gật đầu, cười nói, công việc mà thôi, với ta mà nói, có cũng được không có cũng được. Cả cái trong phòng an ninh, rơi vào một mảnh bi tình bầu không khí. Tuy là Đỗ Trọng theo chân bọn họ thời gian trung đụng cũng không dài, thế nhưng nếu như không có Đỗ Trọng mà nói, bọn họ căn bản không biết chăm chú, phụ trách, vai khiêng trách nhiệm là biết bao khiến người ta sảng khoái, khiến người ta không thẹn với lương tâm. Nếu như không có Đỗ Trọng mà nói, bảo an đội mãi mãi cũng sẽ chỉ là một cái ăn no chờ chết địa phương, nơi nào sẽ có như bây giờ vinh dự. Chương 41, Trùng Đức Đường. Coi như ta không có ở, các ngươi cũng muốn nâng lên bảo vệ bệnh viện trách nhiệm. Thấy bầu không khí không đúng, Đỗ Trọng vô vô tay, nói ra, nhớ kỹ, các ngươi là bảo an, giữ gìn y lìa viện hòa bình là thiên chức của các ngươi, vô luận gặp gỡ nhiều đối thủ cường đại, chỉ cần các ngươi có can đảm liều mạng, liền nhất định có thể thắng, nếu như thực sự thắng không a, có thể gọi điện thoại cho ta. Đội trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn mọi người hảo hảo huấn luyện. Vương Hạo ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiên định nói rằng, ừ, ngươi là giáo sinh, còn biết trợ giúp đồng đội, ta tin tưởng ngươi. Hồi tưởng lại nghiêm phạt bọn họ ngày nào đó, Vương Hạo làm được 99 cái chống đẩy hít đất thời điểm liền dừng lại, chủ động bang đồng đội nâng lên chạy mau 10 km nghiêm phạt, Đỗ Trọng cũng không khỏi hiểu ý cười. Người kia, sau đó nói không chừng biết là một nhân tài đây. Được, nhân sinh có gặp nhau, thì có chia lịa, nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta, ta chạy. Vỗ vô Vương Hạo vai, Đỗ Trọng hướng về phía mọi người phất tay một cái, cùng Tần Lão cùng rời đi. Đội trưởng, chờ ta đuổi tới Tiểu Nguyệt. Ta nhất định sẽ tới tìm ngươi đích. Hắc Tử chạy đến, chiều Đỗ Trọng bóng lưng hô lớn. Đỗ Trọng không quay đầu lại, khoe miệng lại buộc vòng quanh vẻ mỉm cười. Ta tin tưởng các ngươi đều có thể lớn lên, đều có thể trở thành là một mình đảm đương một phía nhân đấy. Nỗ lực lên. Mới vừa đi ra cửa bệnh viện không bao lâu, Tần Lão đột nhiên cười lên ha hả. Tần Lão, ngài đây là... Đỗ Trọng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Rốt cục đi ra a? Không dễ dàng a. Tần Lão quay đầu nhìn về y y viện đại lâu liếc mắt nhìn, vừa cười vừa nói, trước đây, chính là thiếu viện trưởng một cái nhân tình, mới bị ngạnh sinh sinh cho lôi vào, cái này khẽ kéo chính là mấy năm, hôm nay Ngô Thiên Minh làm thành như vậy, thật ra khiến ta hoàn toàn giải phóng. Đỗ Trọng không chỉ có ngạc nhiên. Tính được, thời gian mấy năm qua, sớm đem cái nhân tình kia còn xong, chỉ là vẫn không có ý tứ rời bệnh viện mà thôi, hiện tại vừa lúc, cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần làm, trực tiếp chạy phải đó. Tần Lão thoải mái cười lớn một tiếng, thần sắc đột nhiên biến đổi, trầm giọng nói ra. Bất quá Lão Phu cũng không phải tùy tiện như vậy khiến người ta khi dễ. Chuyện này không để yên. Đi thôi. Chúng ta đi thì sao? Đỗ Trọng hỏi. Ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Tần Lão thần bí cười, dẫn đầu bước chân đi ra ngoài, Đỗ Trọng theo sát phía sau. Cùng sau lưng Tần Lão, Đỗ Trọng phát hiện càng đi càng lệ hoang vắng. Nửa giờ sau, Tần Lão lại tiến vào một cái cực kỳ tiêu điều ngõ nhỏ. Ở trong ngõ hẻm cả bụ tổ mấy vòng mấy lúc sau, Tần Lão đông nhiên dừng bước lại. Chính là chỗ này. Xoay đầu lại, Tần Lão vẻ mặt hưng phấn nhìn Đỗ Trọng. Trùng Đức Đường. Đỗ Trọng ngẩng đầu, phát hiện trước mắt rõ ràng là một cái y y quán. Ừ, Trùng Đức Đường. Tần Lão luyến tiếc đi ra phía trước, mở cửa ra, nói ra, đây là ta trước đây mình mở một cái tiểu y y quán, đi đến phụ thuộc y y viện sau đó, liền khó có thời gian quá tới thu thập, đem nơi đây cho hoang phế. Đỗ Trọng nhưng gật đầu. Theo Tần Lao đi vào trong y lìa quán, quả nhiên phát hiện trong đó rơi thật dày một lớp bụi trần. ta đây đem lão xương là quét tức không, ngươi tới đi. Tại trong y dịch quán đi một vòng, xoa một chút tủ thuốc lên bụi, Tần lão ha hả mở miệng cười nói rằng. Sau đó, Đỗ Trọng giống như là bảo mẫu tựa như, tiếp thủy, thu thập, trà lau, quét tước. Cẩn thận tỉ mỉ. Chọn một buổi chiều thời gian, mới là đem chọn cái y quán quét sạch sẽ. Quét dọn trong khoảng thời gian này, Đỗ Trọng phát hiện, y quán bố trí cùng Trần Thiết, cư nhiên cùng Tần lão tại trong bệnh viện phòng giống nhau như lúc, ngay cả tủ thuốc bên trong thuốc đều không có chút nào sai lầm. Đối với lần này, Tần lão trả lời cũng là khiến Đỗ Trọng mở rộng tầm mắt. Từng cái trung y kia đều có bản thân thuận lợi phương pháp, tựa như mỗi người đều có chúc với thói quen của mình giống nhau, chỉ có tìm được thích hợp mình nhất phương pháp, mới có thể tại thông thạo đồng thời, nhớ kỹ càng nhiều, cũng học được càng nhiều. Tần lão mà nói, Đỗ Trọng rất tán thành. Tại đặc chiến đội trong, có người tập quán tay phải cầm đoạn, có người tập quán tay trái mang dùng súng, tuy là mang dùng súng thủ bất đồng, nhưng độ chính xác lại không có chút nào khác biệt. Nếu để cho tập quán tay phải mang dùng súng người, dùng tay trái nổ súng, hiệu quả tuyệt đối không có khả năng có tay phải nổ súng đến tốt lắm. Người là có khác biệt, sở dĩ người có chỉ thuộc điều kiện tốt nhất phương pháp làm việc, hơn nữa phải tìm được phương pháp này. Làm xong y quán công việc vệ sinh, Đỗ Trọng giống như Tần lão cùng rời đi, sau đó nơi này chính là căn cứ của bọn hắn đất. Mới vừa về đến nhà, Cổ Mộ Nhi liền vẻ mặt vội vàng đi tới. Nghe nói ngươi bị khai trừ, Tần lão cũng rời bệnh viện, đây là chuyện gì xảy ra? Nghe được Cổ Mộ Nhi câu hỏi, Đỗ Trọng cười cười, nói ra, việc nhỏ mà thôi. Nhanh lên một chút nói cho ta biết. Lúc này đây, Cổ Mộ Nhi không có thỏa hiệp, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Là Ngô Thiên Minh. Rơi vào đường cùng, Đỗ Trọng chỉ phải mở miệng, nói ra, sáng sớm hôm nay, ta thu được Ngô Thiên Minh sa thải giấy thông báo, sau đó phải đi tìm Tần lão. Sau đó thì sao? Cổ Mộ Nhi cau mày vội vàng hỏi tới. Tại Tần lão phòng đụng tới Ngô Thiên Minh, hắn vu hãm Tần lão thu tiền lì xì cùng tiền đoa, còn cùng buôn bán thuốc sâu chuối, còn khiến người ta người đến muốn lục soát Tần lão phòng. Tần lão cũng bị buộc rời bệnh viện. Ngô Thiên Minh. Cổ Mộ Nhi tức giận nói ra, hắn là Ngô Hải Hoa cậu, nhất định là Ngô Hải Hoa nuốt không trôi khẩu khí kia, sở dĩ tìm Ngô Thiên Minh tới trả thù ngươi cùng Tần lão. Ta cũng nghĩ như vậy. Đỗ Trọng gật đầu, nhắc nhở. Ngô Hải Hoa đối với ngươi một mực không yên lòng, Ngô Thiên Minh nếu dám đối với ta theo Tần lão động thủ, sợ là cũng rất có thể sẽ tìm tới ngươi. Tại y y viện, tận lực cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Cổ Mộ Nhi gật đầu. Đỗ Trọng quan tâm hãy để cho trong lòng nàng ấm áp. Tần lão tâm tình lên không có sao chứ. Không thành vấn đề, Tần đã sớm muốn rời bệnh viện, lần này vừa lúc cho hắn cơ hội. Vậy là tốt rồi. Giải thích xong tất cả, Đỗ Trọng liền trực tiếp trở lại trong phòng. Nam ở trên giường, vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, Đỗ Trọng lại bắt đầu suy tính minh kính cùng ám kính đến. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Đỗ Trọng dậy thật sớm sau khi rèn luyện, sẽ đến Trùng Đức Đường. Tần lão, người sớm như vậy. Đi tới Trùng Đức Đường thời điểm, Đỗ Trọng phát hiện Tần lão cũng sớm đã mở ra môn, cửa còn tán lạc đầy đất pháo đốt mảnh vụn. Tập quán lạc. Tần lão cười ha ha. Thời áo choàng dài trắng Tần lão, nhìn qua càng thêm hiền lành, mặc một bộ như là thời cổ sau khi bác sĩ mặc màu lam đậm vải bảo, cả người nhìn qua thần thanh khí sảng. Ngày hôm qua mới vừa xử lý được, làm sao ngày hôm nay liền vội vã khai trường, công tác ít năm như vậy, ngài hẳn là nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Đỗ Trọng chỉ vào trước cửa pháo đốt tiết, vừa cười vừa nói. Lái nhiều một ngày đêm môn liền có thể bang trợ một ít bệnh nhân giải quyết ốm đau, đây là trung ý để người phải làm. Tần lão nghiễm nhiên một bộ lão sư dáng dấp, giáo dục đạo. Đệ tử biết. Đỗ Trọng chăm chú gật đầu. Tại hai người đàm trò chuyện chung, Trùng Đức Đường trước vội va chạy qua một cái người, chứng kiến mở cửa Trùng Đức Đường sững sờ, chạy mau tiến đến. Người đến sắc mặt vàng như nến, khuôn mặt gầy gò thậm chí có chút lõm, hai tay chặt ôm bụng, trên trán còn mạo hiểm đổ mồ hôi. Đỗ Trọng, mở trận. Tần lão xem bệnh người liếc mắt, hô một tiếng, bản thân lại ngồi ở trên ghế nằm vẫn không nhúc nhích. Ngài khó chịu chỗ nào? Thấy thế, Đỗ Trọng mỉm cười đi ra phía trước, hướng bệnh nhân tìm hỏi. Miễn bàn, không cẩn thận ăn khỏa ba đầu, này cũng kéo chết ta, ngươi nhanh trị cho ta một chút. Bệnh nhân vẻ mặt bất đắc dĩ. Đỗ Trọng hoạt kê cười, trực tiếp đi tới tủ thuốc trước, dựa theo đoạn thời gian trước Tần lão xem đồng dạng bệnh nhân kê đơn thuốc phương trào hảo dược. Tần lão chính là bởi vì biết Đỗ Trọng nhớ kỹ phương thuốc mới dám buông tay, vừa rồi thoáng nhìn đã biết bệnh nhân mắc tật bệnh gì. Ngươi là phụ thuộc y lẻ viện cái kia lấy tay hốt thuốc bác sĩ. Nhìn thấy Đỗ Trọng hốt thuốc dáng dấp, bệnh nhân sững sờ, lên tiếng hỏi. Là ta. Đỗ Trọng gật đầu. Nói như vậy Tần lão trở về. Bệnh nhân vẻ mặt kích động tìm kiếm Tần lão thân ảnh. Trở về. Đỗ Trọng gật đầu, đối với phản ứng của đối phương hơi nghi hoặc một chút. Vậy quá được. Ta còn tưởng rằng nơi đây không biết là người nào một lần nữa mở một nhà y y quán đây, không nghĩ tới Tần Lao trở về. Cái này nhà hàng xóm có thể có phúc, bọn họ có thể ngóng trông Tần Lao trở về phán đã nhiều năm. Nghe vậy, Đỗ Trọng thoải mái. Nguyên lai Tần Lao ở phụ cận đây có cao như vậy đức danh vọng, cho dù đi qua ít năm như vậy, mọi người còn nhớ hắn. Tần Lao trở về Trùng Đức Đường tin tức theo bệnh nhân rời đi như bay tốc độ chuyển khắp chung quanh phố lớn ngõ nhỏ. Y quán sinh ý lập tức bốc lửa. Liên tiếp hai ngày, trong y quán đều bận tối mày tối mặt. Đến ngày thứ ba, Tần Lao dưới sự bất đắc dĩ, chỉ đóng cửa lại. Bởi vì ngày hôm nay, là Đỗ Trọng bái sư thời gian. Hai ngày trước, tại Tần Lao phân phó hạ, Đỗ Trọng liền quy củ đem Trùng Đức Đường hoàn toàn quét tước một lần, còn thuận tiện làm chút trang hoàng, treo lên một ít quải sức. Mà Tần Lao cũng ở đây bái sư một ngày trước, vẻ mặt trang nghiêm, đem Tần gia từ đường chủ thần bài, mời được Trùng Đức Đường trong. Sáng sớm, Đỗ Trọng liền mang theo tự chế bữa sáng đi tới Trùng Đức Đường. Nguyên nhân vì thời gian qua sớm, mà Tần Lao căn bản không có thời gian bản thân treo gẹo mãi bữa ăn sáng duyên cớ, Đỗ Trọng rời giường làm điểm tâm thời điểm, liền một cách tự nhiên tính Tần Lao một phần. Lập tức phải bái sư, cái gọi là một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Loại này tôn lão phẩm đức, Đỗ Trọng sâu tận xương thủy. Tần Lao, đây là ta tự mình làm bữa sáng, là dựa theo ta trong khoảng thời gian này học tập, dưỡng sinh một loại thuốc đông y để làm được, ngươi thử xem, vị nói sao dạng. Mới vừa vào môn, Đỗ Trọng liền cầm trong tay cả mẻn chiều Tần Lao đưa tới. Ồ! Tần Lao hai mắt tỏa sáng, Đỗ Trọng chỉ với hắn vài ngày, cư nhiên là có thể bản thân treo gẹo mai thuốc. Vô cùng kinh ngạc chung, Tần Lao tiếp nhận Đỗ Trọng đưa tới bữa sáng, mở ra bữa ăn hộp, phát hiện là một chén cháo, sau đó ngửi một cái. Ngân nhĩ, liên tử, cầu kỳ một dạng, tuổi nhãn. Chỉ là vừa nghe, Tần Lao ngay Đỗ Trọng khiếp sợ trong trong mắt, đem trong cháo tất cả thuốc đông y đi hề một hơi thở liền nói ra. Cái này gọi là Đỗ Trọng cả kinh há to mồm, tuy là thuốc đông y đi hề mùi vị rất nặng, thế nhưng cái này dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe trong cháo thuốc đông y đi hề, cũng không có quá mùi thuốc nồng nặc, ngửi ngược lại có một cổ nhàn nhạt nhẹ hương. Ngay cả Đỗ Trọng, chưa từng có thể ngửi ra mấy loại dược liệu mùi vị, có thể Tần Lao như thế vừa nghe, liền hoàn toàn nói ra. Điều này làm cho Đỗ Trọng có thể nào không khiếp sợ. Không tệ không tệ, hảo một chén dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe cháo, ngược lại cũng thích hợp ta. Tần Lao tràn đầy tán thưởng xem Đỗ Trọng liếc mắt, sau đó liền cầm lên trong hộp cơm cái muôi, mở lại ăn. Mà ở Tần Lao ăn điểm tâm trong khoảng thời gian này, Đỗ Trọng lại đang tủ thuốc trong đi một vòng, cẩn thận kiểm tra cùng trí nhớ một ít, chứ hắn không có ký ức xuống thuốc đông y. Chờ Tần Lao ăn điểm tâm xong phía sau, lễ bái sư mới chính thức bắt đầu. Chương 42, viện trưởng tới cửa. Cầu bình luận sách. Ta cần bình luận sách, cần tặng lại, cần phải biết rằng mọi người đối với thư cùng chương tiết đánh giá, để cho ta đã tốt muốn tốt hơn, cảm tạ. Cổ đại bái sư, ra cần sư phụ bản thân, còn cần dẫn sư, giữ gìn sư, đại sư ba người ở đây, bất quá hôm nay tất cả giản lược. Trùng Đức Đường, hậu đường. Một gian vô cùng sạch sẽ, tương tự với tổ ốc giống nhau trong phòng, không có cái bàn, duy có một bàn. Bàn hai bên đốt ngọn đèn. Tại bàn đích chính trung ương, chỉnh tề để Tần gia tiên linh thần bài trước còn bày một cái mâm đựng trái cây, cùng với một mâm bánh ngọt. Tại bàn phía trước, để một cái bồ đoàn, cùng người quỳ lạy. Đi theo Tần Lao đi tới hậu đường, Đỗ Trọng quan sát chung quanh liếc mắt, cũng không có phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương. Tần Lao dẫn đầu đi đến bàn thờ trước, tại trên bồ đoàn quỳ xuống, vẻ mặt thành tín nhìn cùng trên bàn thần bài, nói ra, tiên linh phù hộ, ta Tần gia mong ước tử thuật hôm nay cùng Đỗ gia thượng cổ y y thuật hòa hợp một nhà. Hồi quy bản nguyên. Thiên ý như vậy, chúng ta khi thuận theo. Nay Tần gia tử tôn khai nguyên, mang đồ Đỗ Trọng đến đây quỳ lạy các làm đầu linh. Bái tổ sư đi. Nghe được Tần lão phân phó, Đỗ Trọng gật đầu, đi tới bàn thờ trước, sắc mặt nghiêm nghị quỳ xuống. Đỗ gia đệ tử Đỗ Trọng, có thể bái nhập Tần lão môn hạ, ổn thỏa dùng hết mọi lực lượng, đem mong ước tử thuật cùng thượng cổ y y thuật, phát dương quang đại, trọng trấn Tần Đỗ hai nhà cạnh cửa, không phụ tiền nhân chi truyền thừa. Vẻ mặt thành thật nhìn cung trên bàn thân bài, Đỗ Trọng hai tay hợp thành chữ thập, sắc mặt thành tín nói rằng. Một bên, nhìn Đỗ Trọng quỳ lạy thân ảnh, Tần Lao gương mặt già nua kia lên, sáng ngời trong trong mắt, không khỏi tuôn ra một tầng nước mắt, bao nhiêu năm rồi, hắn rốt cục tìm được có thể giúp hắn đem Tần gia truyền thừa, mong ước từ thuật kế thừa đi xuống người. Thuộc về hắn, chân chân chính chính đệ tử. Cũng không phải là ký danh. Cùng Ngô Hải Hoa cái kia âm hiểm đồ so sánh với, hắn tại Đỗ Trọng trên người. Chứng kiến chân chính hy vọng, bắt nguồn ở thượng cổ y lý thuật cùng mong ước tử thuật hy vọng. Tại Tần Lao nhìn soi mói, Đỗ Trọng cẩn thận tỉ mỉ, đoan đoan tránh tránh chiều thần bài cúng tế nổi. Tế bái hoàn tất, Đỗ Trọng đứng dậy, nhìn về phía Tần lão, lại phát hiện thời khắc này Tần lão kích động dị thường, trong hốc mắt nước mắt tựa hồ sẽ lóa mắt ra. "Sư phụ," thỉnh thủ Đỗ Nhi cúi đầu. Đỗ Trọng thở sâu, sau đó một cái quỳ xuống. Đông đông đông. Đỗ Trọng liên tiếp dập đầu chín khấu đầu, một tiếng so đấu một thanh âm vang lên. Tần lão toàn bộ đều thấy ở trong mắt, cũng không có cắt đứt, bởi vì hắn chịu nổi. Đồng thời cũng bởi vì hắn biết, cái này chín khấu đầu đại biểu cho Đỗ Trọng tâm ý, cùng với quyết tâm. Chờ Đỗ Trọng dập đầu xong, Tần lão mới vội vàng đi lên, đem Đỗ Trọng đỡ lên. "Đỗ Nhi ngoan, Đỗ Nhi ngoan." Sắc mặt kích động nhìn Đỗ Trọng, Tần lão dừng không ngừng gật đầu, trong hốc mắt đầy áp nước mắt, cũng rốt cục ở phía sau dũng tiền ra. Thấy thế, Đỗ Trọng không nói gì, mà là xoay người, đánh tới một người sớm đã chuẩn bị xong, để nước trà bắt khay bàn. "Sư phụ, uống trà." Đỗ Trọng ngược lại một chén trà nóng, nâng lên, khom lưng, đưa về phía Tần lão. "Được, uống trà, uống trà." Tần lão lao lệ tung hành, trên mặt toát ra một ổn hình nụ cười, từ Đỗ Trọng trong tay tiếp nhận chung trà, ngoác miệng ra, liền đem ngay ngắn một cái chung trà rót đến trong bụng. "Hơn 80 năm, sống trọn hơn 80 năm, ta không có cô phụ tiên linh." Uống xong nước trà, Tần lão nhúng tay lau chùi khóe mắt nước mắt lưng trọng, trên mặt toát ra một nụ cười, nói ra, "Từ hôm nay trở đi, ta Tần Khai Nguyên có chân chính Đỗ Nhi, Tần gia mong ước tử thuật cũng có truyền nhân, ta không thẹn tiên linh. Làm cho tiên linh trước mặt, đáp lại ta, nhất định phải đem mong ước tử thuật phát dương quang đại." Tần lão vui tật mà khóc nhìn Đỗ Trọng. "Ta Đỗ Trọng phát thệ, cuộc đời này chắc chắn mong ước tử thuật phát dương quang đại, khiến Tần Đỗ hai nhà, lần thứ hai vang dội cổ kim." Đỗ Trọng 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 lập được lời thề. "Được." Tần lão cao hứng nói. Cùng lúc đó, Khai Nguyên thành phố phụ thuộc Y Y viện, phòng họp. Một cái tóc hoa dâm lão nhân, thần sắc thông thông đi vào Y Y viện. Người này, chính là bệnh viện viện trưởng, Phạm Văn Quân. Theo Phạm Văn Quân đến, cả bệnh viện phảng phất trong nháy mắt liền ngất trời, ít đến 3 phút, bệnh viện cấp lãnh đạo, liền toàn bộ tụ tập đến phòng họp. "Ta nghe nói, có người tự ý Tần lão cho đánh đuổi, còn khai trừ Đỗ Trọng." Tóc hoa dâm Phạm Văn Quân, vẻ mặt nghiêm túc trừng mắt trong phòng họp mọi người, tức giận nói, "Là ai có lá gan lớn như vậy?" "Là ta." Lúc này, Nô Thiên Minh đứng dậy, Lý Trực khí tráng nói ra, "Ta đánh đuổi cái lão này là có nguyên nhân, ta nhận được bệnh nhân tố cáo, Tần lão ăn hối lộ trái pháp luật, chẳng những thu bệnh người người tiền lì xì, còn cùng buôn bán thuốc liên hợp, cái hố bệnh nhân khổ cực kiếm được tiền đồng thời, cũng tổn hại ta viện danh dự. May mắn ta đúng lúc xét xử, mới tránh cho sự tình xấu thêm một bậc." "Ăn hối lộ trái pháp luật, đúng lúc xét xử." Phạm Văn Quân vừa nghe liền nộ, chợt nhúng tay vô bàn một cái, quắc, "Hảo ngươi một cái Ngô Thiên Minh, loại này mượn cớ đều có thể nghĩ ra được, ta còn thực sự là tiểu nhìn ngươi." "Đây là sự thực thắng hùng biện." Ngô Thiên Minh kiên định nói rằng, "Sự tình làm đều làm, Tần lão không chính là một cái lao trung y lý sao, hắn tuyệt đối không tin viện trưởng vì vậy nói lớn không lớn nói bước chậm tiểu sự tình trọng xử phạt nặng hắn." Nghe đến đó, Phạm Văn Quân sắc mặt của, nhất thời biến đến mức dị thường xấu xí. "Còn có bệnh nhân nói, Tần lão phải y lý thuật cũng không cao minh, tiền tốn không ít, bệnh không xem trọng." Nô Thiên Minh nói tiếp Tần lão nói bậy, tại trong miệng hắn Tần lão chính là tại y lý viện kiếm cơm, khanh mông quải phiến lao ra hỏa. Phạm Văn Quân sắc mặt tái xanh đi tới bên cạnh hắn. Nô Thiên Minh còn chưa hiểu rốt cuộc là tình huống gì, chỉ thấy Phạm Văn Quân làm cho một đám y lý viện mặt của lãnh đạo, hung hăng một cái tát quất tới. "Ba, con mẹ nó ngươi biết hắn là ai không?" Phạm Văn Quân tức giận nói. Lần này, Nô Thiên Minh triệt để mộng. Tất cả mọi người mộng. Lần đầu tiên thấy viện trưởng như vậy nổi giận. Tần lão là ai? Hắn không chính là một cái thông thường lão trung ý gì sao? Nô Thiên Minh bụng mặt, vẻ mặt lửa giận cùng Phạm Văn Quân quát. "Nô Thiên Minh, ngươi chính là kẻ ngu." Phạm Văn Quân giận không chỗ phát tiết chỉ vào Nô Thiên Minh, quắc, "Nếu là hắn một người bình thường lão trung ý gì, ta biết cho phép hắn tại y lì viện mở một không gian riêng biệt làm như phòng sao. Hơn nữa lắp đặt thiết bị như vậy xa hoa, còn cho phép độc lập bút thuốc sao?" Nô Thiên Minh nghe vậy sững sờ, mấy vấn đề này hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Cho tới nay hắn đều cho rằng Tần Lao chính là một cái bình thường Lao Trung Y Lìa, thậm chí một lần còn đoán giận quá, một cái Lao Trung Y Lìa đã bị tốt như vậy đãi ngộ. Hắn rốt cục cảm giác được có chút không hay. Trong nháy mắt nghĩ đến Tần Lao trước khi rời đi, Đỗ Trọng một câu kia, "Ngươi nhất định sẽ hối hận." "Hắn là ai vậy?" Nô Thiên Minh kiên trì hỏi. "Là ai?" Phạm Văn Quân sâu đậm hít hơi, hung tợn trừng Ngô Thiên Minh liếc mắt, nói ra, "Không biết là người nào ngươi liền dám động hắn. Sự tình đến nước này, ta nói cho các ngươi biết. Hắn chính là Hà Bắc Trung Y Y Thuốc Đại học trụ cột. Bệnh viện của chúng ta trụ cột. Quốc Y Y Đại sư, Tần Khai Nguyên." toàn bộ phòng họp người dường như phát sinh thập cấp địa chấn một dạng, tất cả đều khiếp sợ. Tần Khai Nguyên. Tần Lao dĩ nhiên là Tần Khai Nguyên. Viện trưởng ngài sẽ không lầm chứ? Một cái lãnh đạo lập tức đứng lên sắc mặt khó coi chết nhìn chòng chọc viện trưởng hỏi. Ta theo hắn mấy thập niên giao tình, hắn vẫn ta mời tới bệnh viện, ta làm sao sẽ lầm? Viện trưởng cắn nói rằng. Toàn bộ phòng họp đều trở nên trầm mặc, bầu không khí cực kỳ kiềm nén. Ai có thể nghĩ tới cái kia tầm thường chỉ là y kỹ thuật cao minh một chút trung y gì Tần Lao dĩ nhiên là quốc y gì đại sư Tần Khai Nguyên. Hơn nữa liền ở ngay dưới mắt bọn họ thời gian dài như vậy bọn họ dĩ nhiên có không có phát hiện. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Quốc y gì đại sư Tần Khai Nguyên bị y kỹ viện. Khai trừ. Cái này vui đùa có thể mở quá lớn. Đây không phải là lũ lụt sông Long Vương Miếu, đây là đơn giản là trực tiếp móc bản thân phần mộ tổ tiên A. Ai cũng biết không có Tần Khai Nguyên chống, Hà Bắc Trung Y Lý Thuốc Đại học cùng phụ thuộc Y Lý Viện đem xuống dốc không thanh. Mọi người trong nháy mắt đưa mắt tập trung tại đã sớm đờ đẫn Ngô Thiên Minh trên người, nhãn thần nếu có thể sát nhân, Ngô Thiên Minh đã vỡ thành không khí. Tần Khai Nguyên là ai? Hắn biết ăn hối lộ trái pháp luật, cùng buôn bán thuốc cấu kết. Hắn biết y dị thuật không cao minh. Này rõ ràng chính là Ngô Thiên Minh hãm hại. Ngô Thiên Minh tại viện trưởng phun ra cuối cùng ba cái thời điểm như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Cả người đều ngốc quài điệu. Hắn dĩ nhiên. Lại đem quốc y ghi đại sư Tần Khai Nguyên khai trừ. Hết. Hết. Hoàn toàn hết. Làm sao bây giờ? Làm thế nào mới tốt? Nô Thiên Minh trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn đột nhiên sản sinh nồng nặc hối hận, khai trừ Tần Khai Nguyên trước khi hắn nên hảo hảo điều tra. Lớn hơn hối hận là cháu của hắn Ngô Hải Hoa, Ngô Hải Hoa bỏ qua cùng quốc y ghi đại sư Tần Khai Nguyên cơ hội. Tướng này là cả đời tiếc nuối lớn nhất. Viện trưởng. Cái này làm sao bây giờ? Nô Thiên Minh toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi sẽ chờ tiếp thu xử phạt đi. Phạm Văn Quân hung tợn trừng Nô Thiên Minh liếc mắt, chợt vội và đi ra phòng họp, lúc gần đi còn đem cửa phòng họp đóng văng rồi. Thiên Minh huynh, ngươi cái này phiền toái đại. Một gã lãnh đạo đi tới, tại Nô Thiên Minh là trên vai vỗ vỗ, chợt không cầm được lắc đầu, ly khai phòng họp. Ha ha, Nô Thiên Minh cái này thực sự biến thành vô minh thiên. Một ít cùng Nô Thiên Minh không cùng đường lãnh đạo, càng là thẳng thắn nói. Nô Thiên Minh lại căn bản không có nghe được những lời này, cả người đờ đẫn dừng lại ở tại chỗ, các loại tất cả mọi người sau khi rời khỏi, thân thể mềm nhũn liền than ngã xuống đất. Rời bệnh viện phía sau, Phạm Văn Quân đánh nhiều cái điện thoại, mới biết được Tần Lão lại nhớ tới trước hắn khai y y quán, nhất thời liền vội vàng chiều Trùng Đức Đường chạy tới. Vội và chạy tới Trùng Đức Đường, Phạm Văn Quân mới vào cửa, liền gặp được Tần Lão chính nhất khuôn mặt uy nghiêm tại phát biểu. Tại Tần Lão trước người, Đỗ Trọng An ổn quỳ trên mặt đất, cẩn thận nghe. Nhìn thấy một màn này, Phạm Văn Quân nhất thời sửng sốt. Nha, Lão Phong Phạm đến. Ngay Phạm Văn Quân sững sờ thời điểm, Tần Lão đột nhiên xoay đầu lại, nhìn Phạm Văn Quân nói ra, vừa lúc, cản mau vào nhìn ta một chút thu đồ đệ. Một bên, Đỗ Trọng đứng dậy, xem thấy người tới là phụ thuộc bệnh viện viện trưởng, cũng là không khỏi sững sờ, sau đó lại cung kính triều viện trưởng hành cá lễ. Phạm Văn Quân không nghĩ ra nhìn Tần Lão. Lúc này mới không có vài ngày, Tần Lão cư nhiên liền thu đồ đệ. Thầm nghĩ trong lòng. Phạm Văn Quân đưa ánh mắt lạc hướng Đỗ Trọng, trên dưới đánh giá. Bình tĩnh, lãnh tĩnh, ổn trọng. Phạm Văn Quân âm thầm gật đầu, cái này Đỗ Trọng đích thật là học trung y lìa đoán, mặc dù tuổi tác hơi lớn, nhưng ở Tần Lao thủ hạ, niên linh gì gì đó tựa hồ cũng không phải là cái gì vấn đề. Đột nhiên, Phạm Văn Quân phục hồi tinh thần lại, hắn ngày hôm nay cũng không phải là chuyên môn đến xem Tần Lao thu học trò. Chương 43, lấn yếu mị cường không thể lưu. Tần Lao, kỳ thực hôm nay tới. Chính là chuyên tới cho ngươi buổi lễ nói xin lỗi. Phạm Văn Quân thần sắc lúng túng cười cười, nói ra, ta vừa rồi nơi khác trở về, sau khi trở về nghe được chuyện của ngươi giận dữ, mới vừa đem bọn họ chửi mắng một trận. Bọn họ không biết thân phận của ngươi, ngươi xin hãy bao dung. Chúng ta đều nhiều năm như vậy quan hệ, đối với y y viện ngươi cũng có cảm tình đi, cũng không thể nói đi là đi chứ. Ta sớm biết rằng sẽ có một ngày như vậy. Tần Lao cười cười, sau đó rồi lại khoát khoát tay, nói ra, tại phụ thuộc y y viện nhiều năm như vậy, ta mệt, cũng không muốn trở lại, ngươi chính là đem phần tâm tư này nhận lấy đi. Nghe vậy, Phạm Văn Quân không khỏi bĩu môi. Mệt cái rắm. Mệt ngươi còn thu đồ đệ không phải mệt mỏi hơn. Nghĩ đến Tần Lão thu đồ đệ việc này, lại liếc mắt nhìn Đỗ Trọng, Phạm Văn Quân nhất thời hai mắt tỏa sáng, kế thượng tâm đầu. Tần Lão A, ngươi xem ngươi đã thu đồ đệ, như vậy muốn dốc lòng giáo dục đồ đệ. Một cái trung y gì trưởng thành tuyệt đối là không thể rời bỏ thực tiễn. Điểm ấy ngươi so với ta rõ ràng, muốn thực tiễn liền cần đại lượng bệnh nhân. Phạm Văn Quân nói đến đây ha hả cười quan sát một cái toàn bộ y y quán, nói ra, nơi đây tựa hồ không còn cách nào vì ngươi đồ đệ y đi học thời gian cung cấp đầy đủ bệnh nhân, y địa viện có thể. Sở dĩ, ta hy vọng ngươi cân nhắc một chút. Nói xong, chăm chú nhìn chằm chằm Tần lão. Tần lão nghe vậy, trầm ngâm. Điểm ấy hắn quả thực không có suy nghĩ qua, hắn có thể từ bệnh viện đi ra, thế nhưng y địa viện xác xác thật thật là có thể là Đỗ Trọng cung cấp đại lượng bệnh nhân địa phương. Có môn. Phạm Văn Quân chứng kiến Tần lão sắc mặt thần tình, trong lòng nhất thời vui vẻ. Lập tức tăng giá cả đạo, như vậy đi. Ngươi đã không muốn tiếp tục tại y địa viện tốn hao nhiều thời gian như vậy. Một tuần chỉ đi 3 ngày cũng không thể được, những thời gian khác không đi, 3 ngày nay coi như là bảo bối của ngươi đồ đệ, như thế nào? Một tuần đi 2 ngày đi. Suy nghĩ một lúc lâu, Tần lão cuối cùng gật đầu. Được. Phạm Văn Quân vừa nghe, nhất thời đại hỉ. Có thể được kết quả này, hắn đã rất hài lòng, nếu không phải là vừa lúc đụng với Tần lão thu học trò A, Tần lão sợ rằng căn bản cũng sẽ không trở về y địa viện. Mà lúc này, một mực hai bên trái phải nghe Đỗ Trọng nhảy tới trước một bước. Nhìn viện trưởng nói ra. Viện trưởng, nếu sư phụ đáp lại trở về y địa viện, y địa viện cũng phải sư phụ làm điểm cái gì chứ? Nghe được Đỗ Trọng mà nói, Phạm Văn Quân sững sờ, nhìn về phía Đỗ Trọng trong trong mắt, càng thêm thỏa mãn. Tần lão, nhãn lực không tệ a, mới vừa thu đồ đệ mà bắt đầu bảo hộ sư phụ. Ha ha. Tần lão vui vẻ cười nói, đối với Đỗ Trọng mới vừa biểu hiện cũng rất là thỏa mãn. Chuyện này coi như Tần lão muốn không truy cứu, cửa ải của ta cũng không qua được. Ta lập tức liền đem Ngô Thiên Minh cho gọi tới, khiến hắn cho Tần lão bồi tội. Phạm Văn Quân trầm giọng nói rằng, ngay lập tức sẽ lấy điện thoại ra. Ngô Thiên Minh. Mới vừa tiếp thông điện thoại, Phạm Văn Quân liền một tiếng quát lớn, nói ra, ta hiện tại Sùng Minh đường phố Trùng Đức đường, cho ngươi 15 phút, lập tức. Lập tức lăn tới đây cho ta. Nói xong, cũng không đợi Ngô Thiên Minh đáp lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Không đến 10 phút, Ngô Thiên Minh liền cấp tốc nhất phẩm chạy tới. Vừa thấy được Tần lão, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Tần lão trước người của, nhất thời khóc ròng ròng. Tần lão, là ta sai, ta có lỗi với ngươi, ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ ta đi. Một thân tây trang bá một cái liền dính đầy bụi bặm, đâu còn có một chút ý địa viện lãnh đạo dáng dấp. Ngô Thiên Minh sợ. Từ Phạm Văn Quân đem thân phận của Tần lão nói cho hắn biết sau đó, hắn chỉ sợ. Hắn vu ham tại Tần lão trên người mỗi một việc, hắn đều đã làm, hơn nữa làm cũng không ít, nếu như Tần lão không tha thứ hắn, lãnh đạo cấp trên nhất định sẽ phái người đến tra rõ chuyện này. Thật muốn tra được trên người của hắn à, hắn cả đời này, chính là tử ở y địa viện, cũng đừng nghĩ được mang ra đến. Cho nên phải muốn giấu giếm đây hết thảy chỉ có một phương pháp đó chính là khiến Tần lão không truy cứu trách nhiệm của hắn. Muốn cho Tần lão nhả ra, vậy đến mềm. Sở dĩ là tương lai, hắn quỵ, hắn khóc. Tần lão, ngươi xem. Lúc này, Phạm Văn Quân nhìn cũng không nhìn Ngô Thiên Minh liếc mắt, đi tới trước, trực tiếp hỏi. Y địa viện là thuần khiết, thánh linh địa phương, ý nghĩ thế này ác độc người, không lưu được. Tần lão căn bản không là Ngô Thiên Minh biểu diễn sở động, phi thường kiên định nói rằng. Tần lão có ý tứ là đem hắn khai trừ. Phạm Văn Quân cau mày một cái. Tần lão, cầu ngài, cầu ngài, ta sai. Ngài liền cho ta một cơ hội có được hay không, ta thực sự không biết ngài chính là quốc ý địa đại sư Tần Khai Nguyên A. Nếu như biết đánh chết ta, ta cũng không dám đi trêu chọc ngài A. Ta cũng không dám. Nữa, cầu ngài lại cho ta một cơ hội, ngàn vạn lần không nên khiến viện trưởng khai trừ ta. Ngô Thiên Minh dập đầu như dã tỏi, than thở khóc lóc. Ta có phải hay không Tần Khai Nguyên thì như thế nào, không ở chỗ ta là ai, mà ở ngươi đối với một cái lao trung ý thì làm như thế nào. Biết ta là Tần Khai Nguyên ngươi cũng không dám làm đúng không? Nếu như ta không phải Tần Khai Nguyên, ngươi làm liền yên tam thoải mái đúng không? Ngô Hải Hoa là ngươi cháu ngoại trai chứ? Là thân nhân của mình dĩ nhiên vu hãm một ông già, ngươi có tài đức gì có thể ở một cái chăm sóc người bị thương y y viện đảm nhiệm lãnh đạo. Có ngươi ở đây, y y viện còn có thể tốt xuống phía dưới sao? Thần Khai Nguyên đứng dậy tức giận nói rằng. Phải. Dạ. Ta nhất định đổi. Nhất định đổi. Tần lão, cầu ngài cho ta cơ hội. Nô Thiên Minh ôm cổ Tần lão ống quần kêu khóc đạo. Thủ đoạn, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đỗ Trọng thấy như vậy một màn cho mày. Viện trưởng cũng là gương mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới Ngô Thiên Minh dĩ nhiên cầu tình cầu đến một bước này, cho là thật một điểm thầy thuốc khí khái chưa từng. Lấn người yếu, nịnh nọt cường giả, này người không thể lưu. Tần lão thanh âm không mang theo một chút tình cảm nói, khai trừ. Được. Viện trưởng lập tức nói ra, ta trở lại lập tức cho toàn trường lãnh đạo báo cáo. Ngô Thiên Minh vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt mặt xám như cho tàn. Hết. Cái này vừa báo cáo, mặt trên nhất định phải phái người xuống tới cha. Đến lúc đó hắn làm những chuyện kia, chẳng phải là toàn bộ đều phải bị điều tra ra. Mau rời đi Khai Nguyên thành phố, thậm chí Hoa Hạ. Nghĩ tới đây, Nô Thiên Minh Miểu Tần Lão cùng Phạm Văn Quân liếc mắt, tăng đứng dậy, điên cũng tựa như đi ra ngoài. Tần Lão cùng Phạm Văn Quân bị Nô Thiên Minh cử động này khiến cho sửng sốt. Ta hảo cháu ngoại trai a, cái này ngươi nhưng làm cậu cái hố thảm. Nô Thiên Minh một bên điên cuồng cất bước, một bên thống hận nghĩ đến. Bên này, Đỗ Trọng sớm đã nhận thấy được không đúng, ngay Nô Thiên Minh rơi chạy thời điểm, Đỗ Trọng liền động. Vọt thẳng đến y rìa quán cửa, cất rỗi một cái, liền đem ruột đều hủy thanh Nô Thiên Minh trong nháy mắt vấp ngã xuống đất. Nô lãnh đạo. Ngồi xổm người xuống, Đỗ Trọng mặt lạnh nhìn Nô Thiên Minh, lên tiếng hỏi, vừa mới không phải còn cầu sư phụ tha thứ sao? Làm sao vừa nghe đến Phạm viện trưởng gọi điện thoại đi báo cáo, liền chuẩn bị rơi chạy. Bị sa thải, ta đương nhiên đi thu dọn đồ đạc. Nô Thiên Minh hung tợn trừng Đỗ Trọng liếc mắt, vừa định đứng dậy tiếp tục chạy, đã bị Đỗ Trọng nhúng tay áp ở trên lưng. Ngươi làm cái gì? Nô Thiên Minh hoảng sợ phát hiện, vô luận hắn làm sao dãy rủa, chính là không bỏ dậy nổi, thậm chí hai tay hai chân đồng thời đồng lực, đều khó hướng phía trước bỏ ra ngoài một bước. Nói, ngươi tại sao muốn chạy? Thấy Nô Thiên Minh còn muốn dãy rủa, Đỗ Trọng trên tay khí lực dâng lên, trực tiếp đem Nô Thiên Minh áp phải dán thật chặt trên mặt đất. Con mắt giống như rắn độc nhìn chòng chọc vào Nô Thiên Minh, tựa hồ có thể chứng kiến Nô Thiên Minh đáy lòng. Nô Thiên Minh ánh mắt của tiếp xúc được Đỗ Trọng ánh mắt của ngay lập tức sẽ chôn tránh ra. Làm bộ không có nghe được Đỗ Trọng mà nói giống nhau, gắt gao ngậm miệng ba, điên cuồng dùng rằng, muốn thoát ly khỏi Đỗ Trọng ràng buộc. Đây là chuyện trái lương tâm làm nhiều, tâm lý có quỷ, sợ bị điều tra ra chứ. Tần Lão liếc Nô Thiên Minh liếc mắt, cười lạnh nói. Phạm Văn Quân chau mày. Từ Nô Thiên Minh mới vừa cử động xem, nhất định là tâm lý có quỷ. Những năm gần đây, hắn thường thường tại ngoại xuất sắc, lấy hắn thân phận của Nô Thiên Minh, tại Y Y viện có thể nói là lấy thú ngút voi. Rốt cuộc làm bao nhiêu thủ đoạn phi pháp hắn không còn cách nào biết được, nhưng từ mới vừa cử động xem vừa nghe nói báo cáo liền lập tức chạy, khẳng định có vi đại mở ám. Hảo ngươi một cái Nô Thiên Minh, ngươi rốt cuộc còn gạt ta bao nhiêu sự tình, ngày hôm nay ngươi không đem sự tình nói cho ta rõ, cái này môn đừng muốn đi ra ngoài. Nô Thiên Minh biết sự tình đã bại lộ, là tranh thủ trong lúc đó, đóng chặt miệng, đánh chết cũng không nói. Xem ra hắn là không tính nói. Đỗ Trọng mỉm cười, mà hậu chiêu bắt nhất chuyển. Một bản hữu lấy Ngô Thiên Minh sau cổ, trực tiếp đem cả người hắn đều cho sốc lên đến. Ngô Thiên Minh còn đang giãy giụa phản kháng. Nhưng vô luận như thế nào, hắn thủy chung cũng thoát ly không ra Đỗ Trọng lòng bàn tay. Đem Ngô Thiên Minh mang tới trong y dìa quán, hướng bên tường ném một cái, Đỗ Trọng lần thứ hai tới gần đi tới. Ngươi muốn làm gì? Ngô Thiên Minh vẻ mặt hoảng sợ nhìn Đỗ Trọng, như là rất sợ Đỗ Trọng đánh hắn. Ta không làm gì, chính là để cho ngươi nói chút thật ra mà thôi. Đỗ Trọng lạnh giọng cười. Đông nhiên nhúng tay, tại Ngô Thiên Minh trên người, một cái không biết rõ địa phương một điểm. Đây là... Thấy Đỗ Trọng động tác, Phạm Văn Quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tần Lão, lại phát hiện Tần Lão cũng có chút không nghĩ ra. Đây là bức cung dùng. Đỗ Trọng chiều hai người giải thích một tiếng, chợt lại quay đầu nhìn về phía Ngô Thiên Minh. Đau quá, thật là nhột. Lúc này, Ngô Thiên Minh khuôn mặt đông nhiên vặn mẹo, thân thể như xà mở dạng, trên mặt đất buốc lên xoay, hai tay không đứng ở thân các nơi gãi nổi. Ta đau, đau quá a, thật là nhột. Nô Thiên Minh vừa khóc vừa cười, tiếng kêu thảm thiết như giết lợn một dạng, chuyển tới. Ngươi đồ đệ làm sao sẽ nhiều như vậy đồ ngổn ngang? Phạm Văn Quân quay đầu nhìn về phía Tần Lão nghi ngờ hỏi. Tần Lão nhún nhún vai, biểu thị bản thân cũng không biết. Hai người cũng không có nói ngăn lại, lẳng lặng nhìn. Phi thường sự tình đương nhiên phải vô cùng thủ đoạn. Nói, ngươi tại sao phải chạy trốn chạy, ngươi ở đây ý địa viện rốt cuộc làm chút chuyện gì? Đỗ Trọng lạnh rên một tiếng. Chợt lộ ra một cái như gió xuân hiu hiu mỉm cười nói, ngươi có thể không nói, ta để ngươi tiếp tục hưởng thụ. Nụ cười này theo Ngô Thiên Minh chính là dường như ác ma. Hắn hung hăng cắn chặt hàm răng, cả người trên mặt đất ngoạ ngoại, phảng phất cho dù chết cũng không nói tựa như. Tốt, ta cùng ngươi chậm rãi ngao, ta xem ngươi có thể ngao tới khi nào. Đỗ Trọng khỏe miệng quải thượng một nụ cười lạnh như băng. Loại này ép cung thủ pháp đừng nói là người thường, coi như chống lại lính đánh thuê, cũng có tương đối lớn sức uy hiếp. Còn đang đội đặc chiến thời điểm, Đỗ Trọng sử dụng vẫn luôn là phương pháp này, kết quả chưa bao giờ thất bại qua. Hắn cũng không tin, Nô Thiên Minh so với cái kia quanh năm chạy ở trên sinh tử tuyến lính đánh thuê còn có thể chống đỡ. Một phút trôi qua, Nô Thiên Minh còn đang dùng rằng. Hai phút, ba phút, năm phút đồng hồ sau đó, Nô Thiên Minh trên người đã bị lấy ra có chút vết máu, trên mặt vặn vẹo cũng đạt được một loại kinh người trạng thái, tròn vo trong tròng mắt, đều là tơ máu. Ta nói. Không chịu nổi ngứa cùng đau đớn Ngô Thiên Minh, rốt cục mở miệng. Cùng lúc đó, Đỗ Trọng mỉm cười, nhanh chóng nhúng tay tại Ngô Thiên Minh trên người một điểm. Trong chớp mắt, Ngô Thiên Minh tiểu đình chỉ dãy rủa, cả người vô lực than té trên mặt đất, phảng phất ngay cả bỏ dậy khí lực đều đã dùng hết, miệng lớn thở hổn hển. Ta hy vọng ngươi gạt ta, như vậy ta có thể cho ngươi hưởng thụ thời gian lâu hơn một chút. Đỗ Trọng vừa cười vừa nói, nói đi. Cái kia, xin lỗi, thúc thúc đối ứng chất tử, cậu đối ứng cháu ngoại trai, ta làm cho sai, xin lỗi hắc, cảm ơn mọi người nói ra, Ngô Thiên Minh là Ngô Hải Hoa cậu. Chương 44, Vương Bắt Đản ngươi chính là người sao? Ngươi chính là cái ác ma. Ngô Thiên Minh oán độc nhìn chằm chằm Đỗ Trọng nói rằng. Rất nhiều người nói như vậy. Đỗ Trọng lạnh nhạt nói đi. Vừa nghe đến Ngô Thiên Minh muốn vời cùng, Tần Lão cùng Phạm Văn Quân đồng thời đi tới. Ngô Thiên Minh trành Đỗ Trọng một lúc lâu, cuối cùng trọng trọng thở dài, thừa nhận nói, không sai Ngô, Hải Hoa đích thật là ta cháu ngoại trai. Sở dĩ như thế đối phó các ngươi, là bởi vì Hải Hoa sự tình, nếu không phải là các ngươi Hải Hoa cũng sẽ không rời đi y y viện. Tốt tiền đồ đều bị các ngươi cho hủy. Sở dĩ ta muốn trả thù. Vừa nói, hung tợn xem Đỗ Trọng cùng Tần Lão liếc mắt. Đây không phải là trọng điểm, ta muốn biết ngươi vì sao vừa rồi nhanh chân chạy. Đỗ Trọng hỏi. Không có những nguyên nhân khác, ta chính là muốn trở về thu thập một chút đồ đạc, rời bệnh viện, ngược lại đắc tội quốc y lìa đại sư, cũng không có cơ hội ở lại y lìa viện, cùng với mau cho người chạy, không bằng bản thân chạy, còn mặt một ít. Ngô Thiên Minh một bộ ủ rũ túi đầu nói dáng dấp. Tựa hồ vừa rồi chạy thật là chuyện này. Xem ra, không cần chút thủ đoạn, ngươi là không tính chiêu. Đỗ Trọng khẽ cười một tiếng. Không. Ngô Thiên Minh còn không có hoảng sợ hô xong. Đỗ Trọng thủ đã nhanh như tia chớp ở trên người hắn điểm xuống. Đau quá. Tốt lắm. A a. Ha ha. Quen thuộc khó nhịn sâu tận xương tủy đau đớn, cùng cào rách ra ra đều không thể giải quyết lần thứ hai truyền đến. Trong chớp mắt, Ngô Thiên Minh lại lần nữa nằm trên đất, giằng co. Trong con ngươi, kinh khủng tràn ngập. Ta nói. Tại cùng đau đớn dưới sự kích thích, Ngô Thiên Minh trong lòng phòng tuyến, triệt để đổ nát, sắc mặt dữ tợn, kêu thảm, kêu rên lên. Lúc này đây, Đỗ Trọng không có xuất thủ ngăn lại, chỉ là lạnh lùng nhìn Ngô Thiên Minh. Đối với tâm tồn may mắn người phải một lần phá hủy hắn tất cả may mắn. Dùng hắn khó có thể chịu đựng vĩ đại thống khổ phá hủy. Người nói xạo là có thể đi qua nhỏ bé biểu tình đến quan sát đi ra, tuyệt không đúng dịp, ta có năng lực này. Nếu như không muốn chịu tội, tiểu kiền thúy điểm. Đỗ Trọng quát lạnh một tiếng. Ngô Thiên Minh khấp hàm, tựa hồ còn đang cùng bản thân nội tâm làm đấu tranh. Không nói, đau. Nói. Khó thoát lao ngục thai hương. Một lát sau, thực sự chịu đựng không nổi cụ trên người đức giàn vặt, hắn làm lãnh đạo giàn vặt nhiều năm, chưa từng bị như vậy tội. Thả ta nói. Ngô Thiên Minh vặn vẹo thân thể, đau đớn khó nhịn hét lớn một tiếng, giống xa một dạng trên mặt đất quyển khúc nổi, tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt. Trước tiên là nói về. Đỗ Trọng không có bang Ngô Thiên Minh giải trừ giàn vặt. Ta một mình thu quá người mắc bệnh tiền đoa, giúp bọn hắn an bài phòng bệnh, an bài chuyên gia. Thậm chí đem một vài trọng chứng người bệnh bài trừ phòng giám hộ. Mục đích là dành ra phòng bệnh. Ngô Thiên Minh tiếng kêu thảm thiết mới nói ra cửa, Phạm Văn Quân bá một cái sắc mặt âm trầm xuống, nhìn chòng chọc vào Ngô Thiên Minh. Một bên, Tần Lao thở dài lắc đầu, xoay người đi tới ghế nằm bên ngồi xuống. Còn gì nữa không? Đỗ Trọng tiến thêm một bước ép hỏi. Ta lên tới y y viện lãnh đạo mấy năm này, còn thu rất nhiều tiền lì xì, tiền mặt đều đặt ở nhà ta trong tủ sắt. Ta còn liên hợp buôn bán thuốc thu tiền đoa. An tươi y lìa viện lợi ích, đem loại kém thuốc cho rằng xa hoa thuốc, nhập hàng đến y lìa viện. Phạm Văn Quân sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, đôi trận lên giận dữ nhìn nổi Ngô Thiên Minh, tựa hồ muốn phun lửa. Là bang nhân vào y lìa viện, ta còn quy tắc ngầm quá nửa y lìa tá. Ngô Thiên Minh hét lớn một tiếng, cũng nữa không đỡ được trên người cùng đau đớn càng thêm kịch liệt, miệng cũng hoàn toàn bung ra đến. Vô liêm sỉ. Phạm Văn Quân cũng không nhịn được nữa, hét lớn một tiếng, hung hăng đoán trên đất Ngô Thiên Minh một cước. Ta đem y lìa viện giao cho các ngươi cứ như vậy trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Các ngươi không làm. Thất vọng những bệnh nhân kia sao? Không làm. Thất vọng y lìa viện sao ho? Ta thực sự là mắt mù. Phạm Văn Quân trăm triệu không nghĩ tới sau lưng dĩ nhiên có nhiều như vậy bẩn thỉu sự tình. Đây là hắn thất trách. Hắn hận không chỉ là Ngô Thiên Minh, càng là chính bản thân hắn. Lao phong phạm, trước nghe hắn nói xong. Tần Lao khuyến một câu. Được. Ta ngược lại muốn nghe một chút ngươi còn trải qua chuyện thương thiên hại lý gì. Phạm Văn Quân giận đùng đùng tìm một chỗ ngồi xuống, con mắt nhìn chòng chọc vào Ngô Thiên Minh nói rằng, hận không thể nuốt sống hắn. Tiếp tục. Đỗ Trọng tiếp tục ép hỏi. Một cái bác sĩ chữa bệnh sự cố hại chết một bệnh nhân, ta lấy tiền giúp hắn bãi bình, biến thành bình thường giải phẫu thất bại. Vương Bắt Đản. Phạm Văn Quân đằng đất một cái đứng dậy, xông lại một cái tát hung hăng phiến tại Ngô Thiên Minh trên mặt của. Loại này táng tận thiên lương sự tình người con mẹ nó cũng dám làm. Người chính là người sao? Tần Lao cũng sâu đậm cau mày nhìn Ngô Thiên Minh, trong ánh mắt phun lửa, hắn cũng không nghĩ tới Ngô Thiên Minh dĩ nhiên có thể làm được việc này. Đây chính là một cái mạng A. Mạng người quan trọng. Còn nước không? Đỗ Trọng cũng không nghĩ tới dĩ nhiên hỏi ra nhiều như vậy. Không có, thật không có. Ngô Thiên Minh nước mắt đều rung manh tiến ra, tiếng nói khàn khàn, giọng nói yếu đuối nói một câu, dung răng ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Trọng, trong con ngươi lộ ra cầu xin vẻ. Thấy thế, Đỗ Trọng đưa tay, giải Ngô Thiên Minh đau đớn trên người. Nhãn thần không biết gạt người, bi thương vu tâm chết, phản ứng với nhãn, một cái lòng như cho ngội nhân không có gì giấu giếm. Đau đớn yếu bớt, Ngô Thiên Minh giống quả bóng xì hơi giống nhau, không nhúc nhích nằm trên mặt đất, mặt xám như cho tàn. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi, một cái nho nhỏ bảo an, nho nhỏ trung y liề học đồ, dĩ nhiên có thể để cho hắn chân chính sẽ tới cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắn tình nguyện làm cả đời lao, thậm chí tình nguyện đi tìm chết, cũng không muốn nếm thử một lần nữa loại đau khổ này. Ngô Thiên Minh, ngươi chính là cái nên bầm thây vạn đoạn người cặn bã. Bệnh viện của chúng ta khuôn mặt đều bị ngươi ném tẫn. Chứng kiến đã hỏi xong, cũng nữa không khống chế được lửa giận trong lòng Phạm Văn Quân chợt xông lại, bất chấp tất cả, nhấc chân ngay Ngô Thiên Minh trên người, một trận đập mạnh. Hắn khi mấy thập niên viện trưởng, vẫn lấy y y viện làm vinh, thậm chí cho là hắn trong tay phụ thuộc y y viện là cả khai nguyên thành phố tốt nhất y y viện. Một nhà sạch sẽ là bệnh nhân giải trừ ốm đau y y viện. Nhưng còn bây giờ thì sao, Ngô Thiên Minh cho hắn biết không phải. Hết thảy đều là giả tạo, chân thực là bẩn thỉu. Y y viện là tâm huyết của hắn, là niềm kiêu ngạo của hắn. Nhưng Ngô Thiên Minh làm những việc này, lại đem tâm huyết của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn hoàn toàn phá hủy. Liên hợp buôn bán thuốc đem loại kém thuốc khi xa hoa thuốc bán. Thu tiền đoa, tiền lì xì. Bán chức danh. Quy tắc ngầm nữ y y tá. Bảo hộ giết người bác sĩ. Phạm Văn Quân càng nghĩ càng giận, hận không thể đem Ngô Thiên Minh đánh chết tươi. Nhìn đây hết thảy, Đỗ Trọng mặt không thay đổi đứng dậy, lui ra phía sau mấy bước, cho Phạm Văn Quân dành ra một cái đủ để thi triển không gian. Đổi lại là hắn, Ngô Thiên Minh đã chết. Hắn không cho phép trên đời có người như vậy tồn tại. Một lúc lâu, tại Ngô Thiên Minh giữa tiếng kêu gào thê thảm, Phạm Văn Quân mới không hết hận dừng động tác lại. Cảm ơn ngươi, Đỗ Trọng. Quay đầu nhìn về phía Đỗ Trọng, Phạm Văn Quân sâu đậm hít hơi, đem nội tâm phẫn nộ áp chế lại, chân thành tha thiết nói cảm tạ. Nếu như không có ngươi, thật không biết tên xuất sinh này còn muốn tàn hại bao nhiêu người, còn muốn hư hao y y viện bao nhiêu danh dự. Ta đại biểu y y viện và toàn bộ khai nguyên thành phố bệnh nhân, cảm ơn ngươi. Phạm Văn Quân chân thành hướng về phía Đỗ Trọng thật sâu cúc một cung. Bị Đỗ Trọng tránh thoát đi, hắn không chịu nổi. Ngài nói quá lời. Đối với Đỗ Trọng hành vi, Phạm Văn Quân từ chối cho ý kiến. Hắn hiện tại, đối với Đỗ Trọng có rõ ràng hơn nhận thức, không nói đến Đỗ Trọng là Tần Lao đệ tử, chỉ bằng vào làm người chính trực điểm này, cũng đã cụ bị thầy thuốc nhân tâm. Sau đó, Phạm Văn Quân truyền bá thông cục cảnh sát điện thoại. Trong chốc lát, tiếng còi xe cảnh sát liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng dừng lại ở Trùng Đức đường trước cửa. Mà Ngô Thiên Minh cũng ở đây Phạm Văn Quân lên án hạ, trực tiếp bị kéo lên xe cảnh sát, kèm theo tiếng còi xe cảnh sát đi xa, dần dần biến mất tại ba tầm mắt của người trong. Bởi vì cục cảnh sát tham gia, Ngô Thiên Minh một chuyện, coi như là hoàn toàn kết thúc. Phạm Văn Quân lôi lệ phong hành chỉnh đốn cả bệnh viện. Đem hắn và Ngô Thiên Minh có liên quan người triệt để thanh lý một lần, quy tắc ngầm nữ y tá trực tiếp khai trừ. Cái kia hại chết nhân bác sĩ trực tiếp xoay đưa đến ngành tư pháp. Đối với bị người hại gia đình, dành cho nguyên vẹn bồi thường. Chỉ là người đã không có, nhiều hơn nữa bồi thường cũng không đổi lại một cái mạng. Đây đều là nói sau. Trải qua sáng sớm lăn qua lăn lại, Trung Đức đường rốt cục mở trận. Tuy là bệnh hoạn cũng không tính nhiều, thế nhưng đứng xếp hàng đến bệnh người, cũng là khiến Đỗ Trọng cùng Tần Lão vội vàng một buổi sáng. Tiếp cận bữa trưa thời gian thời điểm, bệnh nhân mới từ từ rời đi, Trung Đức đường cũng theo đó an tĩnh lại. Sau khi ăn điểm tâm xong, Tần Lão ngã đầu ngay trên ghế nằm nheo lại nhăn đến. Không có mấy phút ngay cả có nhỏ nhẹ tiếng ngáy truyền đến. Đỗ Trọng còn lại là an ổn ngồi ở trước máy truyền hình, tính tính xem TV trong truyền Tân Văn. Mặc dù nhưng đã từ đặc chiến đội xuất ngũ, thế nhưng chôn giấu tại Đỗ Trọng trong đáy lòng, vẻ này bảo vệ quốc gia, quan tâm quốc gia an nguy nhiệt huyết, cũng không có lạnh lại. Hắn thích xem Tân Văn, thích giải khai tổ quốc của mình, không về phần mình tách rời. Khẩn cấp Tân Văn. Đột nhiên thứ nhất Tân Văn sắp truyền bá tiến đến. Tại ta thành phố hướng đông nam một gian dầu mỏ chứa đựng trong kho hàng, một gã kẻ bắt cóc mang dùng súng cưỡng ép một cái tuổi chừng 30 tuổi. Bởi vì kẻ bắt cóc cưỡng ép con tin vị trí hiện thời, chu vi đầy thùng dầu, trình diện đặc cảnh đội viên đang thương thảo giải thích như thế nào cứu con tin. Ký giả ít hiện trường là ngài đưa tin. Trên TV, một cái tay cầm ống nói, chính nhất khuôn mặt khẩn cấp giải thích tình huống hiện trường. Sau lưng nàng là một cái đầy lam sắc dầu mỏ thùng cự kho hàng lớn. Thương khố bên ngoài, đậu mấy chiếc xe cảnh sát. Nhìn thấy này đột Tân Văn, Đỗ Trọng hơi nhíu nhíu. Đây là kẻ bắt cóc cùng con tin ảnh chụp. Tiếp đó, khai nguyên thành phố pháp chế Tần Đạo, sẽ là ngài toàn bộ hành trình truy tung đưa tin lần này sự kiện. Nói xong, máy chụp ảnh phiến diện, tay cầm ống nói nhất thời liền hướng xe cảnh sát căn cứ chạy đi. Cục trưởng, tình huống thế nào? Không có camera theo đuôi, nữ ký giả trực tiếp đi tới đặc cảnh đội viên hai bên trái phải, hướng cảnh hàm cao nhất một người nam nhân đi tới. Tình huống tạm thời còn tại trong khống chế, xin không cần gây trở ngại chúng ta. Không nên tạo thành xã hội không cần thiết khủng hoảng. Vội vội vàng vàng chạy tới trưởng cục công an nhíu chặt mày, có lệ ký giả vài câu, lập tức đi hướng sau lưng thương nghị tiểu tổ. Cục trưởng, nơi này thùng dầu quá dày đặc, nổ súng sợ rằng sẽ khiến thùng bạo tạc, tùy thời có đồng quy vu tận khả năng. Hiện trường, một cái võ trang đầy đủ Mao Cường báo cáo. Hơn nữa, kẻ bắt cóc cực kỳ giả dối, hắn ẩn vị trí cất giữ hoàn toàn bị thùng dầu bao trùm, chúng ta thưa kích thủ cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Không có thể mở thương. Trưởng cục công an gắt gao như mày, tình huống so đấu trong tưởng tượng phải phức tạp hơn. Chẳng những không có thể mở thương, ngay cả cường công cũng làm không được. Mao Cường nói ra, ta đã phái võ cảnh cường công nhiều lần, nhưng đều không thể đột phá côn đồ phòng tuyến, căn bản không đánh vào được. Ta xem rất nhiều nhắn lại độc giả không có lưu giữ bản này nha, xin đem quyển sách thêm vào kho chuyện nha. Chương 45, phải chết hay là muốn sống? Cục trưởng công an chân mày nhíu chặt hơn, lần này quá vướng tay chân. Hơn nữa thời gian kéo càng lâu, con tin liền càng nguy hiểm, tại thời gian dài rằng có chung, côn đồ tâm lý phòng tuyến rất có thể tan vỡ, đến lúc đó sợ rằng biết tai nạn chết người. Mao Cường sâu đậm hít hơi, nhìn về phía sau lưng thương nghị tiểu tổ, chợt lại chuyển mắt nhìn về phía thương khố. Trong con ngươi, có một tia không biết làm thế nào. Có còn hay không những biện pháp khác? Trưởng cục công an hỏi. Còn dư lại chỉ có chúng ta có thể tìm kiếm côn đồ thân nhân đến với hắn đàm phán, có thể đến bây giờ còn không có liên lạc với côn đồ thân thuộc. Còn như những biện pháp khác không có, nói gì không được, thư kích không được, cường công. Nói đến đây, Mao Cường đột nhiên sững sờ, chợt hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm nói, cường công. Ta làm sao sẽ quên hắn? Giải quyết loại này khó giải quyết tình huống, không phải là hắn tin tưởng trò hay nha. Mao Cường nghĩ vậy lập tức túi chào đạo. Cục trưởng, tình huống của bên này ngươi đã giải khai, chúng ta bây giờ căn bản không có biện pháp cùng kẻ bắt cóc nói chuyện với nhau, cường công cũng không được. Bất quá chúng ta cường công không được, nhưng ta nhớ đến một người, hắn có thể. Thỉnh cục trưởng phê chuẩn. Người nào? Trưởng cục công an vội vàng hỏi. Hắn gọi Đỗ Trọng, hiện tại lúc Hà Bắc Trung Y Lý Thuốc Đại học phụ thuộc Bệnh viện Bảo An đội trưởng. Loại tình huống này cũng chỉ có hắn xuất thủ có thể giải quyết. Mao Cường phi thường khẳng định nói rằng. Vì sao ngươi nói chỉ có hắn có thể giải quyết? Trưởng cục công an nhíu hỏi. Bởi vì hắn thực lực mạnh, một mình hắn có thể đem chúng ta toàn bộ đặc cảnh đội toàn bộ đánh ngã. Mao Cường dị thường khẳng định nói. Cái gì? Trưởng cục công an nhất thời cả kinh, chần chờ một cái, nếu như lắc đầu, kiên quyết nói ra, không được, chúng ta là cảnh sát, làm sao có thể đem người chất an nguy phóng tới một cái bảo an đội trưởng trên người. Cho dù hắn lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Thấy cục trưởng như vậy bất vi sở động, Mao Cường tiếp tục quyền đạo, cục trưởng loại tình huống này ngài cũng chứng kiến, trừ phi thỉnh cầu bộ đội đặc chủng đến trợ giúp, nếu không không cách nào giải quyết loại tình huống này, nhưng bọn họ đến còn cần thời gian phải rất lâu. Hiện tại ở loại tình huống này, ta dám nói toàn bộ khai nguyên thành phố, ra hắn bên ngoài, không ai có thể giải quyết. Ngươi vì sao như vậy tin tưởng hắn? Trưởng cục công an nghi hoặc nhìn Mao Cường, ngày hôm nay cái này hắn kiện tướng đắc lực có điểm dị thường. Từ Mao Cường bị phân phối đến khai nguyên thành phố làm đặc cảnh đội giáng dấp bắt đầu từ ngày đó, tất cả phần tử kinh khủng, thậm chí khủng bố tập kích đều bị hắn nhất bãi bình, nhưng lúc này đây, hắn cũng không được. Nhưng hắn vì sao tôn sùng như vậy một người an ninh? Hắn không hiểu. Cục trưởng, ngài nên biết khu khai phát địa hạ thế lực chứ? Mao Cường đột nhiên hỏi một câu cực kỳ xa mà nói. Biết, việc này. Trưởng cục công an đột nhiên nghĩ đến cái gì, không thể tin tưởng mà hỏi. Ngươi sẽ không nói cái kia một người bãi bình toàn bộ khai phát khu địa hạ thế lực, chính là nói người an ninh này Đỗ Trọng. Không sai, chính là hắn. Mao Cường phi thường khẳng định nói. Trưởng cục công an trong lúc nhất thời chần chờ. Nếu quả thật là lời của người kia cục diện trước mắt có thể giải quyết, thế nhưng chỉ sợ không có thể giải quyết, con tin không có được cứu vớt, lại liên lụy một người bình thường. Loại tình huống này là hắn không muốn nhìn thấy. Trưởng cục công an quyết định, chuẩn bị lần thứ hai cự tuyệt thời điểm. Mao Cường đột nhiên nói một câu, đem hắn trấn trụ. Hắn là ta tại bộ đội đã từng trường lớp, hơn nữa hắn đến từ cả đời bảo mật bộ đội.
Cả đời bảo mật bộ đội.
Trưởng cục công an chấn động toàn thân, nhìn chòng chọc vào Mao Cường hỏi ngươi nói là sự thật.
Cả đời bảo mật bộ đội, cũng chỉ có một, cái thứ ở trong truyền thuyết cường đại nhất bộ đội. Bên trong mỗi người đều là một cái giải quyết vấn đề cơ khí, nguy hiểm nhất chắc trở đều có thân ảnh của bọn họ, không có bọn họ giải quyết không vấn đề.
Mao Cường trùng điệp gật đầu.
Lập tức liên hệ hắn, xin hắn đến.
Trưởng cục công an lập tức thay đổi chủ ý, vội vàng nói.
Phải.
Mao Cường lập tức truyền bá thông một cái mã số.
Lúc này, Trung Đức Đường chủ Đỗ Trọng không biết từ nơi đó tìm đến một quyển y y thuật, cẩn thận nghiên cứu nổi, tựa hồ đối với trên TV Tân Văn cũng không có bao nhiêu cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, ngay hắn đọc phải Tân Tân hữu vị thời điểm, trong túi quần điện thoại di động đột nhiên vang.
Trường lớp, là ta.
Tiếp thông điện thoại, đầu kia truyền đến Mao Cường khẩn cấp ngôn ngữ âm thanh.
Tiểu Cường.
Đỗ Trọng nao nao, hỏi làm sao, có chuyện gì không?
Trường lớp.
Mao Cường nhíu chặt mày, không chậm trễ chút nào há mồm nói ra, ta bên này gặp gỡ một cái khó giải quyết án tử, cần ngươi hỗ trợ.
Đỗ Trọng nhíu nhíu mi, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trên TV Tân Văn hình ảnh.
Ngươi nói, không biết là trên TV đang ở truyền trực tiếp vụ án này chứ?
Chính là cái này.
Mao Cường cười khổ lên tiếng trả lời nói ra, ngươi đã xem Tân Văn, thì nên biết tình thế có bao nhiêu khẩn cấp. Tại khai nguyên thành phố ra ngươi ở ngoài, ta nghĩ không ra bất kỳ người nào khác có thể giải quyết chuyện này.
Người ta bộ đội xuất thân, biết có chút sự tình không thể vượt giới.
Nhất là loại này nguy cấp sự tình, cục công an không biết cho phép ta một người bình thường xuất thủ, bọn họ không biết mạo hiểm.
Đỗ Trọng chần chờ một cái, nói rằng,
hắn bây giờ là hoa hạ bình thường nhất công, không có tư cách nhúng tay chuyện này.
Điểm ấy hắn biết rõ.
Cái này ngươi không cần lo lắng, cục trưởng cũng đồng ý xin ngài đến đây.
Mao Cường nói một câu, chợt giọng nói vội vàng mở miệng nói, đội trưởng, ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu được a, con tin thế nhưng một cái mạng a.
Ta biết, lập tức đi tới.
Đỗ Trọng gật đầu trở về một câu, sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại.
Tại Mao Cường nói ra trưởng cục công an đồng ý thời điểm hắn đã biết Mao Cường đem thân phận của hắn tiết lộ cho trưởng cục công an, bằng không sẽ không để cho hắn xuất thủ.
Hắn không sợ tiết lộ, chỉ cần có thể xuất thủ.
Liếc mắt nhìn trên TV hình ảnh, Đỗ Trọng đứng dậy. Đi tới đang ở điểm hơi thở Tần Lao bên cạnh.
Làm sao, muốn đi ra ngoài?
Tần Lao tựa hồ không có ngủ, khi Đỗ Trọng đi tới bên người hắn thời điểm, hắn đột nhiên liền mở miệng hỏi một câu.
Sư phụ, ta muốn xin nghỉ.
Đỗ Trọng gật đầu.
Ngươi vong ngã trước khi khảo nghiệm đối với ngươi, trong chúng ta chữa bệnh ý tứ chính là tính tình, mạng người quan trọng sự tình, nhanh đi đi.
Tần Lao đạm nhiên mở miệng, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tựa hồ đối với Đỗ Trọng đặc biệt có lòng tin, nói ra, đi thôi. Buổi chiều trước khi gấp trở về, theo ta học ngắm bí quyết.
Đỗ Trọng gật đầu, xoay người đi ra Trùng Đức Đường, đón xe đi trước nơi khởi nguồn.
Chuẩn bị cho ta một chiếc xe, cùng 1 triệu tiền mặt, bằng không lưỡng bại câu thương.
Kẻ bắt cóc gào thét lớn, động tác trên tay quá nặng, sợ đến con tin một tiếng thét chói tai.
Ngươi nói người kia, mau tới không có.
Trưởng cục công an nhận thấy được tâm tình của mình ba động hơi lớn, lo lắng hỏi.
Cũng nhanh đến.
Mao Cường quay đầu tứ liếc mắt một cái. Phát hiện xa xa đang có một chiếc xe taxi lái tới, nhất thời hai mắt tỏa sáng, nói ra, đến.
Vừa nói, Mao Cường dưới chân khẽ động, liền chiều xe taxi chạy tới.
Mà cục trưởng cũng ở phía sau, chiều xe taxi nhìn lại.
Chỉ thấy, xe taxi bị lượng tên cảnh sát che ở 10 thước có hơn, một cái thanh niên anh Tuấn, bước xuống xe, nhìn về phía thương khố, trên mặt không có chút nào cảm giác cấp bách, phản mà tất cả đều là đạm nhiên.
Đội trưởng,
Mao Cường cùng trưởng cục công an vội vã nên đón. Đem Đỗ Trọng tiếp tiến đến.
Đi vào trước hơn nữa.
Đỗ Trọng gật đầu, đi theo Mao Cường bên người, đi tới xe cảnh sát tạo thành phòng tuyến trước.
Ngươi chính là Mao Cường đội trưởng.
Trưởng cục công an nhìn từ trên xuống dưới người tuổi trẻ trước mắt.
Bình tĩnh.
Lãnh tĩnh.
Tâm tình nội liễm.
Thần sắc giếng nước yên tĩnh.
Vừa nghĩ tới người trước mắt là truyền thuyết người của bộ đội, đáy lòng của hắn liền mọc lên thấy lạnh cả người, tựa hồ người trước mắt giống như một đợi con mồi rắn hổ mang một dạng. Lúc nào cũng có thể xuất thủ, nhất chiêu đưa hắn bị mất mạng.
Vội vàng đem loại cảm giác này từ đáy lòng tẩy rửa, trưởng cục công an nắm Đỗ Trọng thủ, chân thành nói ra, sự tình hôm nay liền nhờ ngươi, nhất định phải người bảo lãnh chất an toàn, có thể làm được không?
Đỗ Trọng nhìn quét một cái cảnh vật chung quanh, gật gật đầu nói, có thể.
Bất quá ta có một vấn đề.
Vấn đề gì?
Trưởng cục công an mở ra.
Cái này tên quân đồ, các ngươi là phải chết vẫn còn sống.
Đỗ Trọng bình tĩnh hỏi.
Cục công an bị những lời này chấn phòng trong bên ngoài cháy, đối với Đỗ Trọng đánh giá lập tức biến thành tự phụ.
Tại khinh người. loại sự tình này còn có tuyển chọn. Trước mắt dưới loại tình huống này, cơ bản không có khả năng chế phục kẻ bắt cóc người bảo lãnh chất an toàn. Chẳng lẽ, tại loại này vướng tay chân dưới tình huống, ngươi còn có thể người bảo lãnh chất an toàn dưới tình huống, chế phục kẻ bắt cóc hay sao? Người này, còn quá trẻ khí thịnh a. Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm con tin an toàn, côn đồ chết sống từ ngươi định. Cục trưởng hơi có chút nghiêm túc nói rằng, cái này dễ thôi. Đỗ Trọng gật đầu. Nếu mặc kệ côn đồ chết sống, muốn bảo trụ con tin an toàn thì đơn giản nhiều. Một bên, Mao Cường sắc mặt ngưng trọng từ từ bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Đỗ Trọng trong trong mắt, lóe ra một tia tinh mang. Bao nhiêu năm, rốt cục có thể mới gặp lại đội trưởng chính là thực lực a. Thanh tràng, thỉnh môi giới ly khai. Mao Cường lập tức hạ mệnh lệnh. Tại Mao Cường ra mệnh lệnh, đem chu vi quay chúng quanh phải chật như nêm cối môi giới đàn, được an bài đến viễn phương, không còn cách nào chủ vị trí. Thấy thế, Đỗ Trọng gật đầu, trực tiếp bước chân, vượt qua an toàn tuyến. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Đỗ Trọng trên người. Trường lớp. Ngay Đỗ Trọng cất bước đi hướng đỡ tuột thời điểm, Mao Cường bắt lại Đỗ Trọng cánh tay của, hỏi mang theo thương đi, cứ như vậy đi vào, rất nguy hiểm. Đỗ Trọng cười lắc đầu, nói ra, không cần, cái này không phù hợp quy củ, ngươi đem thương cho ta chính là trái với kỷ luật, đối với si đồ của ngươi ảnh hưởng không được. Trường lớp. Mao Cường quýnh lên, bá một bả liền đem thương móc ra. Trường lớp, thương ngươi nhất định phải đón lấy, coi như bởi vì nay loại sự tình để cho ta không còn cách nào thăng chức, thậm chí bị sa thải, ta cũng không để ý. Chỉ cần có thể cam đoan an toàn của ngươi. Khẩu súng, thương, trực tiếp vô vào Đỗ Trọng trước ngực, Mao thương trong con ngươi tẫn là chân thành nói, coi như mất công tác, ta cũng không thể khiến ngươi đi mạo hiểm lớn như vậy. Một số thời khắc, không có thương so đấu có súng phải tốt hơn nhiều. Nhìn ngươi trưởng lớp. Đỗ Trọng mỉm cười, trực tiếp đem thương đẩy trở về, chợt quay người lại, trực tiếp đi hướng Deport. Chương 46, tránh thương. Chương 46. Nghe được Đỗ Trọng cùng Mao Cường đối thoại, chung quanh đặc cảnh nhất thời liền ốc. Tuy là đặc cảnh đội thành viên đều biết Đỗ Trọng là Mao Cường đã từng đội trưởng, thế nhưng Đỗ Trọng đã xuất ngũ, hắn hiện tại chính là một cái bình thường người, hắn có thể làm được không? Hắn làm sao có thể một người, cứ như vậy trực đĩnh đĩnh đi hướng hiểm cảnh. Gan lớn vẫn là tài cao. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở Đỗ Trọng trên người. Đây là một cuộc đánh bạc. Cục công an đánh bạc. Bởi vì bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Vạn nhất Đỗ Trọng không được, đó là tại đã có một người chết trên căn bản, lại tăng thêm một cái người vô tội. Coi như Đỗ Trọng thực lực có mạnh hơn nữa, loại này ngay cả đặc cảnh đội đều không thể giải quyết tình huống, cũng không phải một mình hắn có thể làm được. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, còn tin thụ thương hoặc là tử vong a, tình thế biết phát triển trở thành cái dạng gì. Không người nào dám suy nghĩ. Dù sao, một người cùng ngay ngắn một cái đặc cảnh đội căn bản không có thể so sánh, huống chi đặc cảnh đội còn có dụng cụ tinh vi chống đỡ. Chỉ có thể cầu khẩn. Trưởng cục công an trên mặt lộ ra trước cái gọi là có ngưng trọng, đối với hắn cái này đồng dạng là một hồi đánh cược. Hắn đệ lúc bản thân con đường làm quan, đổi là con tin an toàn. Một tia hy vọng, giá trị. Mao Cường, ngươi đội trưởng này một điểm phải cố gắng lên A. Đang lúc mọi người ánh mắt hoài nghi hạ, Đỗ Trọng tấm kia hơi có vẻ mặt nghiêm túc lên, đồng nhiên quải thượng một ý cười hiền lành, cười ha hả đi vào đợt bốt. Mới vừa áp vào kẻ bắt cóc 50 mét phạm vi, kẻ bắt cóc gâm lên kia ánh mắt liền rơi vào Đỗ Trọng trên người. Huynh đệ, có chuyện gì ngươi hảo hảo nói, được không? Thấy thế, Đỗ Trọng một bên cười ha hả nói một câu, cước bộ cũng không có đình trệ. Đứng lại. Lúc này, kẻ bắt cóc trốn ở con tin phía sau, khiếp đôi mắt một cái, lạnh giọng quát lên. Người sống một đời. Không có gì không qua được cam, khổ nữa khó hơn nữa chuyện, luôn luôn biện pháp giải quyết, ngươi cần gì phải cực đoan như vậy đây. Đỗ Trọng không có dừng bước lại, như trước cười ha hả hướng kẻ bắt cóc tới gần. Mắt thấy Đỗ Trọng càng đi càng gần, kẻ bắt cóc nhất thời liền cấp bách. Ngươi ở đây đi phía trước, đừng trách ta nổ súng. Đỗ Trọng không để ý côn đồ uy hiếp tiếp tục hướng phía trước. Thấy thế, cặp kia âm ngoan trong mắt, chợt tóe ra một cổ tức giận, thơ máu tràn ngập gian, đột nhiên động một cái, liền đem thương nâng lên chỉ hướng Đỗ Trọng. Chính ngươi chịu chết, vậy cũng trách ta. Nhìn Đỗ Trọng càng ngày càng đến gần thân thể, kẻ bắt cóc nhếch môi điên cuồng nành cười một tiếng, ngón tay khẽ động. Ầm. Một tiếng vang dội truyền đến, đờ bột người bên ngoài nhất thời cả kinh, cảm giác tê cả da đầu. Nhưng mà, tiếng vang còn không có kết thúc, mọi người lại đang đồng thời viên cổ trừng lớn hai mắt. Ở trong mắt bọn hắn, chuyên nhất trẻ tuổi thân ảnh, tại tiếng súng vang lên đồng thời, đột nhiên kéo dài qua một bước, lại đem viên đạn tránh thoát đi. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt khiếp sợ. Điều này sao có thể? Như vậy khoảng cách ngắn, cư nhiên cứ như vậy né tránh viên đạn. Hơn nữa, Đỗ Trọng phía sau một vùng không gian, là thùng dầu số lượng ít nhất, kẻ bắt cóc vừa mới phát súng kia đánh ra, thậm chí ngay cả một cái thùng dầu cũng không có đụng tới. Là hắn tận lực lựa chọn vị trí sao? Không có khả năng. Mao Cường bên cạnh, thị cục trưởng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đỗ Trọng, mở miệng hỏi, làm sao có thể có người như vậy khoảng cách ngắn bên trong né tránh viên đạn, đây tuyệt đối là trùng hợp, mà không phải tất nhiên, đúng không? Mao Cường vẻ mặt đờ đẫn lắc đầu, nói ra, không biết. Hắn cũng không nghĩ tới bản thân đội trưởng đã vậy còn quá lợi hại. Tại tất cả mọi người hơi khiếp sợ thời điểm, Đỗ Trọng như trước vẻ mặt cười ha hả chiều kẻ bắt cóc đi tới. Thân kinh bách chiến Đỗ Trọng, đại não đã sớm hình thành một cái tính toán phi thường kín đáo đại não. Từ tay của một người cánh tay ngẩng biên độ, giơ súng tốc độ, họng súng hướng, ánh mắt tập trung, bắp cánh tay căng trùng độ, là hắn có thể dễ dàng đoán được kẻ bắt cóc nổ súng thời cơ cùng đạn đi hướng. Sở dĩ hắn làm, bất quá thời điểm mấu chốt nhất, hướng hai bên trái phải di động một bước mà thôi. Loại tình huống này, tại đội đặc chiến thời điểm, hắn không biết trải qua bao nhiêu. Nếu như ngay cả cái này một viên đạn đều tránh không khỏi mà nói, hắn sớm đã hy sinh ở trên chiến trường. Hắn cũng không xứng xưng là binh vương. Ngươi đứng lại đó cho ta, có nghe hay không? Nhìn thấy Đỗ Trọng tránh được viên đạn, kẻ bắt cóc cũng xảo lăng một cái, khi hắn tỉnh hồn lại thời điểm, lại phát hiện Đỗ Trọng lại tới gần mấy bước, nhất thời lo lắng, tức giận đại uống. Rầm rầm rầm. Tiếng quát mới vừa hạ xuống, tinh thần cực độ khẩn trương kẻ bắt cóc nhất thời giơ súng lục lên chỉ vào Đỗ Trọng, liên tiếp nổ 3 phát súng. Chấn hưởng thanh lần thứ 2 truyền ra. Khoảng cách kẻ bắt cóc 20m khoảng cách, Đỗ Trọng khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, sắc mặt trang nghiêm híp hai mắt, thân thể bỗng nhiên ngay tại chỗ một nằm út sấp, sau đó chiều phía bên phải lộn một vòng. Lưỡng viên đạn bắn hết. Viên thứ 3 viên đạn nhanh chóng kéo tới, nhắm thẳng vào Đỗ Trọng. Mắt thấy Đỗ Trọng sẽ chạy không thoát, phảng phất sau một khắc nên đón, chính là một đóa diêm dúa huyết sắc mân thôi. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người trong đều sinh ra một cổ tuyệt vọng. Quả nhiên, hắn vẫn làm không được a. Chẳng những không có thể giải khai cứu con tin, còn liên lụy một cái mạng. Tất cả mọi người đang thở dài nổi. Nhưng mà, sẽ ở đó trong sát na, Đỗ Trọng thân lại như là lò xo giống nhau, đột nhiên từ dưới đất bắn ra, đứng lên lần nữa. Khi hắn nằm vị trí, một đạo chói mắt hoa lửa nổ lên. Né tránh. Toàn bộ đờ bột ngoại vi, đám người chen lấn cùng tại chỗ đặc cảnh, tất cả đều dại ra. Ít có thể cảm giác được trong thời gian, hắn dĩ nhiên né tránh chí mạng viên đạn. Làm sao có thể? Mọi người đáy lòng đều đang khiếp sợ cùng hô, loại phản ứng này tốc độ, người làm sao có thể làm được? Đội trưởng. So với những người khác khiếp sợ, Mao Cường lại gắt gao siết quả đấm, nhìn về phía Đỗ Trọng trong trong mắt, dĩ nhiên lộ ra một tia không gì sánh được thần sắc kích động. Đây mới là ta bất bại đội trưởng. Ngay cả kẻ bắt cóc, cũng lần thứ 2 khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới lại có người có thể ngay cả tránh tứ thương. Ngay hắn trong thoáng chốc, Đỗ Trọng chợt khẽ cong eo, một bả từ dưới đất nắm lên lưỡng cục đá. Lúc này đây, Đỗ Trọng không hề bị động. Thừa dịp kẻ bắt cóc còn chưa kịp phản ứng, Đỗ Trọng cánh tay vung lên, một cục đá nhất thời phi bắn ra, không gì sánh được tinh chuẩn nện tại côn đồ trên cổ tay. 3. Kẻ bắt cóc súng trong tay, lên tiếng trả lời mà rơi. Ta với ngươi đồng quy vu tận. Cổ tay đau đớn khiến kẻ bắt cóc nhất thời tỉnh táo lại, trước mắt Đỗ Trọng đã tới gần đến trong phạm vi 10 thước, kẻ bắt cóc vẻ mặt dữ tợn từ trong túi quần lấy ra một cái bật lửa, chiều quay chung quanh tại bên cạnh hắn thùng dầu với tới. Lui ra phía sau, né tránh, đều cho ta né tránh. Đờ bột bên ngoài, chuyển đến một trận khẩn cấp Mao Cường giống lên một tiếng. Đặc cảnh đội nhanh chóng triệt thoái phía sau, không ít cảnh sát đều là tránh né tại xe cộ hậu phương, chỉ dám lộ ra một đôi mắt đến, nhìn chằm chằm dầu trong kho tình huống. Chỉ cần Mao Cường một người kiên định đứng tại chỗ nhìn đội trưởng của hắn. Kẻ bắt cóc nếu châm lửa thùng dầu, toàn bộ đờ bột biết trong thời gian cực ngắn bị hoàn toàn châm lửa, to lớn bạo tạc, đủ để sẽ rách hết thể chung quanh. Trái tim tất cả mọi người đều treo ở cổ họng, tinh thần căng thẳng, nhìn chăm chú vào dầu trong kho tình huống. Phương viên 100m, hoàn toàn tĩnh mịch. Đội trưởng, nỗ lực lên. Mao Cường tin tưởng hắn đội trưởng có thể làm đến. Mà ngay tại lúc này, Đỗ Trọng cũng hai mắt híp một cái, trên mặt hiện lên một tia lanh ý, thân hình khẽ động, viên thứ 2 cục đá nơi cánh tay huy vũ hạ, chợt bạo bắn ra. Ầm. Đột nhiên, một cái tiếng đánh truyền đến. Đờ Bộ Trung, chuyên nhất trẻ tuổi thân ảnh. Đột nhiên động một cái, một cục đá dường như trong nòng súng đánh ra viên đạn một dạng, chợt bạo bắn ra, vô cùng tinh chuẩn đụng vào kẻ bắt cóc trong tay cái bật lửa lên. Giang giác. Nhất thanh thúy hưởng, cái bật lửa trong nháy mắt vỡ nát. Đánh nát cái bật lửa sau đó, còn chưa tan mất xung lượng cục đá, vừa tàn nhẫn đụng vào côn đồ dưới nách. A. Đều thảm một tiếng, côn đồ thân thể nhất thời hướng về sau khuynh đảo. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi, một cái nho nhỏ cục đá cư nhiên biết có chứa kinh khủng như vậy lực lượng, nếu như Đỗ Trọng mục tiêu không phải cái bật lửa, mà là lồng ngực của hắn mà nói, cục đá kia sợ rằng biết rơi vào lồng ngực của hắn. Cái bật lửa nghiền nát, kẻ bắt cóc triệt để đi dựa. Dưới nách đau đớn, khiến cho hắn phải tiềm thức nhúng tay ô đi qua. Cũng chính là lúc này, đã sớm dự phán gặp phải tình huống như vậy Đỗ Trọng dưới chân khẽ động, nhanh chóng chiều kẻ bắt cóc phóng đi. Cường cắn răng, chịu nhịn dưới nách đau đớn, bị ép vào tuyệt cảnh kẻ bắt cóc gầm lên một tiếng, cũng không để ý người bên cạnh chết, phảng phất bị triệt để làm tức giận một dạng, đúng là bay thẳng đến Đỗ Trọng xông lại. Coi như muốn chết, ta cũng muốn ngươi đệm lưng.